ở tị nạn bị chúng dùng thấp hèn thủ đoạn khắp nơi chơi gái, thậm chí có lúc khiêu bức tường người góc, liền người khác lao bà đều không dung tha. Vì thế còn bạo phát nhiều lần xung đột, ở tị nạn bị chúng chuyển ra nhốn nháo. Nhưng này cái Chu đại thiếu cũng là có bối cảnh người, mỗi lần đều có thể đem sự tình bình ổn lại. Nhưng là những người bị hắn thương tổn nữ nhân nhưng là không vận tốt như vậy, Chu đại thiếu thường ngày xa dâm vô độ, bên cạnh nữ nhân cũng là 2 đến 3 ngày liền đổi một lần. Mà những người bị chơi chán nữ nhân, đại thể đều chỉ là cho một ít vật tư sau đó để rời đi, thế nhưng Vân Châu chỗ tránh nạn lại lớn như vậy. Hơn nữa Chu đại thiếu minh tinh hiệu ứng, dẫn đến những người đối với hắn bất mãn người, dồn dập đem tính khí phát ở những người bị Chu đại thiếu chơi đùa trên người cô gái. Mặt sau cảnh tượng liền có thể tưởng tượng được, những người ở mất đi kinh tế khởi nguồn các nữ nhân, một bên vì sinh hoạt nỗ lực công tác, một bên còn muốn chịu đựng người khác kỳ thị, không ngừng đang nạo báng cùng chửi rủa trong không khí kinh hoàng sống qua ngày. Tuy rằng sau khi tin tức truyền ra, rất nhiều nữ nhân nhìn thấy cái kia hạ chẳng sau đều không có bị lừa. Thế nhưng luôn có một ít nữ nhân bị Chu đại thiếu lời chót lưỡi đầu môi lừa dối, các nàng đều cho là mình là độc nhất vô nhị cái kia, nhất định có thể mạnh mẽ nắm lấy đối phương trái tim. Đương nhiên cũng có chút cùng Chu đại thiếu duy trì lợi ích quan hệ nữ nhân, liền tỉ như lúc này ngoài cửa Trần Hinh. Nàng ở cùng Chu đại thiếu duy trì thân thiện quan hệ thời điểm, còn yêu thích cho đối phương kéo đối tượng, bởi vì làm như vậy có thể cho đổi lấy phong phú thù lao. Nơi này thù lao là chỉ những mỹ phẩm kia chờ hàng xa xỉ, bởi vì chính phủ căn bản là sẽ không dự trữ những thứ vô dụng này đồ vật. Vì lẽ đó Vân Châu chỗ tránh nạn bên trong lưu thông hàng xa xỉ đại đa số đều nắm giữ ở những người nhà tư bản trong tay. Mà yêu thích xa xỉ sinh hoạt Trần Hinh cùng Chu đại thiếu có thể nói là ăn nhịp với nhau. Thanh Cửu bà mối nàng cũng không cần lo lắng bị trả thù, bởi vì cha của nàng trước vốn là khoa cấp. Ở tiến vào Vân Châu chỗ tránh nạn sau khi, lại bị sắp xếp thành một cái khu sinh hoạt của trưởng, ở trong chỗ tránh nạn dù sao cũng hơi quyền lên tiếng. Bởi vậy, Trần Hinh tuy rằng cũng cùng Chu đại thiếu có chút không minh bạch quan hệ, nhưng mọi người đều là yêu thích ở thế yếu quần thể bên trong trêu chọc. Đối với những người có quyền thế, bọn họ tuy rằng bình thường cũng oán giận vài câu, nhưng nếu như mặt đối mặt lời nói bọn họ vẫn là rất rộng lượng. Nhân vì mọi người đều là người thông minh, phi thường rõ ràng cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Mà Chu đại thiếu cùng Trần Hinh cũng tại đây loại bầu không khí dưới trở nên càng ngày càng lộ liễu lên. Dần dần, Chu đại thiếu cũng ở cùng Trần Hinh tiếp xúc thời điểm, biết được Lạc Tiểu Mộng yêu thích mỹ nữ, hắn đầu tiên nhìn liền bị đối phương khí chất hấp dẫn. Nhưng Lạc Tiểu Mộng ở Vân Châu chỗ tránh nạn bên trong, cũng có một chút cha mẹ lưu lại quan hệ che chở, vì lẽ đó có tà tâm Chu đại thiếu chỉ có thể giúp đỡ lãi nặng, để Trần Hinh đến giúp hắn làm mối. Trần Hinh vừa mới bắt đầu là từ chối, nhưng làm sao Chu đại thiếu cho thực sự là quá nhiều rồi. Hoàn toàn bất đắc dĩ nàng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Mặt sau ở vài lần dằn vặt sau khi, hai người triệt để tuyệt giao. Liên liên có hiện tại cái này một màn. Ngoài cửa tiếng gõ cửa còn ở không dứt bên hai. Trần Hinh hiển nhiên vẫn không có giảng hòa, trong miệng còn đang gọi hết thảy đều chính là Lạc Tiểu Mộng được. Nhưng trong phòng Lạc Tiểu Mộng nghe đến đó càng ngày càng khí, chính mình trước đây tại sao không có nhìn ra đối phương không biết xấu hổ như vậy. Ngay ở nàng sắp sửa không thể nhịn được nữa thời điểm, Trương Bảo Bảo nhưng dành trước mở mắng. Ngoài cửa cái kia bác gái, ngươi xong chưa? Còn có nhường hay không người thanh tịnh? Ngươi cô quản có nhịn liền chính mình đi tìm nam nhân a, chạy nơi này tới gọi hồn a. Lạc Tiểu Mộng chấn kinh rồi, nàng nhìn về phía Tiểu Bảo, đứa nhỏ này từ nơi nào học hổ lang chi tử? Mà ở ngoài cửa khổ sở chờ đợi Trần Hinh cũng bị tức chết rồi. Muội gạo kia bà ngược đạm. Tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, gọi ai bác gái đây? Bộ tiểu thư tuổi còn không mẹ ngươi lại đây. Hừ. Trương Bảo Bảo hai tay ôm ngực, ngữ khí khinh thường nói, có thể ngươi ngủ nam nhân có thể so với 100 bác gái nhiều lắm, ta không gọi ngươi bác gái, chẳng lẽ còn gọi ngươi giày rách? Nào có nhiều như vậy. A a a. Tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, cho ta chờ, tìm cơ hội ta nhất định xé nát ngươi miệng. Trần Hinh bị tức trực dậm chân. Nàng nhìn chu vi hướng mình băng tới tầm mắt người đi đường, càng là nam tử xem ánh mắt của nàng tràn ngập quỷ dị cùng ám muội. Chương 76, mâu thuẫn thăng cấp. Trần Hinh biết, còn tiếp tục như vậy nàng sau đó liền không mặt mũi gặp người. Nghĩ Trương Bảo Bảo vậy cũng hận khuôn mặt, nàng vừa tức nghiến răng, nhưng mối thù này chỉ có thể sau đó lại báo. Rời đi thời khắc, Trần Hinh lại thả một câu lời hung ác. Lạc Tiểu Mộng, ngươi đừng tưởng rằng có Lý viện trưởng chỗ dựa là có thể vô tư, cái lao bà tử kiết nhưng là cùng ngươi ra ra đồng lửa, nàng còn có thể che chở ngươi bao lâu? Hiện tại ngươi ở đây trang thanh cao, chờ sau này có thể có vị đắng nhường ngươi ăn. Cửa phòng không mở ra. Trần Hinh thấy thế đại hỉ, coi chính mình nói có hiệu quả, nhìn đi ra cửa ở ngoài Lạc Tiểu Mộng. Tiểu Mộng, ngươi cuối cùng đã rõ ràng rồi ta khổ. Đúng. Lời còn chưa nói hết nàng, trực tiếp đến rồi một cái tát. Giơ tay che sưng đỏ gò má, Trần Hinh theo bản năng lui về phía sau, nàng một mặt không thể tin tưởng nhìn vẫn không có buông cánh tay xuống Lạc Tiểu Mộng. Ngươi dám đánh ta? Đúng. Lạc Tiểu Mộng tiến lên một bước, lại một cái tát phiến đến. Lần này Trần Hinh hai cái tay đều đã vận dụng. Ngươi. Trần Hinh đã tức giận nói không ra lời, bước chân nhanh chóng lui về phía sau đi. Chú ý tới chu vi người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Bây giờ cho hề ra hết nàng cũng không tiếp tục muốn đợi ở chỗ này. Ác độc ánh mắt nhìn Lạc Tiểu Mộng một ánh mắt, phát hiện người sau nhìn chính mình ánh mắt cũng tràn ngập căm ghét. Trần Hinh biết, chính mình hai người sau đó cũng lại không có đường sống vẹn toàn. Người chờ ta. Nàng nói xong câu đó sau, liền bụng mặt chật vật thoát đi hiện trường. Đối diện, Lạc Tiểu Mộng lại thấy đến Trần Hinh rốt cục sau khi rời đi, cũng một lần nữa trở lại gian phòng tầng tầng đóng cửa phòng. Cả người như cá ướp muối bình thường nằm ở trên giường. Trước đánh Trần Hinh cái kia 2-3 phảng phất dùng hết nàng sở hữu khí lực. Lúc này Trương Bảo Bảo đi đến bên người nàng, một mặt hả giận nói rằng: "Tiểu Mộng tỷ, ngày hôm nay đánh được. Lão bà kia ghê tởm như vậy, ta đã sớm muốn đánh nàng một trận." Lạc Tiểu Mộng nghe đến đó, nhưng trong lòng là tràn ngập bất đắc dĩ, lần này động thủ sau khi hai người xem như là triệt để không nể mặt mũi. Đến thời điểm lấy Trần Hinh cái kia lòng dạ hẹp hòi tính cách, mặt sau khẳng định là sẽ không giảng hòa, đến thời điểm lại gặp có khiến người ta đau đầu vấn đề phát sinh. Nghĩ đến bên trong, nàng đột nhiên đối với tòa này tị nạn tràn ngập mất hứng, mỗi ngày câu tâm đấu giác, lẽ nào liền không thể hào hào sinh sống sao? Nhìn một đám còn đang vì nàng tiếp sức tiểu bảo, nàng sờ sờ đối phương đầu nhỏ nói rằng: "Ngươi a, sau đó cũng không thể như thế bạo lực, không phải vậy đến thời điểm sẽ bị nhốt vào trong phòng giam." Nói vậy, Tiểu Mộng tỷ tại sao không có bị nhốt lại? Trương Bảo Bảo hiển nhiên không tin. Lạc Tiểu Mộng trên mặt mang theo ý cười: "Tỷ tỷ ta cũng muốn bị nhốt lại, như vậy mỗi ngày liền không cần đối mặt nhiều như vậy chuyện phiền lòng. Sao có thể có chuyện đó? Trong phòng giam vừa không có ăn ngon, kẻ ngu si mới gặp đi vào đây." Trương Bảo Bảo đầy mặt ngươi lừa gạt không được ta dáng vẻ. Lạc Tiểu Mộng thấy này nụ cười càng tăng lên, đem tiểu bảo tóc điều khiển lung ta lung tung dáng vẻ, sau đó nhìn nàng bất mãn khuôn mặt nhỏ nói rằng: "Ngươi bây giờ còn nhỏ, chuyện như vậy chờ ngươi sau đó lớn lên liền sẽ rõ ràng. Vậy ta liền không dài đại thôi." Trương Bảo Bảo nhảy nhảy nhót nhót thoát ly Lạc Tiểu Mộng ma chảo, sau đó lại xoa xoa cái bụng nói rằng: "Tiểu Mộng tỷ, lúc nào có thể ăn cơm a? Ta đều nhanh chết đói." Lạc Tiểu Mộng lúc này mới đột nhiên nhớ tới đến đã đến giờ cơm rồi, đều là Trần Hinh quấy rối làm cho nàng quên thời gian. Sau đó đứng dậy nói với tiểu bảo: "Được rồi, không muốn thúc giục, ta hiện tại liền đi." 6. Hy vọng doanh địa. Lúc này Lý Khai chính mặt tối sầm lại mang theo mấy cái chó săn cùng Đinh ra đối lập. Từ khi hắn bị Vân Châu tận thế cầu sinh quần kéo hát sau đó, chuyện về sau thật giống như mất khống chế. Trước hết hướng về hắn làm khó dễ, chính là trước đối với hắn từ mi thiện mục Đinh ra lão phu nhân. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở lão phu nhân đi đến nơi đóng quân sau khi, lại đột nhiên biến thành người khác như thế. Phong cách làm việc trở nên lão lật lên, một chút lợi lộc cũng không mất mát gì, Đinh ra tứ huynh đệ cũng là lấy lão phu nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Cảnh tượng như thế này, để Lý Khai gọi thẳng chính mình lúc đó mắt bị mù, không nghĩ đến bà lão này người dĩ nhiên là lão lục. Nhưng tên đã lắp vào cũng đã không thể không phát, bây giờ nếu Đinh gia đã nắm lấy nơi đóng quân, cái kia vật liệu của bọn họ nhất định phải xung công mới được. Bá mẫu, các ngươi đã Đinh gia đã gia nhập chúng ta Hy vọng doanh địa đại gia đình này, như vậy xin mời ngươi tôn trọng một hồi chúng ta nơi đóng quân quý cũ. Các ngươi Đinh gia trước vật tư không thể tự kiềm chế độc chiếm, muốn học chia sẻ mới được. Lý Khai nói xong, bọn tiểu đệ cũng nói theo. Không sai, vật tư là đại gia, các ngươi không thể như thế ích kỷ. Nhà bọn họ nếu như không cho, chúng ta liền đem hắn người nhà đuổi ra ngoài. Mau đưa vật tư giao ra đây. Một bên khác, đối mặt mọi người chỉ trích, lão phu nhân thật giống cái gì đều không nghe. Giờ khắc này nàng đang nằm ở trên một cái xích đu, bên cạnh còn điều khiển một tòa lò lửa, cả người một mặt bình chân như vậy dáng vẻ. Đúng là nàng bên cạnh Đinh gia tứ huynh đệ, sắc mặt có chút xấu hổ, đối mặt mọi người chỉ trích bất chi bất giác đều cúi thấp đầu. Một bên, Đinh Nhu còn muốn khuyên nhủ lão phu nhân: "Ta mẹ, nếu không chúng ta vẫn là lấy ra một chút. Dù sao nơi này nhiều người như vậy." Lão phu nhân nghe vậy lườm hắn một cái, một mặt chỉ tiếc mãi sắt không nên kim nói rằng: "Ngươi cái này thằng ngốc biết cái gì? Nhà chúng ta bị hắn lừa ngươi cũng không biết, trả cho người khác kiếm tiền đây." Chuyện này, Đinh Như không dám đáp lời. Nhưng nghe đến đó Lý Khai nhưng không vui. Bá mẫu, ngươi nói như thế nào? Chúng ta làm sao liền lừa ngươi? Đại gia trước không phải nói tốt sao? Ha ha ha. Hậu sinh. Lão phu nhân híp mắt nhìn chằm chằm Lý Khai, lắc lắc đầu nói rằng: "Ngươi xác định, trước ngươi nói đều làm đã tới chưa?" Lý Khai nhíu nhíu mày, không biết trước mặt cái này lão tam tám đến cùng đang bán thuốc gì, liền hỏi: "Bá mẫu, ngươi có chuyện gì nói thẳng chính là, chúng ta đều nghe đây." Tốt lắm. Lão phu nhân gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Khai phía sau đám người nói rằng: "Trước ngươi nói phải cho ta bốn con trai tìm con dâu. Câu nói này ngươi không có quên chứ?" "Tìm con dâu?" Lý Khai nghi hoặc nhìn về phía tứ huynh đệ, phía sau hắn đám người cũng có chút gây rối. Có chút thông minh đã nghĩ đến, toàn bộ Hy vọng doanh địa tính toán đâu ra đấy mới hơn 30 người. Này bên trong bao quát lão, tiểu nhân, các tuổi đoạn, còn có một chút kết hôn. Như vậy một cái bài trừ hạ xuống, vẫn đúng là không nhất định có thể bỏ ra bốn cái thích hôn dụ. Hơn nữa coi như có thể bỏ ra, nhà ai lại đồng ý chủ động hiến thân đây? Trong phút chốc, tầm mắt của mọi người đều tập trung ở Lý Khai trên người, thời khắc này bọn họ đều muốn một câu trả lời hợp lý. Lý Khai trong nháy mắt dường như bị đặt ở chậu than trên nướng, đồng thời trong lòng cũng hận thấu trước mặt bà lao này người. Hắn không nghĩ đến đối phương như vậy lời đồn hoặc chúng, nếu như mình thật sự thừa nhận cho Đinh gia tứ huynh đệ đưa lao bà, như vậy hắn hôm nay sợ rằng sẽ bị phẫn nộ đám người đánh ra đi. Chương 77, hung hăng lão phu nhân. Ổn định một hồi tâm thần, Lý Khai sắc mặt không hề thay đổi nói rằng: "Bá mẫu, ngươi có thể thật biết nói đùa, ta lúc nào đã nói phải cho Đinh Nhu bọn họ tìm lao bà? Lão nhân gia ngươi nên ngãng khả năng không nghe rõ. Ta lúc đó nói chính là tự do yêu đương hiểu không? Chính là mình nỗ lực ý tứ." Hắn nói xong rồi hướng phía sau mọi người dõng dạc hùng hồn nói rằng: "Ta Lý Khai làm người đại gia là rõ ràng, đang lái xe tiếp người thời điểm, vẫn luôn là tự thân làm tuyệt không mệt đại gia." Trong đám người Trương Hoành nghe đến đó nháy mắt một cái. Mà Hy vọng doanh địa vẫn tuân thủ cũng đều là người một nhà nguyên tắc, nơi này tuyệt đối không có ai có thể làm đặc tù hóa, làm đặc quyền hóa, nếu như có, vậy hắn nhất định chính là kẻ địch của chúng ta. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt đặt ở lão phu nhân trên người, ý kia phảng phất ngay ở nói chính là lão bà này muốn làm đặc quyền. Mà lão phu nhân bị như thế một chỉnh cũng có chút choáng váng. Nàng trước như vậy nói, chính là muốn gây xích mích mọi người quan hệ, để Lý Khai bị mọi người cô lập, sau đó chính mình lại dựa vào bốn cái con trai ngốc sức mạnh trở thành Hy vọng doanh địa người nói chuyện. Như vậy sau đó cho nhi tử tìm con dâu loại hình chẳng phải là càng thuận tiện. Chỉ là không nghĩ đến cái này, bình thường nhìn xem cái trẻ con miệng còn hôi sữa hậu sinh cũng có giảo hoạt một mặt, trực tiếp làm cái đặc quyền giai cấp danh hiệu, để lão phu nhân thành vì mọi người mũi tên. Mắt thấy chu vi người khác ánh mắt đã phát sinh ra biến hóa, lão phu nhân biết ngày hôm nay không thích hợp phát sinh nữa sự cố. Các nàng đinh ra chung quy là đến quá muộn, căn cơ thiện, ở nơi đóng quân giao thiệp không có lý khai rộng rãi, nếu như tiếp tục nữa bị cô lập có thể chính là các nàng nhà. Tuy rằng trên lý thuyết đinh ra hiện tại đã bị cô lập, nhưng lão phu nhân có thể không cảm thấy như vậy, nàng cho là mình chỉ cần không đem lương thực giao ra, những người ăn dưa quần chúng sớm muộn cũng sẽ đứng ở các nàng bên này. Dù sao ở cái loạn thế này, không có cái gì là so với lương thực thứ quan trọng hơn. Đến thời điểm hơn nữa lão phu nhân chính mình ba tấc không miệng lưỡi, chẳng lẽ còn không đấu lại lý khai cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Nghĩ đến bên trong, lão phu nhân con ngươi chuyển động, bắt đầu tố khổ giống như nói rằng: được rồi, liền làm vợ tử lỗ thai của ta biết được thôi. Ngươi lúc đó cũng không nói gì, trước hứa hẹn đều là lao bà tử ta nói bữa, lần này ngươi nên hài lòng chưa? Lão phu nhân tuy rằng ngoài miệng nói là vấn đề của chính mình, nhưng chỉ cần đầu óc không có vấn đề, đều có thể nghe được trong lời nói nghĩa khác. Trong lúc nhất thời mọi người đều có chút mê man, mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết ai đang nói dối. Lý Khai sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn nhìn về phía một bên ăn dưa Trương Hành, làm cho đối phương cũng đi ra nói hai câu. Trương Hành dây hiểu, tiến lên một bước chính muốn giúp đỡ làm chứng. Nhưng lão phu nhân nhưng dành trước đối với hắn mở miệng nói rằng: "Tiểu tử, nếu như ngươi muốn giúp lão đại các ngươi nói chuyện lời nói, vậy ta xem vẫn là quên đi, ngươi bình thường đi theo phía sau hắn bận bịu tứ phía xem cái con la như thế, vừa nhìn chính là tiểu đệ của hắn. Có này một mối liên hệ ở, ngươi khẳng định là sẽ giúp các ngươi lão đại nói tốt, vì lẽ đó có mấy lời ngươi vẫn là không cần nói tốt hơn, dù sao mọi người đều sẽ không tin tưởng." Lão phu nhân nói tới chỗ này, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Nàng đoạn văn này có thể nói là trực tiếp đâm Lý Khai dao, đồng thời cũng vì đối phương chụp lên yêu thích thu tiểu đệ nhân vật giả thiết. Trương Hoành nghe đến mấy cái này, mặt đỏ cùng gan heo như thế. Hắn một mặt đối với lão phu nhân vạch trần hắn vết sẹo cử động cảm thấy phẫn nộ, mặt khác thì lại đối với Lý Khai đối với hắn áp bức tràn ngập sự thù hận. Hai người này tiện nhân hắn đều không thích. Liên như vậy, có chút không biết làm sao hắn, nhất thời sững sờ ở tại chỗ không có lại văn. Mà Lý Khai lại thấy đến tiểu đệ của chính mình số một còn chưa bắt đầu liền bị đối phương bắt một giết, trong lòng thầm mắng Trương Hoành rác rưởi, đồng thời cũng bắt đầu đến cứu trận. Bá mẫu, chúng ta cũng đừng lôi những người hữu dụng vô dụng, hiện tại vẫn là tiếp theo thảo luận chính sự đi. Còn có cái gì chính sự? Lão phu nhân giả câm vờ điếc tỏ mò hỏi. Lý Khai liếm một hồi môi khô khốc, sau đó nhếch miệng cười nói: "Đương nhiên là các ngươi đinh ra vật tư chuyện, hiện tại hiểu lầm vượt nhưng đã giải trừ, vậy không bằng hiện tại liền xung công đi." Nói xong hắn cũng không có chờ lão phu nhân đáp lại, liền bắt đầu chỉ huy bọn tiểu đệ đi chuyển vật tư. "Tiểu Trương, ngươi mang mấy người đem bọn họ nhà vật tư đều chuyển tới trong kho hàng, sau đó thống nhất phân phối." "A." Trương Hành còn có chút chấn váng, hắn theo bản năng nhìn về phía lão phu nhân, nói chuẩn xác là lão phu nhân phía sau tứ huynh đệ, cuối cùng vẫn là không có dám động thủ. Mà lão phu nhân lúc này cũng rốt cục phản ứng lại. Nghe được Lý Khai muốn chuyển nhà bọn họ vật tư, nàng nhất thời phẫn nộ hô: "Ta xem ai dám, chúng ta đinh ra đồ vật các ngươi cũng dám động." Nàng quay đầu nhìn còn ở tại chỗ sững sờ bốn con trai, đầy mặt tức đến nổ phổi ra lệnh: "Lão đại, lão nhị, các ngươi còn đang chờ cái gì? Xuất sinh kia đều muốn hấp nhà chúng ta huyết, các ngươi lẽ nào muốn tức chết lão bà tử ta sao?" Thứ huynh đệ lúc này cũng rốt cục phản ứng lại. Lão đại Đinh Long trực tiếp vớ lấy một cái cốt thép, một mặt kiên định địa đứng ở lão phu nhân trước người, mà mặt khác ba huynh đệ cũng đồng dạng nắm trong tay hung khí cùng Đinh Long đứng chung một chỗ. Trong lúc nhất thời, bốn cái hung ác đại hán đứng thành một hàng mắt nhìn chằm chằm nhìn mọi người. Mà trái lại Lý Khai bên này, ngoại trừ chính hắn cái này sức chiến đấu ở ngoài, hắn cái kia chút tiểu đệ nếu không chính là gầy cánh tay gầy chân nô lệ công ty, nếu không chính là kiên trì cái bụng phì trạch. Dù cho hắn bên này có nhân số ưu thế, thế nhưng trước khí thế trên nhưng rơi xuống một đoạn dài. Càng là đứng ở phía trước Trương Hành, xem động tác, còn chưa đấu võ cũng đã có muốn chạy ý tứ. Điều này làm cho thấy cảnh này Lý Khai trong lòng có chút lo lắng, này chút tiểu đệ hắn là không trông cậy nổi, một khi thật đánh tới đến, bọn họ giải tán lập tức, cái kia cuối cùng chịu thiệt chỉ có thể là chính mình. Vừa liếc nhìn đối diện tứ huynh đệ, lúc này Đinh Như bốn người bọn họ cũng là đầy mặt xoắn xuýt, thế nhưng đối với mâu thân mệnh lệnh lại không thể không nghe, liền chỉ có thể dùng cái kia tràn ngập áy náy ánh mắt nhìn về phía Lý Khai. Tới đây, Lý Khai biết bọn họ cũng không muốn đánh, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đối với lão phu nhân thỏa hiệp nói: "Bá mẫu, ngươi trong lòng tức giận ta cũng lý giải, dù sao nhà ai một hồi ra nhiều như vậy vật tư đều sẽ đau lòng, nếu không chúng ta lại hoãn mấy ngày, sau khi ngươi suy nghĩ một chút nữa ra quyết định sau, ngươi thấy thế nào?" Đối diện lão phu nhân nghe đến đó sắc mặt cũng hoán thổ thuần hoàng ní nạo hành mộ tần chính là đề đồ sông tuyển khổng lồ huyện giáo tụng như hoàng cách. Nghĩ thầm cơ hội đang ở trước mắt, nàng cắn răng, quay về bốn con trai nói rằng: "Lão đại, các ngươi lên cho ta, đem xuất sinh này cho ta đánh cho tàn phế." Nhưng lần này nàng nhưng tính sai. Nghe được mệnh lệnh tứ huynh đệ cũng không có dựa theo nàng ý tứ đi làm, mà là thả rơi xuống vũ khí trong tay. "Ta mẹ, sự tình đều đến nơi này, ta xem thì thôi, lại động thủ liền thật quá đáng." Đinh Như có chút khó khăn nói. Chương 78, Lý Khai sắc cơ. "Thằng đốc, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Lão phu nhân nghe đến đó trừng lớn hai mắt, nàng cảm giác mình thật giống nghe lầm. "Ta mẹ, ta xem việc này mọi người liền quên đi, không cần thiết làm lớn." Đinh Nưu lại một lần nữa quật cường nói rằng. Thế này, Đinh Long Đinh Hổ mấy người cũng đánh bạo nói rằng: "Đúng rồi, ta mẹ, ngươi không phải thường thường nói lùi một bước trời cao biển rộng sao? Ngày hôm nay sao như vậy đây? Lý huynh đệ bình thường đối với bọn ta cũng không tệ lắm nha, chúng ta không có thể vong ân phụ nghĩa à?" Nghe tứ huynh đệ lời nói, lão phu nhân mặt chìm xuống, cứ việc trong lòng tức giận phi thường, nhưng nàng biết hôm nay sợ rằng không thể đánh cho tàn phế tiểu xúc sinh kia. Quay đầu vừa liếc nhìn Lý Khai, lúc này đối phương trên mặt còn mang theo giả tạo nụ cười, đang cùng lão phu nhân đối diện thời điểm còn rất lễ phép gật gật đầu. Nhưng lão phu nhân biết tất cả những thứ này đều là giả, nhưng là nàng bốn cái mắt mù nhi tử nhưng không thấy được. Ai? Cũng không biết này một tiếng thở dài chính là ai. Nàng lại khôi phục dáng dấp ban đầu, khoát tay áo một cái nói rằng: được rồi, trước câu nói kia là lão bà tử ta nói chơi, chỉ là muốn dọa dọa cái này không tôn trọng lão nhân hậu sinh thôi, còn trước hắn nói sự, lão bà tử ta gặp suy nghĩ thật kỹ. Lão phu nhân nói tới chỗ này muốn hòa hoãn một hồi quan hệ, mà nàng bên cạnh, thứ huynh đệ cũng thở phào nhẹ nhõm. Đinh Nhu thì lại bỗng nhiên tỉnh ngộ một cái vỗ vào đầu. Nguyên lai ta mẹ ngươi chỉ là muốn dọa dọa Lý huynh đệ a, làm cho ta còn tưởng rằng là thật sự nhé. Lão phu nhân nghe xong miễn cưỡng nở nụ cười. Trên quầy loại này khanh nương nhi tử, nàng cũng rất bất đắc dĩ, càng là còn liên tiếp bốn cái. Một bên khác, Lý Khai thấy sự tình rốt cục lắng lại, e sợ cho lão phu nhân lại thay đổi, hắn trực tiếp mở miệng nói rằng: "Ha ha ha, bá mẫu thật biết nói đùa. Vậy ta trước tiên vì là ngày hôm nay đối với ngươi bất kính bồi cái không phải." Nói xong hắn khom lưng nói một tiếng xin lỗi. Sau đó quay về hiện trường mọi người vây xem nói rằng: "Đại gia cũng không muốn vây xem, chuyện ngày hôm nay chúng ta trước tiên nghỉ một hồi, mặt sau ta sẽ cùng bá mẫu thương lượng một chút, không đợi. Tiểu Hoàng, ta xem thời gian cũng không còn sớm, ngươi đi đem kim cơm chuẩn bị một chút, đừng để mọi người đều đói bụng." Tiểu đệ số 2, Trạch Nam nghe đến đó liền vội vàng gật đầu. Lý Khai đang xem đoàn người bắt đầu tản đi sau, rồi hướng lão phu nhân nói rằng: "Bá mẫu, ngươi lớn tuổi như thế, này mắt thấy trời cũng muốn đen, khí trời lại như thế lạnh, nếu không ngươi đi nghỉ trước đi, chờ làm cơm được rồi lại gọi ngươi." "Hừ." Lão phu nhân xem người đi gần đủ rồi, cũng không muốn giả bộ, xoay người liền hướng vào giường phô đi đến. Mà tứ huynh đệ thì lại đầy cõi lòng hổ thẹn, đi tới cùng Lý Khai xin lỗi: "Thật không tiện à, Lý huynh đệ, ta mẹ chỉ là tính khí lớn một chút nhi, bình thường người rất tốt." "Đúng vậy, lần này chỉ là cùng ngươi mở chuyện cười, còn có những người vật tư sự, chờ tìm thời gian bọn ta cùng ta mẹ thương lượng một chút, đến thời điểm nhất định cho ngươi cái thỏa mãn trả lời chắc chắn." Đinh Nhu vô ngực một cái bảo đảm nói. Đối mặt tứ huynh đệ lời giải thích, Lý Khai thì lại đầy mặt rộng lượng trả lời: "Ai nha, các anh em, các ngươi nói như vậy liền khách khí, ta có thể là hẹp hòi như vậy người sao? Đau lòng vật tư vậy cũng là nhân chi thường tình mà. Hơn nữa trước ta cũng không có cùng bá mẫu nói rõ ràng tình huống của nơi này, để bá mẫu phát sinh hiểu lầm, cái này cũng là ta sai. Nếu không tối hôm nay, chúng ta uống một chén, coi như ta cho các vị huynh đệ bồi cái không phải." Mà hắn đối diện, tứ huynh đệ vừa nghe đến có rượu uống, lập tức hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói: được, vậy chúng ta ngày hôm nay liền thoải mái uống một chén, đến thời điểm không say không về." "Không say không về." Lý Khai cũng gật đầu cười đáp. Đinh Như mọi người thấy hiểu lầm giải trừ, banh tâm cũng triệt để xuống, cũng dồn dập chào hỏi rời đi. Bọn họ muốn đem trong nhà tàng hào tiểu lấy ra chia sẻ một hồi. Ở trong quá trình này, Lý Khai vẫn mặt mỉm cười nhìn bọn họ rời đi. Mãi đến tận mấy người thân ảnh biến mất thời điểm, sắc mặt hắn đột biến, trong mắt mới hiện ra dọa người sắc ý, cái này lao tam tám nhất định phải chết. 6. Số 85 chỗ tránh nạn. Lục Chu đang giải quyết bữa ăn tối hôm nay sau khi, liền bắt đầu thông thường kiểm tra. Trước một mình lúc sinh sống, hắn chỉ cần bảo đảm phòng ngủ cung ấm là được. Nhưng từ khi đem nhà ấm đắp dựng lên, trồng trọt thực vật cùng dưỡng gà con sau khi, loại này thiết bị kiểm tra liền thành thái độ bình thường. Bởi vì hắn ở nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh có thể chịu được, nhưng này chút dựa vào nhà ấm tồn tại động thực vật có thể chịu không nổi. Vì không để cho mình nỗ lực của phí, vì tươi sống mỹ vị thịt gà, Lục Chu cũng trở nên bận rộn. Bước thứ nhất đầu tiên là đi nhà ấm. Ở cho liễu ra liễu díu đàn gà con đầu này qua sau, lại kiểm tra một chút trồng trọt thực vật. Lục Chu đột nhiên kinh hỉ phát hiện có một ít hạt giống càng nhưng đã nảy mầm, này thật đúng là niềm vui bất ngờ à, lần này hắn đối với nhà ấm xem như là triệt để yên tâm. Thỏa mãn đi ra nhà ấm, Lục Chu kiểm tra một hồi cửa sổ cùng thông gió hệ thống, đều rất bình thường. Gật gật đầu, xoay người lại đi tới cung cấp điện thất, nơi này có thể nói là chỗ tránh nạn nơi quan trọng nhất, một khi không có điện, vậy thì cái gì đều tỏi công. Tùy ý phủi một ánh mắt. Ừm. Bình thường. Ai? Không đúng rồi. Lục Chu nhìn bộ áp quy trên màn ảnh biểu hiện còn có không tới 5% điện lực, này rõ ràng liền không bình thường nha, phải biết bình thường điện lực dù cho cung chỗ tránh nạn toàn lực vận chuyển, còn lại điện lực còn có thể bảo tồn ở 50% trở lên. Để ngừa chính mình hoa mắt, hắn còn hướng đi trước vừa liếc nhìn. Kết quả đáp án khiến người ta thất vọng, năm mặt sau xác thực ít đi cái không. Khá lắm, gần hết tin. Lục Chu hô to nguy hiểm thật, nếu như đêm nay hắn không có kiểm tra, cái kia nhà ấm một khi đình chỉ cung ấm, đến thời điểm yếu đuối đàn gà con e sợ cũng phải đông chết. Hơn nữa hắn cũng không có dư thừa trứng gà trở lại ấp gà con. Để ngừa lại xảy ra bất chắc, Lục Chu trước tiên mở ra nhiên liệu máy phát điện phát điện. Đang nhìn đến điện lực bắt đầu về hoãn sau khi, hắn đại khái đã đoán được vấn đề ở chỗ nào bên trong. Mang theo đèn tin cầm tay, như một làn khói bỏ lên trên đỉnh lầu 4. Nhìn về phía trước ở trên mái nhà lắp đặt tua bin gió. Quả nhiên, giờ khắc này tua bin gió phiến diệp chẳng biết vì sao đã đình chỉ vận chuyển. Tới gần kiểm tra một chút, kết quả phát hiện máy nước trục xoay vị trí đã bị đông lại. Đưa tay điều khiển một hồi, phiến diệp bắt đầu chậm rãi xoay tròn, nhưng tốc độ rõ ràng đã không có trước sắp rồi. Lục Chu nhìn một chút mặt khác ba cái máy nước, kết quả đều là vấn đề giống như vậy, cái kia liền giải thích không phải thiết bị vấn đề, là bởi vì bên ngoài nhiệt độ quá thấp sao? Hắn ở lắp đặt tua bin gió thời điểm, cũng đã nghĩ đến vấn đề này, chỉ là hắn đối với phương diện này không phải đặc biệt hiểu rõ, dự định trước tiên trang đi lên xem một chút, bây giờ xem tới vẫn là chính mình quá ngây thơ. Biết rồi vấn đề vị trí, Lục Chu cũng không có ý định ở bên ngoài uống gió. Hắn hiện tại cần một lần nữa thiết kế một hồi, làm sao có thể để sức gió máy nước công tác đồng thời còn sẽ không đóng băng. Chương 79, từng người động tác. Mà ngay ở Lục Chu còn đang vì tua bin gió khổ não thời điểm, hắn những người các thành viên nhóm, giờ khác này cũng đối mặt từng người vấn đề. Thành phố Vân Châu vùng ngoại thành. Nào đó đống phòng ốc phòng dưới đất bên trong. Một vị thân cao 1m85, thân hình khôi ngô, mọc ra góc cạnh rõ ràng mặt chữ quốc, trên mặt còn có một chút râu tua tủa, tuổi chừng ở 25 tuổi khoảng chừng nam tử. Giờ khắc này, hắn đang cúi đầu thao túng trước mặt cơ khí. Cơ khí tiếng nổ vang rền vang lên. Dập, chất lượng, lắp ráp, cấm khẩu. Trên mặt bàn vật liệu nhanh chóng biến mất. Cũng không lâu lắm, một phát đường kính ở 20mm sọt gùn viên đạn liền ra công hoàn thành. Lão lang kiểm tra một chút viên đạn trạng thái. Sau đó xoay người lại lấy ra một cái tự chế sọt gùn. Đem sọt gùn cố định ở bàn làm việc trên, lại đem đạn lên đạn. Chuẩn bị kỹ càng sau khi, hắn lui về phía sau một khoảng cách. Dùng dây thường viễn trình điều khiển, kéo động sọt gùn cò súng. Vành. Mười mấy viên bi thép nhất thời dâng trào ra. Mà phía trước bị xem là bia ngắm tấm ván gỗ, trực tiếp bị đánh thành nát tan. Lão lang tiến lên một bước nhặt lên bia ngắm nhìn một chút. Trong lòng đại thể tính toán ra sọt gùn uy lực sau, vẫn nhíu chặt lông mày cũng hòa hoãn không ít, trong miệng tự lẩm bẩm. Loại này cấp bậc sọt gùn, nên có thể đối với lục địa hành chu nói tới tuyết quái tạo thành thương tổn đi, có điều vì tiểu ngư an toàn, còn nhiều hơn chuẩn bị một ít mới được. Một bên khác, nào đó đống tiểu khu cư dân trong tòa nhà. Một vị giữ lại ngang thai tóc ngắn, khuôn mặt tuấn tú già dặn, thân hình tiểu tiểu bé gái trẻ tuổi đang cố gắng quay về trong phòng mọi người giảng giải cái gì. Ra ra, ta mới vừa nói đều là thật sự, bên ngoài thật sự có quái vật à, ta đám kia bên trong bằng hữu cũng đã thấy tận mắt, sẽ không có giả. Nhưng đối diện nàng, bị gọi là ra ra lão nhân nhưng có chút do dự, sau đó mặt lộ vẻ khó khăn nói rằng. Tiểu ngư, trước tiên không nói bằng hữu ngươi nói quái vật đến cùng có tồn tại hay không. Chính là muốn nhiều điểm mấy cái lò lựa chuyện này chúng ta đều rất khó làm được, ngươi nên rõ ràng, chúng ta dự trữ nhiên liệu thực sự là không hơn nhiều, không thể lại trả đạp. Cái gì gọi là trà đạp? Tiểu ngư nghe đến đó có chút bất mãn. Lẽ nào chờ bên ngoài tuyết quái sông tới liền không gọi trà đạp sao? Đến thời điểm e sợ liền mệnh đều không có. Xì. Sì. Ha ha ha. Lúc này, trong phòng khác một người tuổi còn trẻ nam tử nhưng không nhịn được phát sinh tiếng cười, hắn cố nén ý cười nói với tiểu ngư. Không phải ta nói ngươi Vương tiểu ngư, bằng hữu ngươi nói liền nhất định là có thật không? Nói không chắc hắn chỉ là trêu chọc ngươi một hồi đây, tuyết quái thứ này làm sao có khả năng gặp tồn tại. Trong phòng người khác nghe đến đó cũng đều tán thành gật gật đầu. Mà Vương tiểu ngư nghe đến đó đại mi cau lại, nàng mắt lạnh nhìn mặt trước hàng xóm. Chính là tên khốn kiếp này luôn ở bên cạnh gây xích mích, mới để kế hoạch của nàng chậm chạp chưa thành công. Video không phải cho các ngươi nhìn sao? Lẽ nào các ngươi còn hoài nghi đây là giả? Thanh niên vừa nghe, càng là tinh thần tỉnh táo, hắn dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Vương Tiểu Ngư. Hiện tại tiểu cô nương thực sự là dễ lừa, lẽ nào ngươi không biết có cái đồ vật gọi đặc hiệu? Cái kia trong video đồ vật rõ ràng chính là giả mà. Tiểu Ngư a, ngươi phải cố gắng bồi bổ não đi. Thanh niên nói xong còn chỉ đầu của chính mình. Ngươi? Vương Tiểu Ngư tức điên, nàng còn muốn phản bác nữa một hồi. Nhưng ta trước ở bên ngoài cũng từng thấy tuyết quái a. Thanh niên nghe đến đó, bĩu môi nói: "Vậy ngươi tại sao lúc đó không nói? Tại sao phải đợi được video gửi qua đến mới nói? Ta xem câu nói này chính là ngươi nói bừa, nghĩ đến gạt chúng ta." Thanh niên một bộ đã đoán được Vương Tiểu Ngư tâm tư dáng dấp, mà trong phòng hắn hàng xóm nghe đến đó, cũng đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Vương Tiểu Ngư, bọn họ đều cảm thấy đến cô nương này có chút cố tình gây sự. Đáng ghét. Vương Tiểu Ngư nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, mà lúc này da da của nàng cũng rốt cục không nhìn nổi, trực tiếp phất phất tay đối với mọi người nói: "Được rồi, được rồi. Đại gia tất cả giải tán đi." Đứa nhỏ này vừa không có cái gì ý đồ xấu, tiểu ngư chỉ là bị người xấu cho lừa mà thôi, chờ một chút ta gặp hảo hảo giáo dục dạy dỗ. Lão gia tử bình thường vẫn rất có uy nghiêm. Mọi người nghe đến đó, cũng không tốt nói thêm cái gì. Đại gia đứng dậy chuẩn bị dồn dập rời đi, trong lúc thanh niên còn dùng khiêu khích ánh mắt liếc mắt nhìn Vương Tiểu Ngư. Nhưng giờ khắc này, Vương Tiểu Ngư nội tâm đã bình tĩnh lại đến, nàng dùng lạnh lùng vẻ mặt, giống như là nhìn người chết nhìn kỹ rời đi mọi người. Lại quay đầu lại liếc mắt nhìn, chính đang vì việc này mà thở dài ra ra. Nàng trong mắt lóe ra một vẻ thất vọng. Không nói gì nữa, xoay người hướng về gian phòng đi đến. Đêm khuya, hy vọng doanh địa, lúc này nơi này nhưng phi thường náo nhiệt. Trước còn có chút mâu thuẫn mọi người giờ khắc này đã ngồi cùng một chỗ, Đinh Nhu cùng Lý Khai mọi người kề vai sát cánh, bàn rượu bầu không khí cũng đã lên ào ào lên. Đến dùng nữa. Lý huynh đệ, ta mời ngươi một ly. Ha ha ha. Tiểu Trương ngươi tiểu lượng không được a. Làm sao mới uống điểm này liền bắt cái kia? Không cần, ta không thể lại uống. Lý Khai ngăn trở Đinh Long đưa tới rượu đế liên tục lắc đầu. Hắn giờ phút này đỏ cả mặt, vẻ mặt hốt hoảng, mắt thấy đã uống nhiều rồi, còn sót lại lý trí cũng đang ngăn trở hắn lại tiếp tục uống vào. A. Vậy thì không xong rồi sao? Nếu không ngươi lại uống chút ít. Đinh Nhu bọn họ vẫn không có tận hứng, đều dồn dập mở miệng khuyên bảo. Nhưng Lý Khai vẫn là kiên định lắc đầu nói, không xong rồi, thật sự không xong rồi. Ô ba, ta trước tiên đi nghỉ ngơi, các ngươi trước tiên chậm rãi uống đi. Nói xong, bước chân hắn tập tễnh đứng dậy, thân thể lay động loáng một cái hướng về chính mình giường chiếu đi đến. Mà còn ở uống rượu Đinh Nhu mấy người, lại thấy đến Lý Khai đều muốn thổ thời điểm, cũng đều không muốn lại ngăn cản, bọn họ cũng sợ đối phương thổ ở trên bàn cơm. Liền như vậy, theo Lý Khai rời đi, mặt sau tứ minh đệ uống rượu thời điểm cũng không có ý gì, đang nhanh chóng giải quyết đi trước mặt rượu ngon sau khi, Đinh Nhu bọn họ còn có chút chưa hết thòng thèm, nhưng mắt xem thời gian cũng không còn sớm, mấy người cũng dự định liền như vậy coi như thôi. Trong lúc này Đinh Nhu thuận tiện đem đã say bất tỉnh nhân sự Trương Hoành cũng đưa đến giường chiếu. Trên đường nghe trên người đối phương cái kia đạm bạc mùi rượu, Đinh Nhu không khỏi nhíu môi, ám đạo này tiểu Trương bình thường cũng không tệ lắm, chính là không có cái gì tự lượng, sau đó uống rượu không gọi hắn. Sau đó không lâu, hy vọng doanh địa chậm rãi rơi vào trong yên lặng, náo nhiệt một ngày cũng cuối cùng kết thúc. Cơm nước no nê mọi người dồn dập tiến vào chính mình dựng gian phòng nhỏ, bao bọc dày đặc chăn đông từ từ tiến vào mộng đẹp. Ngay ở hừng đông sắp tới thời điểm, đạo kia nguyên vốn đã uống say bóng người, đột nhiên ở trên giường mở mắt ra. Trong ánh mắt cũng không còn trước mông lung. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đứng dậy. Từ dưới đáy giường nhảy ra một cây tiểu đao cùng một cái dây thừng, lưu loát nhét vào trong ngực. Sau đó ló đầu hướng phía ngoài liếc mắt nhìn. Đang xác định không có ai sau khi, hắn điểm mũi chân, lặng lẽ hướng về trong bóng tối lẻn đi.
Chương 80, trong bóng tối sắc cơ. Hy vọng doanh địa.
Đinh gia bên này. Giờ khắc này lão phu nhân ở trên giường chằn trọc trở mình, bên hai nghe mấy cái con trai ngốc cái kia đinh thai nhức góc tiếng ấy. Hơn nữa ngày hôm nay ở Lý Khai nơi đó bị thiệt thòi, điều này làm cho luôn luôn khá có tâm cơ nàng là làm sao đều ngủ không được. Mãi cho đến đêm khuya, gian mặt đủ lão phu nhân chuẩn bị đứng dậy thuận tiện một hồi. Nàng phủ thêm áo khoác, nắm đèn tin hướng về vê đút cờ đi đến. Bởi vì lo lắng không khí ô nhiễm nguyên nhân, vê đút cờ bị thu xếp ở bên cạnh kho hàng phòng đơn bên trong, đối nội đối ngoại mỗi người có một cánh cửa, hơn nữa còn là đơn độc thông gió hệ thống. Làm như vậy tuy rằng đổi lấy không khí sạch sẽ, nhưng bên trong nhiệt độ dù sao cũng hơi khiến người ta thống khổ. Vì lẽ đó lão phu nhân cố ý nhấc theo một cái lửa nhỏ buồn. Tuổi già thân thể run run rẩy rẩy đi ở yên tĩnh trong kho hàng, trong lúc có mấy người bởi vì ánh đèn phát sinh bất mãn tiếng hô. Lão phu nhân nghe đến đó cũng không có một chút nào để ý tới, nàng vẫn như cũ không hoán không chậm đi qua nửa cái nhà kho, đi thẳng tới nào đó tòa gian phòng nhỏ. Chẳng biết vì sao, lão phu nhân cảm giác bên trong thật giống không hề có một chút động tĩnh, nhưng nghĩ đến chính mình hôm nay đã đem đối phương đắc tội rồi. Nàng cũng không muốn nhiều gây chuyện, liền chỉ có thể thả xuống nghi ngờ trong lòng tiếp tục hướng về vê đút cờ đi đến. Tiến vào vê đút cờ, đem chậu than phóng tới trên đất. Ngay ở lão phu nhân mới vừa đóng cửa lại thời điểm, phía sau nàng cái kia phiến thông hướng phía ngoài môn lại đột nhiên bị mở ra. Không khí rét lạnh nhất thời tràn vào đi vào. Lão phu nhân bị đông cứng cổ co rụt lại, nàng quay đầu lại muốn chửi ầm lên là cái nào không có mắt, có thể khi thấy cửa bóng người kia sau khi, nàng nhất thời kinh sợ. Phục hồi tinh thần lại vừa định muốn há mồm hô to, nhưng đối phương nhưng ra tay trước bóp lấy lão phu nhân cái cổ. Lão phu nhân vẫn muốn nghĩ dây rủa, nhưng tuổi già yếu đuối nàng lại làm sao có khả năng hơn được đối phương. Mạnh mẽ cầu sinh dục vọng cũng không có làm cho nàng từ bỏ, duỗi ra cánh tay muốn gõ nhà kho vách tường. Thùng thùng. Nặng nề âm thanh ở vê đút cờ vang lên. Bóng người cũng phát hiện lão thái thái động tác, đối phương tựa hồ sợ sệt kinh động người khác, liền trực tiếp lôi lão phu nhân cái cổ hướng về bên ngoài kéo đi. Trong lúc mặc kệ lão phu nhân cố gắng như thế nào dãy rủa, nhưng đều không có để ngắt lấy cổ nàng hai tay buông lỏng nửa phần. Mắt thấy khoảng cách nhà kho càng ngày càng xa, trong mắt nàng tuyệt vọng cũng càng ngày càng đậm, cuối cùng không biết có phải là thiếu dưỡng khí nguyên nhân, lão phu nhân tầm nhìn dần dần rơi vào hắc ám. Nhà kho ngoại tại trên mặt tuyết, chỉ để lại một cái thật dài thang ngân, vẫn lan tràn đến trong bóng tối nơi sâu xa. Mà trong lúc này, hy vọng doanh địa bên trong người may mắn còn sống sót khác, có chút cũng nghe được lão phu nhân gõ vách tường âm thanh. Nhưng tuyệt đại đa số người đều không có để ý. Dù sao trời lạnh như thế này, có thể lại trong chăn ai lại đồng ý ra ngoài xem là tình huống thế nào. Vẫn đợi được hừng đông thời điểm, Đinh gia tứ huynh đệ từ say rượu bên trong tỉnh lại, bọn họ lại thấy đến mẹ mình mất tích thời điểm, mới bắt đầu sốt ruột tìm kiếm lên. Mà Lý Khai khi nghe đến lão phu nhân sau khi mất tích, sắc mặt cũng là đổi biến, hắn ngày hôm qua mới vừa cùng lão phu nhân phát sinh tranh chấp, người ngày hôm nay liền mất tích. Cái kia chẳng phải là hắn hiểm nghi to lớn nhất sao? Mắt thấy Đinh gia tứ huynh đệ gấp đến độ xem trên chảo nóng con kiến như thế, hắn biết mình ứng nên làm những gì. Đinh Nhu, bá mẫu đến cùng đi nơi nào? Tối hôm qua ta uống say khướt cũng không biết phát sinh cái gì. Lý Khai há mồm liền để chính mình uống say sự, muốn dùng cái này để chứng minh sự trong sạch của chính mình. Nhưng Đinh Nhu không biết là nguyên nhân gì, thật giống căn bản cũng không có hoài nghi đến Lý Khai trên người, đầy mặt lo lắng nói rằng: "Lý huynh đệ ngươi tới thật đúng lúc, nhanh giúp ta tìm một hồi ta mẹ. Từ sáng sớm hôm nay lên, ta sẽ không có nhìn thấy ta mẹ, thực sự là đem bọn ta huynh đệ gấp chết rồi." Mà Lý Khai khi nghe đến Đinh Nhu thái độ đối với hắn cũng không có phát sinh thay đổi sau, trong lòng cũng là vui vẻ, ám đạo này huynh đệ bốn người vẫn đúng là có thể nơi, này đều không nghi ngờ hắn. Liên liên mở miệng nói rằng: "Đinh Nhu, ngươi yên tâm, ta vậy thì sắp xếp lại ra." Hắn lời còn chưa nói hết, ngoài cửa liền vang lên Đinh Long cái kia sợ hãi hô to thành: "Ai nha, các ngươi không nên nói nữa, mau đến xem bên ngoài là vật gì." Mọi người vừa nghe, sự chú ý đều bị hấp dẫn lại đây. Đinh Nhu nghe đến đó cũng xoay người hướng về ngoài cửa chạy đi, người may mắn còn sống sót khác cũng liếc mắt nhìn nhau, dồn dập theo sau tham gia trò vui. Đi đến ngoài cửa, đại gia ngay lập tức liền bị cái kia đất tuyết bên trong thang ngân hấp dẫn, lúc này Đinh gia mặt khác ba cái huynh đệ chính đứng ở một bên, sắc mặt tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Lý Khai thấy thế cũng đi tới, nhìn trước mắt từ vê đút cờ hướng ra phía ngoài kéo dài thang ngân, hắn thật giống rõ ràng cái gì, xoay người quay về mọi người hỏi: "Trong các ngươi cuối cùng nhìn thấy bá mẫu là thời gian nào?" Mọi người đều đem thời gian báo lên đồng thời suy nghĩ một chút. Người may mắn còn sống sót vừa nghe, đều là ngậm miệng không nói, mọi người đều sợ bị tìm tới phiền phức. Đinh Nhu đã không nhịn được, hắn trực tiếp mánh nam rơi lệ quỷ trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở hướng về đại gia hỏi: "Ta van cầu các ngươi, đại gia hỏa nếu như biết liền nói cho bọn ta đi, chỉ cần có thể tìm tới ta mẹ, sau đó ngươi để ta làm gì ta liền làm gì." Mọi người thấy cảnh này đều có chút thay đổi sắc mặt, mà Lý Khai thì lại mắt sắc phát hiện mấy cái biểu hiện có chút không người thích hợp, vì có thể lôi kéo tứ huynh đệ, hắn trực tiếp mở miệng điểm danh nói: "Tiểu Hoàng, ngươi có phải là biết chút ít cái gì? Nếu như biết liền nói thẳng ra, không muốn ở nơi đó kìm nén." Mà được gọi là Tiểu Hoàng Trạch Nam nhất thời sững sờ, hắn không nghĩ đến chính mình đột nhiên liền thành tiêu điểm, nhìn tâm mắt của mọi người đều tụ tập lại đây, có chút xã khủng hắn căng thẳng nói rằng: "Thực ta cũng không rõ ràng, chính là đêm hôm qua thời điểm, ta thấy bá mâu nắm đèn tin ở trong đại sảnh đi lại, mặt sau liền nghe đến vài tiếng đánh." Âm thanh dừng lại. "Sau đó thì sao?" Đinh Nhu một mặt kích động hỏi. "Không có sau đó." Trạch Nam rất vô tội lắc đầu. "Con mẹ nó." Thời khắc này tất cả mọi người muốn đưa cái này Trạch Nam đánh một trận, nào có như thế nói chuyện. Đinh gia tứ huynh đệ trên mặt tràn ngập chán trường. Lý Khai này vỗ vỗ cái chán, vừa nhìn về phía tên còn lại hỏi: "Tiểu Trương, vậy ngươi thì tại sao sốt sắng như vậy?" mặt làm sao trả như vậy bạch?
A, Trương Hành không nghĩ đến chính mình cũng có phần, căng thẳng hắn trực tiếp bật thốt lên. Ta giống như tiểu hoàng, hắn cũng không biết. Sau khi nói xong hắn thì có chút hối hận rồi, thầm mắng mình quá sốt ruột, nói như vậy không phải khiến người ta hoài nghi sao? Nhưng Lý Khai thật giống cũng không có phát hiện vấn đề, giờ khắc này hắn còn bất cảm, như cùng tên trinh thám bình thường. Trong đầu tiêu hóa xong những tin tức này sau khi, hắn bắt đầu suy đoán nói: các ngươi đã đều là ở đêm hôm qua nhìn thấy Bá Mẫu một lần cuối, cái kia giải thích Bá Mẫu chính là cái điểm thời gian này biến mất, mà cái điểm thời gian này lên có thể làm cái gì đấy? Nói xong Lý Khai nhìn về phía Vê Đút Cờ, cùng với Vê Đút Cờ bên ngoài Thang Ân, đáp án phảng phất đã không cần nói cũng biết. Mọi người cũng lại một lần nữa nhìn về phía cái kia thật dài dấu vết, rất nhiều người chẳng biết vì sao đều dùng mình một cái. Chương 81, Tuyết Quái vẫn là quỷ. Mà vào lúc này Đinh Nhu rốt cục tan vỡ, hắn hai tay ôm đầu, trong miệng còn tự lẩm bẩm: ta liền biết cái kia quỷ là sẽ không bỏ qua bọn ta, hiện tại nó đến rồi, đem ta mẹ lôi đi rồi, cái kia cái kế tiếp chính là bọn ta. Mặt khác Đinh Long ba người cũng là sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia trên mặt tuyết Thang Ân, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Thế nhưng hành động của bọn họ có thể đem người khác chỉnh không tìm được manh mối, Lý Khai có chút nghi ngờ hỏi: cái quỷ gì không quỷ? Chúng ta theo dấu vết tìm một hồi không là tốt rồi sao? Vạn nhất Bá Mẫu còn không có chuyện gì đây. Tuy rằng hắn không biết để là ai đem lão phụ nhân kia cho giết đi, nhưng nội tâm chính cao hứng hắn lại không ngại nói vài câu lời hay, ngược lại những thứ đồ này lại không muốn tiền. Quỷ gối trên mặt tuyết Đinh Nhu nghe đến đó lập tức kích động đứng dậy: Lý huynh đệ, ngươi nói đúng, coi như nó là quỷ, động ta mẹ cũng phải chết. Nói xong liền khí thế hùng hổ vào nhà bên trong nắm trang bị, mặt khác ba cái huynh đệ cũng theo sát sau đi vào theo. Nhưng hành động của bọn họ để ngoài phòng mọi người càng thêm mê man, nay đến tột cùng là tình huống thế nào? Tại sao lại là quỷ? Lẽ nào này trung gian còn có ta không biết sự? Lý Khai tràn ngập nghi hoặc, thế nhưng lúc này cũng không cho hắn nhiều do dự, dù sao chuyện này không có làm rõ trước, hắn hiểm nghi vẫn là rất lớn. Liền xoay người đối với phía sau chó săn phân phó nói: Tiểu Trương, Tiểu Hoàng, hai người các ngươi cũng đi lấy ra hỏa, chúng ta đồng thời cùng qua xem một chút. Được. Trạch Nam đáp một tiếng, xoay người tiến vào trong kho hàng. Mà Trương Hoành nhưng có chút do dự, thật giống đối với chuyện này phi thường mâu thuẫn, nhưng hắn lại không biết làm sao mở miệng từ chối, hoàn toàn bất đắc dĩ hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Sau 5 phút, Đinh Gia Tứ huynh đệ cùng Lý Khai ba người tập hợp ở ngoài cửa. Lý Khai gặp người đều đến đông đủ, vung tay lên trực tiếp nói: đi, chúng ta xuất phát. Mấy người thừa dịp cải trang xe vận tải hướng về dấu vết chạy tới. Trên đường, Đinh Nhu mọi người còn đang nóng nảy nhìn xung quanh, mà thành tiểu tài xế Lý Khai đã từ từ nhận ra được không đúng. Bởi vì bên ngoài dấu vết còn ở hướng về xa xa kéo dài, này trung gian khoảng cách có phải là hơi dài? Người bình thường ở trong môi trường này, thật có thể chạy xa như thế sao? Càng là đối phương còn kéo một người tình huống, sẽ không là dã thú chứ? Ý nghĩ này hiện lên ở Lý Khai trong đầu, đồng thời hắn cũng trong bóng tối để cao cảnh giác, dự định chờ một lúc đến chỗ cần đến thời điểm, để bên cạnh mấy người trước tiên xuống xe, đến thời điểm thật sự có nguy hiểm cũng có thể có cái người chết thế chống đỡ. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau đó không lâu xe vận tải rốt cục đi đến Thang Ngân phần cuối. Nhưng mọi người xuống xe kiểm tra thời điểm đều rơi vào trầm mặc. Chỉ thấy dấu vết biến mất địa phương là một cái bị mở ra đường nước ngầm vào miệng, lối vào. Chuyện này, nhìn mọi người trầm mặc, Lý Khai chẳng biết vì sao đột nhiên nghĩ đến anh em nhà họ Đinh trong miệng quỷ, sau đó bất chi bất giác lui về phía sau hai bước. Chúng ta hiện ở đi xuống xe một chút. Hắn đưa cái này quả bóng đá cho anh em nhà họ Đinh, vào lúc này dù cho là Trạch Nam cũng biết việc này không bình thường. Ở cái điểm thời gian này, dám hướng về trong công thoát nước xuyên đều là món đồ gì? Này ai cũng không nói được. Miệng giếng một bên, anh em nhà họ Đinh chỉ là do dự vài giây, liền quả đoán nói rằng: Lý huynh đệ, các ngươi vẫn là chờ ở bên ngoài đi, nhà chúng ta sự bọn ta chính mình đến, sẽ không liên lụy lại ra. Lý Khai nghe đến đó có chút cảm động, nhưng vào lúc này chính là soạt hảo cảm cơ hội, hắn lại làm sao có khả năng sẽ bỏ qua. Liền hắn động thân đứng ra nói rằng: Đinh Nhu, ngươi như thế nói chuyện liền không có suy nghĩ, mọi người đều xưng huynh gọi đệ, các ngươi mẫu thân chính là mẹ của ta, nếu mẫu thân ta mất tích, vậy ta lẽ ra nên ra một phần lực. Đại huynh đệ, Đinh gia tứ huynh đệ đều phi thường cảm động, nghĩ thầm người huynh đệ này không bạc giao. Trương Hành cùng Trạch Nam cũng kinh ngạc nhìn về phía trước mặt lão đại, không biết hắn ở sướng cái nào một màn kịch. Có thể vào lúc này Lý Khai nhưng chớp mắt một cái, đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hai cái tiểu đệ, ngựa khí có chút xấu hổ nói rằng: nhưng ta dù sao cũng là hy vọng doanh địa thủ lĩnh, nếu như ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cái kia nơi đóng quân mấy chục người nên sống thế nào? Trạch Nam còn có chút mê man. Trương Hành nghe đến đó trừng mắt lên, đột nhiên một loại dự cảm xấu xông lên đầu. Chỉ thấy Lý Khai đi đến bên cạnh hai người, vỗ vỗ bờ vai của bọn họ, sau đó một mặt bi thống nói rằng: ta hai người này huynh đệ từ thành lập nơi đóng quân thời điểm liền theo ta, chúng ta có thể nói là tình đồng thủ túc, thân như huynh đệ. Nếu bây giờ ta không tiện cùng các ngươi cùng đi, vậy hãy để cho hai người bọn họ giúp ta làm giúp đi. Nghe xong, Trạch Nam mặt lập tức đổ, mà Trương Hoành sắc mặt thì lại trở nên càng thêm trắng bệnh, hắn muốn lắc đầu từ chối. Nhưng Lý Khai thả ở trên vai hắn tay khí lực đột nhiên tăng lớn, sau đó giả vờ hiếu kỳ nói rằng: Tiểu Trương, ngươi ngày hôm nay làm sao? Sắc mặt như thế kém. Tối ngày hôm qua ngủ không ngon sao? Lý Khai vẻ mặt thâm trầm, trong mắt lóe ra một vẻ hoài nghi. Tình cảnh này sợ đến Trương Hoành ra tê dại, vốn là trong lòng thì có quỷ hắn, giờ khắc này không chút do dự gật đầu đáp: Lý ca ngươi yên tâm, ta bảo đảm đem Bá Mẫu tìm trở về. Ừm. Hắn thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó rồi hướng tứ huynh đệ nói rằng: bốn người các ngươi cũng lưu lại một vị đi, dù sao này bên ngoài không có ai nhìn cũng không phải một chuyện. Tứ huynh đệ vừa nghe, cũng cảm thấy có đạo lý. Liên ở một phen tranh chấp bên dưới, tuổi tác ít nhất Đinh Nhu bị ép lưu lại. Liên như vậy, Đinh Nhu cùng Lý Khai phụ trách trông coi miệng giếng.
mà còn lại Đinh Gia ba huynh đệ cùng Trương Hoành Trạch Nam tổng cộng tổ 5 người thành giếng thăm dò tiểu đội, hướng về đường nước ngầm vào miệng, lối vào xuất phát. Số 85 chỗ tránh nạn. Lục Chu lúc này chính lắp ráp tân tua bin gió. Bởi vì trước giao hấn, máy nước thả đi ra bên ngoài ở phát điện đồng thời cũng sẽ bị đông lại, vì lẽ đó hắn lại lần nữa thiết kế một hồi. Đem nguyên bản máy nước cùng phiến diệp đơn độc dỡ xuống, sau đó đem máy nước lắp đặt ở lầu 4 bên trong, phiến diệp thì lại cố định ở bên ngoài trên tường. Giữa hai người lại dùng ổ trục liên kết, làm như vậy tuy rằng có thể sẽ ngoài ngạch tiêu hao một ít động lực, nhưng ít nhất máy nước sẽ không lại bị đông lại. Mắt nhìn mặt trước máy phát điện bắt đầu vận chuyển bình thường. Lục Chu cũng rốt cục yên lòng. Rõ ràng đều đến tận thế, hắn mỗi ngày vẫn như thế khổ cực thực sự là không nên. Ngày hôm nay nhất định phải hảo hảo buông lòng một chút. Đúng rồi, có muốn hay không lại cho nhà ấm thêm một khối bình ắc quy đây? Lục Chu vừa đi vừa nghĩ, hắn cảm thấy đến chuyện này rất trọng yếu a. Vừa lúc đó, hắn trong túi tiền điện thoại di động đột nhiên chấn động một chút. Lục Chu đưa tay đi đào điện thoại di động, vào lúc này là ai cho hắn phát tới tin tức đây? Hóa ra là lão lang. Lúc này mới ngày thứ 2 liền gấp đến độ thiếu kiên nhẫn sao? Lục Chu có thể còn không quên hắn cùng lão lang giao dịch, đối phương còn nói muốn chuẩn bị mấy ngày đây. Làm sao hiện tại lại thay đổi? Kiểm tra tin tức. Lão lang, Lục Địa Hành Chu ta ngày hôm nay khả năng liền cần sự giúp đỡ của ngươi. Mẹ nó, có lầm hay không? Lục Chu bạo một câu chửi bậy. Chương 82, tuyết quái dập lửa. Lẽ nào ta không muốn nghỉ ngơi sao? Lục Chu có chút khó chịu trả lời. Lục Địa Hành Chu, tình huống thế nào a? Tại sao lại thay đổi? Lão lang, ai nha, ngươi nhìn một chút trong đám liền biết rồi, tiểu ngư bên kia xảy ra vấn đề rồi. Lẽ nào tuyết quái độc thủ? Lục Chu vừa nghe đến xảy ra vấn đề rồi, cũng ngay lập tức tiến vào sinh tồn trong đám. Bên này, trong đám các thành viên đã tranh cãi ngất trời, chào mọi người xem đều đang thương thảo chuyện gì. Lục Chu xem tới đây, tìm tới Vương Tiểu Ngư phát tin tức, nội dung chủ yếu đều đến từ một đoạn trong video. Cơ lạch truyền phát tin. Đại khái là điện thoại di động quay chủ nguyên nhân, hình ảnh rất lay động. Thế nhưng nội dung bên trong vẫn là rất rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người, chỉ thấy ở nào đó đống đen kịt trong hành lang, một con toàn thân trắng bệnh tuyết quái chính kéo một vị người may mắn còn sống sót hai chân hướng về trong bóng tối chạy đi. Trong lúc này, cái kia người may mắn còn sống sót còn điên cuồng dùng hai tay cầm lấy sàn nhà, ánh mắt nhìn quay chụp người phương hướng, không ngừng dãy rủa la lên cứu mạng. Quay chụp người bên này, chỉ nghe thấy cái kia sợ hai tiếng quát tháo liền biết có không ít người, thế nhưng là không có một cái dám lên trước hỗ trợ. Mọi người trợn mắt nhìn vị kia người may mắn còn sống sót bị đẩy vào trong bóng tối, mãi cho đến đối phương sắp biến mất thời điểm, khúc quanh của hành lang dĩ nhiên lại nhảy ra mấy cái tuyết quái. Vài con tuyết quái dùng cái kia đột xuất hai mắt nhìn chằm chằm quay chụp người bên này, sau đó hợp lực đem vị kia người may mắn còn sống sót nhấc lên đến, hướng về trong bóng tối chạy đi. Tiếng kêu cứu dần dần biến mất ở trong bóng tối. Mà ở trong quá trình này, quay chụp người bên này bối cảnh ngoại trừ kêu to thật giống sẽ không có cái gì. Cuối cùng màn ảnh trả lại cái kia mấy cái sợ mất mật người đến rồi cái đặc tả. Loại kia loại không thể tả, đem mấy người trò hề thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Xem tới đây Lục Chu vốn tưởng rằng liền kết thúc. Kết quả hình ảnh xoay một cái, hoàn cảnh lại phát sinh ra biến hóa. Lần này thay đổi cái gian phòng. Trước người may mắn còn sống sót thật giống đều tụ tập ở đây, giờ khác này mọi người trong tay đều cầm cây lau nhà, dao phay cái gì vũ khí đầy mặt căng thẳng nhìn gian phòng chỉ có cửa sổ. Mà bọn họ chu vi còn che kín các loại chậu than, cây đuốc chờ cùng với các loại dùng cho giữ ấm đồ vật. Chỉ nhìn cảnh tượng đó, Lục Chu thật có chút bận tâm này trong phòng dưỡng khí có đủ hay không bọn họ hô hấp. Có điều trong hoàn cảnh này tuyết quái nên không vào được chứ. Trong video hình ảnh, hắn chỉ nhìn đều cảm thấy đến nhiệt, những người yêu thích nhiệt độ thấp tuyết quái có thể ứng phó tới sao? Kết quả đón lấy hình ảnh, triệt để lật đổ Lục Chu đối với tuyết quái môn cái nhìn. Chỉ thấy trong video, một con tuyết quái từ ngoài cửa sổ lộ ra nó cái kia trắng bệ mặt, cái kia quỷ dị khuôn mặt nhất thời càng làm trong phòng căng thẳng mọi người sợ đến kêu quái dị lên. Nhưng lần này mọi người nhưng không có như vậy túng. Có người phát sinh phẫn nộ hô to, xem tuyết quái vung vẩy cây đuốc, nỗ lực đe dọa đối phương. Mà tuyết quái nhìn dáng dấp cũng không có sợ sệt, mà là cầm một tảng đá ra sức đánh đến cửa sổ. Nhưng cửa sổ tốt xấu cũng là thủy tinh công nghiệp, một chốc cũng không có đập ra. Tuyết quái lúc này cũng phát hiện vấn đề, bóng người chậm rãi biến mất ở ngoài cửa sổ. Hình ảnh yên tĩnh lại. Mọi người ở đây cho rằng tuyết quái từ bỏ thời điểm, biến mất tuyết quái đột nhiên lại nhảy ra ngoài, lần này đồng thời xuất hiện hơn 10 chỉ tuyết quái. Chúng nó bóng người che kín toàn bộ ngoài cửa sổ, mỗi một con tuyết quái trong tay đều cầm đồ vật gõ cửa sổ, có tảng đá, có ống tuyết, thậm chí là còn có quả cầu tuyết. Làm việc tuyết quái hơn nhiều, pha lê được lực diện tích cũng là hơn nhiều, càng là một con tuyết quái không biết là có hay không ý. Trong tay tảng đá vừa vặn đánh đến cửa sổ một góc, sau đó thủy tinh công nghiệp bắt đầu phát sinh vết rạn nứt. Mà nương theo pha lê vỡ vụn, trong phòng mọi người càng căng thẳng hơn. Sau đó ở mọi người giày vò bên trong, khối thứ nhất pha lê, khối thứ hai, khối thứ ba pha lê đều bị tuyết quái môn đập nát. Đùng. Nát tan pha lê rơi trên mặt đất, ngoài phòng gió lạnh cũng tràn vào. Ngọn lửa bị thổi vụ vụ vang vọng. Người may mắn còn sống sót bên trong có người không tìm được, một vị thanh niên quay về đập video người hô to. Vương Tiểu Ngư ngươi nói biện pháp vô dụng a loại hình lời nói. Có thể lúc này, ngoài cửa sổ tuyết quái nhưng không có đi vào. Thanh niên thấy này cũng ngậm miệng lại. Liên ở tại bọn hắn cho rằng có thể vượt qua nguy cơ lần này thời điểm, ngoài cửa sổ tuyết quái dĩ nhiên cầm lấy quả cầu tuyết hướng về trong phòng ném đến. Mà đối mặt này bay tới quả cầu tuyết, khởi đầu tất cả mọi người có chút choáng váng, không hiểu đối phương là đang làm gì. Đây là ở ném tuyết sao? Nhưng video quay chụp người, cũng chính là Vương Tiểu Ngư lại phát hiện vấn đề, nàng vội vã nhắc nhở mọi người cẩn thận ngọn lửa bị dập tắt. Mọi người lúc này cũng phản ứng lại, bọn họ nhìn những người quả cầu tuyết dĩ nhiên đều là nhắm ngay cây đuốc cùng chậu than ném. Này có thể đem bọn họ dọa sợ, đồng thời bọn họ cũng đúng tuyết quái sợ lửa không có nghi vấn gì. Đến đó, một hồi đánh rằng co liền bắt đầu rồi. Trong phòng mọi người vội vàng cứu hỏa, mà Tuyết Quái Môn nhưng còn ra sức ném trong tay quả cầu tuyết, muốn cho mọi người hàng hạ nhiệt độ. Mọi người ở đây bận tối mày tối mặt thời điểm, một vị người may mắn còn sống sót dĩ nhiên bưng chậu than kêu to hướng về Tuyết Quái chạy đi. Tuyết Quái Môn lúc này cũng chưa kịp phản ứng, bị người kia dội một đầu lửa than. Hống. Trong nháy mắt bên ngoài Tuyết Quái trực tiếp vỡ tổ. Có vài con Tuyết Quái trực tiếp rơi tự do hướng về dưới lầu xuất đi, không có té xuống cũng không chịu được, đang bị nóng bỏng chậu than gõ mấy lần sau khi, dồn dập dụng cả tay chân hướng phía dưới bò tới. Vị kia dũng sĩ lại thấy đến Tuyết Quái sau khi rời đi, cũng rốt cục bại liệt trên đất. Hình ảnh bất động, phát sóng video thả xong xuôi. Lục Chu đang xem xong video sau cũng rơi vào hồi ức, hắn nhớ tới tiểu thạch thôn tình cảnh đó, thôn dân phòng cửa phòng xong cũng là thuộc về mở ra trạng thái. Vì lẽ đó những người Tuyết Quái chính là dựa vào loại thủ đoạn này để chống đỡ nhiệt độ cao sao? Không thể không nói biện pháp mặc dù có chút buồn, nhưng nếu như độc lang đối mặt những này, nói không chắc còn thật không có cách nào. Ngay ở hắn vì thế cảm thán thời điểm, một cái tin tức phát ra lại đây. Lão lang, xem xong hay chưa? Ngày hôm nay ngươi có thời gian hay không? Lục Chu hơi nghi hoặc một chút. Lục Địa Hành Chu, nếu video đều phát ra, cái kia Vương Tiểu Ngư sẽ không có chuyện gì à? Ngươi có cái gì tốt lo lắng? Lão lang, đáng ghét. Hình ảnh tiết như vậy hung hiểm, ngươi không nhìn thấy sao? Vạn nhất tối hôm nay đụng tới trên trăm con tuyết quái làm sao bây giờ? Lục Chu suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đây là cái vấn đề, liền liền đồng ý. Lục Địa Hành Chu, tốt lắm. Đem hội hợp thời gian, địa điểm nói cho ta, ta vậy thì đi tìm ngươi. Lão lang, vậy ngươi có thể nhanh một chút, không phải vậy trời tối liền phiền phức. Lục Địa Hành Chu, không thành vấn đề. Tán gẫu xong ngày sau, Lục Chu lại nhìn một đời tồn quần nội dung. Phát hiện ngoại trừ Vương Tiểu Ngư chịu đến tuyết quái tập kích ở ngoài, nhất làm cho người lưu ý chính là Quách Đại Thiếu trong miệng sông băng virus. Xem tán gẫu nội dung hiện tại đã có hơn ngàn người bị cảm hóa, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng tăng cường, có người nói liền Vân Châu chỗ tránh nạn đi về nó chỗ tránh nạn đường nối đều tạm thời bị chính phủ đóng kín. Lúc này Vân Châu chỗ tránh nạn, dĩ nhiên triệt để biến thành một tòa cố thành. Chương 83, cùng lão lang hội hợp. Lui ra phòng trò chuyện. Lục Chu bắt đầu thu thập trang bị chuẩn bị ra ngoài. Còn xem mọi khi như vậy, súng máy cự búa còn có áo giáp chẹp tợ lạ sở. Chỉ có điều áo giáp chẹp tợ lạ sở lại bị hắn cải tiến một chút, gia tăng rồi phòng độc lượng mạng, còn có màu sắc cũng đổ thành màu trắng, đây là từ những người tuyết quái trên người tìm tới linh cảm. Thuận liền đem ở nhà ấm bên trong lười biếng A Hoàng cho lấy ra đến, nhiệm vụ lần này phải xuyên qua nửa cái thành thị, hắn cần A Hoàng cái này nhạy bén cho đến cảnh giới. Cho chó mặc giữ ấm trang bị, cùng với đặc chế mặt nạ phong độc, sau đó đem bất đắc di chó nhét vào túi sách bên trong. Lục Chu đi đến đặt phương tiện giao thông địa phương. Kết quả mới vừa vào đi hắn thì có chút lúng túng, bởi vì ngoại giáp trên có lưới lê nguyên nhân, hiện tại cái kia trong buồng lái ghế dựa đã không tha cho hắn. Bất đắc di hắn chỉ có thể đem ghế dựa chỗ tựa lưng dỡ xuống, sau đó ngồi ở đó nhỏ hẹp băng ghế trên, động cơ khởi động. Xe độ phát sinh tiếng nổ vang rền, mang theo Lục Chu hướng về chỗ cần đến chạy tới. Nửa giờ sau, thành phố Vân Châu vùng ngoại thành, nào đó nhà xưởng. Lục Chu mở ra xe đất tuyết đi đến ước định địa điểm, hắn ngắm nhìn một phía, đang không có nhìn thấy lao lang bóng người sau khi, dự định ở phụ cận kiểm tra một chút có hay không tuyết quái. Ô ô. A Hoàng trên đầu chùm vào khẩu trang, âm thanh cũng thay đổi dạng, nó đối với Lục Chu hành vi rất bất mãn, chó hiện tại rất lạnh không muốn ở bên ngoài. Lục Chu không nhìn A Hoàng, càng làm đầu chó nhét vào trong bao, hắn tiếp tục hướng về nơi nào đó đi đến. Ô ô ô. Đang lúc này, A Hoàng lại lộ ra đầu chó, quay về đất tuyết nơi nào đó biểu thị quan tâm. Lần này Lục Chu bắt đầu cảnh giác. Cùng A Hoàng ở chung lâu như vậy, chó đang đối mặt không giống tình huống, phát ra ra tiếng kêu cũng không giống nhau. Lại như hiện tại tiếng kêu chính là đang nhắc nhở hắn gặp nguy hiểm. Lục Chu nắm cự búa búa trôi, nhìn khoảng cách hắn gần trong gang tấc phạm vi, cẩn thận từng ly từng tí một tìm tòi quá khứ. Thế nhưng đi thẳng tới trước mặt, cũng không có phát sinh bất kỳ tình hình. Lục Chu lại cầm cây búa ở trong tuyết điều khiển một lúc, kết quả còn là không có thứ gì. Lẽ nào phía trên thế giới này thật sự có ma? Hắn liếc mắt nhìn còn ở duy trì cảnh giác A Hoàng, tình cảnh này hắn từng thấy nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều không có thu hoạch. Không cam lòng hắn lần này trực tiếp đem A Hoàng cho ôm đi ra, muốn nhìn một chút A Hoàng bài máy đo lường có thể hay không cho hắn một cái vị trí cụ thể. Chó đối với này tự nhiên là sợ hãi và phần, bắp chân không ngừng loạn đạp, mặt nạ bên trong còn không ngừng phát sinh tiếng nghẹn nào, cũng không còn trước vũ dũng. Nhưng ở khoảng cách bị rút ngắn thời điểm, Lục Chu cũng cuối cùng từ A Hoàng phản ứng bên trong xác định vị trí cụ thể. Càng làm A Hoàng nhét vào trong túi đeo lưng, lần này chó bị dọa sợ, trực tiếp cuộn mình ở trong tay lại cũng không dám ra ngoài nữa. Lục Chu nói thầm một tiếng xin lỗi, sau đó giơ lên búa, đem trong đan điền nội lực vận chuyển lên, sau đó mạnh mẽ đập về phía mặt đất. Vành, trên mặt tuyết bị đập ra một cái hố to, hoa tuyết cũng bị bắn tung tóe khắp nơi. Lục Chu thấy vẫn không có tình huống, liền dự định trở lại một búa, sau đó sẽ để A Hoàng ra tới xem một chút. Nhưng là ở hắn chuẩn bị hành động thời điểm, trước bị cây búa trọng kích hố bên trong đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy trong hầm, một ít như sợi tóc kia như thế sợi tơ ở trong không khí di động, vật này toàn thân hiện trong xuất sắc, nếu như không phải ngày hôm nay có ánh sáng mặt trời phản xạ, vậy hắn vẫn đúng là không nhất định thấy được. Đây là vật gì? Chính là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, biết rõ điểm này Lục Chu cẩn thận lùi về phía sau mấy bước. Nhìn cái kia như ẩn như hiện không biết vật thể. Lục Chu móc ra mấy viên đạn, sau đó lấy ra hỏa dược tắt ở phía trên, châm lửa chuyên dụng bật lửa bị ném tới. Chi! Đốm lửa xông ra, trong suốt sợi tơ nhanh chóng héo rút, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Món đồ này thật giống cũng sợ lửa a. Lục Chu không biết nguy hiểm giải quyết không có, liền hắn càng làm A Hoàng xin mời đi ra, lúc này chó vẫn không có tử kinh hãi bên trong tỉnh táo lại. Đối mặt tân nguy cơ đến, A Hoàng vẫn muốn nghĩ dãy rủa, có thể cũng không lâu lắm, nó lại hơi nghi hoặc một chút nhìn mặt trước hố tuyết, thật giống cũng không có trước loại kia mâu thuẫn. Xem ra là đem mục tiêu giải quyết. Lục Chu âm thầm gật đầu, tuy rằng vẫn không có làm rõ tình hình, nhưng hắn ít nhất đã được kiến thức nguy hiểm dáng vẻ. Có thể để A Hoàng như vậy mâu thuẫn đồ vật, cái kia nhất định phi thường đáng sợ. Thời khắc này, hắn có chút vui mừng chính mình trước đây tin tưởng cho trực giác, không có đi khắp nơi tìm đường chết, không phải vậy còn không biết ngày nào đó lật thuyền trong mương đây. Lại tuốt tuốt A Hoàng đầu chó. Lục Chu còn có một chút tiếc nuối, hiện trường nó không có vật còn sống có thể làm thí nghiệm, không phải vậy hắn là có thể càng thêm trực quan thấy được trong suốt kia nhỏ độ nguy hiểm. Đang lúc này, điện thoại di động truyền đến tin tức. Lao lang, ngươi hiện tại ở nơi nào? Sẽ không đã bị tuyết quái cho hại chứ? Lục Chu không còn gì để nói, này gặp chào hỏi sao? Lục Địa Hành Chu, ta ngay ở nhà xưởng a, ngươi lúc nào có thể lại đây? Lao lang, nhà xưởng. Nhưng ta chỉ thấy được một con tuyết quái a, này nói không chắc vẫn là một con biến dị loại. Lục Chu xem tới đây cũng là sợ hết hồn, lẽ nào tuyết quái cũng có siêu năng lực? Hắn xoay người hướng bốn phía nhìn tới, tựa hồ muốn tìm được tung tích của đối phương, nhưng là địa phương lại lớn như vậy, quay đầu lại món đồ gì đều không có nhìn thấy. Không thể nào, chẳng lẽ còn là một con gặp tận hình tuyết quái? Bên này, Lão Lang tin tức lại phát ra lại đây. Lão Lang, ngươi đang làm gì? Con kia tuyết quái thật giống đã phát hiện ngươi, chính đang khắp nơi kiểm tra đây, khá lắm, cái kia đầu thật là lớn. Lục Chu xem tới đây cũng phát hiện không đúng, hắn liếc mắt nhìn dưới chân của chính mình, nghĩ thầm này nói sẽ không chính là ta chứ? Liền hắn hỏi, Lục Địa Hành Chu, con kia tuyết quái trong tay có phải là còn cầm cây búa? Lão Lang, ngươi cũng nhìn thấy, ta đã nói với ngươi này nhất định là cái biến dị loại, nói không chắc vẫn là tuyết quái chi vương đây. Ai? Lục Chu xem tới đây bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó trả lời, Lục Địa Hành Chu, vậy ngươi nhanh lên một chút đi ra đi, ta chính là cái kia tuyết quái chi vương. Lão Lang, Lão Lang, ngươi đang nói đùa sao? Lục Địa Hành Chu, ngươi thấy cái kia phất tay chính là ta. Sau đó Lục Chu khoát tay háo một cái. Lão Lang, trời ơi, ta thật giống rõ ràng tại sao có nhiều như vậy côn đồ tuyết quái ngã ở trong tay ngươi. Lão Lang, chờ ta một chút, ta lập tức tới ngay. Để điện thoại di động xuống. Lục Chu hướng về chung quanh nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa nào đó đống trong kiến trúc chạy khỏi đến một chiếc đất tuyết xe Việt Dã. Xe Việt Dã ở nhà xưởng ở ngoài dừng lại. Cửa xe mở ra. Một vị toàn thân bọc lại kín nam tử cao lớn đi ra bừng lái, trên đầu hắn bao bọc mũ trùm. Cầm trong tay một cái xoát gùn, mặt sau lại cong lấy một cái súng trường, toàn thân bao bọc dày đặc màu xanh lục quân đại y, mặt trên treo đầy viên đạn cùng tương tự thiêu đốt bình đồ vật. Lục Chu nhìn mặt trước súng đạn phi thường mê tích mắt, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ đem đối phương bạn gái nhận lấy, hắn nhất định phải mạnh mẽ đao tể đối phương một bút. Chương 84, mới quen lão lang. Chào ngươi. Lần đầu gặp gỡ, ta là lão lang, ngươi cũng có thể gọi ta Tử Lãng. Lão lang đưa tay phải ra. Thấy này Lục Chu cũng đưa tay ra trả lời. May gặp. Lục Địa Hành Chu, bản danh Lục Chu. Hai người ở lại khách sáo một phen sau, lão lang trên dưới đánh giá một hồi Lục Chu bề ngoài, cái kia áo giáp chẹt tợ lạ sở thực sự là hấp dẫn người nhãn cầu, sau đó hắn một mặt khuyết đại mà nói rằng: "Ngươi này một thân trang bị trọng lượng tính gộp lại làm sao cũng có hơn 200 cân chứ?" "Nơi nào? Nơi nào? Nhiều nhất 150 cân, nhiều hơn nữa ta cũng không chịu nổi." Lục Chu khiêm tốn khoát tay áo một cái, hắn hiện tại toàn thể trọng lượng hơi dọa người, bình thường vẫn là khiêm tốn một chút tốt hơn. "Là như vậy phải không?" Lão lang gật gật đầu, cũng không có lại truy hỏi cái gì. Mà trên thực tế, tuyệt đại đa số người đối với sức mạnh đều không có sáng tỏ khái niệm, có người đi chưa được mấy bước liền thở dốc nhì, mà có đại lực sĩ nhưng là thật sự có thể dơ lên hơn 1.000 cân trọng lượng. Hơn nữa Lục Chu khổ người đặt tại cái kia. Vì lẽ đó hắn làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là sức mạnh to lớn mạnh năng thôi. Hai người ở giới thiệu hết sau, bắt đầu sắp xếp kế hoạch lần này. Lão lang từ trong túi tiền móc ra một tờ bản đồ. Chỉ vào bản đồ nói với Lục Chu. Ta chỗ này đã chuẩn bị kỹ càng mấy đường đi, nhưng cuối cùng đi như thế nào hay là muốn xem ngươi ý kiến, dù sao ở phương diện này ngươi mới là chuyên gia. Lục Chu lần này hắn không có khách sáo, tiếp nhận bản đồ sau. Liếc mắt nhìn trên bản đồ đánh dấu con đường, từ khách quan tới nói mỗi một điều đều rất có trình độ, nhưng những này đều có làm người nhức đầu một điểm, vậy thì là phải xuyên qua bị lốc xoáy tàn phá khu vực. Liền không thể đi đường vòng đi sao? Lục Chu cao mày nói rằng, hắn tự mình đúng là không lo lắng nguy hiểm, nhưng nếu như mang tới lao lang cái này phiền toái hắn liền nói không chuẩn, vạn nhất đối phương trên đường treo, cái kia mặt sau hắn thủ lao ai tới cho. Lao lang nghe đến đó cũng phát sinh cười khổ một tiếng. Ta ngược lại thật ra muốn đi đường vòng đi, nhưng này chàng báo táp từ Bắc gieo vạ đến Nam, cơ hồ đem toàn bộ thành phố Vân Châu chia ra làm hai, chúng ta vị trí hiện tại ở ngoại ô phía tây, mà tiểu ngư chô ở nhưng ở mặt đông. Trừ phi chúng ta có thể trực tiếp bay qua, không phải vậy tổng phải xuyên qua thai hoa khu, mà nếu như đi thành thị bên ngoài lời nói đường xá lại quá xa, con đường cũng không được, đến thời điểm còn phải ở bên ngoài qua đêm. Thì ra là như vậy. Lục Chu nhìn mặt trước khổ bức si tình nam, ám đạo ông trời liền yêu thích bắt nạt như vậy số khổ viên đương. Nay một đạo tuyến vẽ ra đến, có thể không chính là Ngưu Lang trước nữ độ tức kiểu mà, chính là không nghĩ đến ta cũng có làm kiểu thời điểm. Mà nhìn rơi vào trầm tư Lục Chu, lão lang cho rằng hắn sợ sệt, liền lo lắng nói rằng: "Ta cũng biết như vậy rất nguy hiểm, nếu không như vậy, chỉ cần ngươi giúp ta lần này, vậy sau này ngươi súng ống bảo dưỡng, viên đạn cung cấp loại hình ta bao hết." Lục Chu vừa nghe lão lang hiểu lầm, vội vã mở miệng giải thích: "Không được, ta đều đáp ứng phải giúp ngươi, lại làm sao có khả năng gặp đổi ý đây? Chính là ta viên đạn dùng khá là nhanh, đến thời điểm đến thật phiền phức ngươi." "Không thành vấn đề." Lão lang còn không biết cho mình bảo hố, rất quả đoán liền đáp ứng rồi. Lục Chu thỏa mãn gật gật đầu nói rằng: "Vậy chúng ta chọn đường tốt tuyến sau liền chuẩn bị lên đường đi." Cũng không lâu lắm, hai người đang xác định con đường sau khi chuẩn bị bắt đầu xuất phát. Trước khi đi, lão lang vừa liếc nhìn Lục Chu bên hông mang theo 56 thước súng máy, xuất phát từ chuyên nghiệp tính, hắn lễ phép đưa ra một chút kiến nghị. "Lục Chu, ngươi cái này súng máy đặt ở loại này nhiệt độ thấp dưới tỷ lệ trục chặt gặp tăng cao. mà lại nói không chắc chắn có nổ nào nguy hiểm, vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi vẫn là phối hợp chuyên nghiệp hộp súng gửi tốt hơn.
Như thế nguy hiểm không?
Lục Chu lại lấy ra súng máy liếc mắt nhìn, cầm súng xuyên tùy tiện hoạt động một chút, sau đó liền nói với hắn:
vậy ngươi giúp ta làm viên đạn thời điểm, ở chuẩn bị một chút hộp súng đi.
Ai? Lão lang sửng sốt, chính mình đang làm gì tới?
Ngắn ngủi nhạc đệm sau, hai người từng người điều khiển phương tiện giao thông một trước một sau chạy ở trên đường.
Ở mặt trước mở đường chính là Lục Chu, nếu là người khác tìm đến vệ sĩ, vậy sẽ phải làm hết sức.
Trên đường nhìn hai bên hoàn cảnh, ngoại trừ gió tuyết, sẽ không có gặp lại được món đồ gì. Nhưng hai người đều không có thả lỏng cảnh giác, tuyết quái loại quái vật này am hiểu nhất chính là làm đánh lén, không chắc hiện tại liền trốn cái nào miêu đây.
Thời gian trôi qua, xe đất tuyết cũng rốt cục dần dần lái vào thai hỏa khu. Lục Chu cùng lão lang đều duy trì độ cao cảnh giác, vẫn sắp đến khu vực trung tâm thời điểm, Lục Chu trực tiếp một cước chân ga nhi, đem xe đất tuyết mã lực mở ra to lớn nhất. Mặt sau lão lang cũng theo sát góc trên, cũng không lâu lắm, hai người liền hữu kinh vô hiểm xuyên qua thai hỏa khu. Trong lúc này, không có một con tuyết quái nhảy ra, A Hoàng cũng không có phản ứng gì, hết thảy đều cùng thường ngày.
Tình cảnh này để bọn họ rất nghi hoặc, lẽ nào tuyết quái bởi vì sợ nóng nguyên nhân, vì lẽ đó không thích ban ngày đi ra.
Nhưng bất kể nói thế nào, này đều là chuyện tốt.
Hai người không có nhiều hơn nữa để ý tới, điều khiển xe đất tuyết tiếp tục hướng về Vương Tiểu Ngư lưu lại địa chỉ mở ra.
Nhưng ngay ở hai người cho rằng tất cả những thứ này hành động thuận lợi thời điểm, bất ngờ nhưng phát sinh.
Lục Chu nhìn về phía trước xuất hiện chướng ngại vật trên đường, còn có mặt đất cái kia ngổn ngang dấu vết, hắn ngay lập tức liền nhận ra được không ổn, này rõ ràng chính là hết sức bày ra.
Hắn minh kèn đồng nhắc nhở lão lang gặp nguy hiểm.
Mà đang lúc này, từ đằng xa truyền đến một tiếng súng vang.
Ầm.
Lục Chu rất bất hạnh trở thành đối phương mục tiêu đầu tiên, một viên đạn đánh vào trước trên cửa sổ thủy tinh, nhưng cũng không có đánh trúng hắn, liếc mắt nhìn viên đạn phóng tới vị trí.
Lục Chu manh đánh tay lái, đem xe đất tuyết mở ra một cái ẩn nấp vị trí,
lại hướng về lão lang bên kia nhìn lại, bởi vì có Lục Chu ở mặt trước đỡ đạn nguyên nhân, lão lang bên kia muốn ung dung không ít, đã sớm tìm tới công sự.
Đang nhìn đến cố chủ không sau đó, Lục Chu yên lòng, vớ lấy bên hông súng máy,
đang chuẩn bị hướng về tiếng súng xung phong thời điểm, sau lưng dĩ nhiên cũng truyền đến tiếng súng, mục tiêu của lần này đồng dạng vẫn là Lục Chu.
Mẹ nó, đám người này đối với ta có phải là có ý kiến?
Lục Chu không muốn làm miệng ngắm, dù sao trên người còn mang theo A Hoàng đây,
liền một bên chạy đi thương giáng trả. Đối phương hiển nhiên cũng không có ý thức đến bên này hỏa lực mạnh mẽ như vậy, trong lúc nhất thời lại bị áp chế lại.
Ca,
viên đạn đánh hết.
Lục Chu cũng rốt cục đi đến lao lang ẩn thân trong phòng.
Hai người đối diện một ánh mắt.
Ô,
A Hoàng phát sinh sợ hai tiếng nghẹn nào.
Từ âm thanh đến xem, đối phương vũ khí tinh xảo, không giống như là cái gì người hiền lành.
Lao lang bắt đầu phân tích tình báo.
Ừm.
Lục Chu gật đầu biểu thị chính mình nghe được, trở tay đem trang A Hoàng ba lô ném cho lao lang.
Sau đó ở đối phương không rõ trong ánh mắt, hắn đem súng máy cùng đồ dự bị dùng cũng ném tới.
Ngươi đây là muốn làm gì?
Lão lang một mặt hoài nghi hỏi.
Lục Chu nắm trong tay cự búa, nói với lão lang:
"Lưu lại ta phụ trách chính diện cường tập, ngươi đến thời điểm giá thương giúp ta đánh nghiệm trợ."
Ha.
Lão lang coi chính mình nghe lầm.
Nhưng Lục Chu vào lúc này đã bắt đầu phóng ra ngoài.
Chương 85, tao ngộ phục kích.
Lão lang thấy này, cũng không có cách nào.
Hắn chỉ có thể ngóng trông Lục Chu trên người tấm thép có thể đỡ được đối phương viên đạn.
Sau đó một tay cầm súng máy, một tay nhấc theo A Hoàng hướng về trên lầu chạy đi, hắn hiện tại cần một cái giá thương vị trí.
Mà đã trùng đi ra bên ngoài Lục Chu, lúc này đang hướng về xạ thủ chạy đi. Trước sau hai bên xạ thủ lựa chọn vị trí đều là cao lầu. Như vậy hay là có thể tăng cao bọn họ địa lý ưu thế, nhưng cũng để bọn họ đối mặt cường địch lúc khó có thể chạy trốn.
Giờ khắc này, trốn ở cao lầu bên trong xạ thủ đang nhìn đến Lục Chu sau khi ra ngoài, liền nổ súng ngăn chặn, viên đạn như giọt mưa giống như phong tới. Nhưng tuyệt đại đa số đều bị Lục Chu nhanh nhẹn thân pháp tránh thoát, tình cờ bị bắn trúng cũng là hắn chẳng muốn trốn. Hắn bây giờ đã có thể rõ ràng bắt lấy viên đạn đường đạn quy tích, chỉ cần hắn đồng ý, đối phương căn bản là đánh không tới hắn.
Mà cao lầu bên trong xạ thủ đang nhìn đến càng ngày càng gần Lục Chu, cũng phát hiện cái này lúng túng vấn đề.
Hắn quay đầu quay về bên cạnh tên còn lại nói rằng:
"Lão đại, lần này dê béo có chút đâm tay a."
Ta thấy,
được gọi là lão đại chính là một vị mang theo bộ xương mặt nạ nam tử, hắn chính cầm kính viễn vọng nhìn Lục Chu cái kia thần kỳ đi vị, sau đó đối với tiểu đệ phân phó nói: "Ngươi hiện tại đi cửa thang gác cùng A Báo bọn họ đồng thời bảo vệ, sẽ đem bẫy mìn cho an bài, trên người đối phương ăn mặc rất dày tấm sắt, lúc cần thiết có thể dùng bom xăng."
"Phải."
Xạ thủ đáp một tiếng, xoay người hướng về dưới lầu đi đến.
Mặt nạ nam xem xong, lại lấy ra máy bộ đàm hướng về phía trước mai phục xạ thủ ra lệnh:
"Lão ưng, lão ưng, lần này đối phương tổng cộng có 2 người, thân thủ cũng không tệ. Các ngươi hiện tại lại đây trợ giúp, chúng ta tiền hậu giáp kích ăn đi đối phương."
Lão ứng thu được.
Máy bộ đàm truyền đến tin tức.
Mặt nạ nam gật gật đầu, sau đó lấy ra bên người mang theo súng ống, đây là một cái 2 ống shotgun.
Trong đầu hồi tưởng cái kia thùng sắt chiến sĩ gắng gượng chống đỡ viên đạn một màn, hắn đem bên trong bi thép tán đạn lui ra ngoài, sau đó đổi vi lực càng lớn độc đầu đạn, loại đạn này hoàn toàn có thể đem một con gấu bạo đầu, tin tưởng đối phó cái kia thùng sắt chiến sĩ nên cũng không lớn bao nhiêu vấn đề.
Mà Lục Chu bên này, hắn giờ phút này, hai tay cầm cự búa, cả người như xe tăng bình thường trực tiếp phá tan chói chặt cổng lớn, sau đó hướng về cầu thang chạy đi.
Trên lầu, còn ở mai phục 3 cái xạ thủ nghe cái kêu bước chân nặng nề thanh, đều bất chi bất giác nắm chặt súng trong tay.
Đi đầu A Báo càng là nuốt ngụm nước bọt, nhiệm vụ của hắn vốn là phụ trách dẫn người đi ra ngoài chặn đường những người khách qua đường. Kết quả đang nhìn đến cái kia thùng sắt chiến sĩ gắng gượng chống đỡ viên đạn sau, hắn lại sợ sệt chạy trở về, sau khi lại thu đến lao đại mệnh lệnh, để bọn họ mai phục tại nơi này, chuẩn bị tập kích đối phương.
Bây giờ 3 người trốn ở cuối hành lang, con mắt nhìn chằm chằm cửa thang gác, nơi đó bọn họ còn chuẩn bị một cái bẫy.
Chỉ cần đối phương phát động cả bẫy, cái kia 2 kg thuốc nổ đủ để giết chết cái kia thùng sắt chiến sĩ. Nghĩ tới đây một màn, A Báo đột nhiên có chút chờ mong. Một bên khác, Lục Chu cũng không có để bọn họ thất vọng, bởi vì mũ giáp tầm nhìn nguyên nhân, hắn cũng không nhìn thấy phát động bẫy mìn bắn tác, sau đó thành công phát động cả bẫy. Đáng tiếc A Báo chỉ đoán đúng rồi mới đầu, nhưng không có đoán đúng phần cuối. Nguyên bản bẫy mìn kiếp nổ 2 giây liền sẽ nổ tung, kết quả Lục Chu tại đây 2 giây thời gian trong, cứ thế mà chạy ra 30 mét. Vẫn đợi được hắn chạy đến trong hành lang thời điểm, phía sau hỏa dược mới phát sinh nổ tung. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh từ phía sau truyền đến, nổ tung sóng khí mang đến một ít mảnh vỡ tàn chặt tờ rẹt ở áo giáp chẹt gỡ lạ sở trên, Lục Chu cũng bị tiếng nổ vang rền chấn động đầu góc trở nên mơ màng. Hắn có chút bất ngờ dừng bước lại, muốn nhìn một chút phía sau đến cùng phát sinh cái gì. Mà ở khác một bên mai phục ba cái xạ thủ, đang nhìn đến Lục Chu thật giống Tuấn Di bình thường xuất hiện ở trong hành lang, đều bị sợ hết hồn. Cầm đầu A Báo làm sao cũng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên chạy nhanh như vậy, mắt thấy thùng sắt chiến sĩ dừng bước, hắn vội vàng hô to nói: "Nhanh nổ súng a." Mặt khác hai cái xạ thủ cũng phản ứng lại, dồn dập giơ lên trong tay súng trường hướng về Lục Chu bắc cỏ. Đột đột đột, tiếng súng vang lên. Lục Chu nhìn thấy có người mai phục, liền rõ ràng nổ tung nguyên nhân. Nhìn cách mình đã không xa xạ thủ, hắn cánh tay một vòng đem cự đũa ném đi ra ngoài. Hơn trăm cân đại búa nhất thời liền như đạn pháo bình thường, tinh chuẩn đánh trúng rồi một vị chính đang nổ súng xạ thủ. Mà đối phương cũng là ngành hán, bị cự nện gõ bên trong sau, cứ thế mà liền hàng đều không hàng, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra ngoài. Tình cảnh này, đem A Báo cùng mặt khác một vị xạ thủ dọa điên. Xạ thủ trực tiếp mất súng, xoay người hướng về trên lầu chạy đi. A Báo thấy này mắng to đối phương đê tiện, thực hắn cũng muốn cùng chạy, thế nhưng lại thấy đến thùng sắt chiến sĩ tốc độ sau khi, hắn rõ ràng chạy là chạy không thoát. Nếu bên trong ở ngoài đều là chết, vậy còn không như đụng một cái. A Báo móc ra bom xăng, ở đốt hỏa sau khi hướng về Lục Chu ném đi. Đi chết đi, ngươi cái quái vật. Lục Chu nhìn thấy đối phương ném tới được bom xăng, thuận lợi tiếp được. A Báo. Thời khắc này hắn rốt cục nhớ tới xin tha. Nhìn chậm rãi hướng về hắn đi tới Lục Chu, A Báo liền vội vàng quỳ xuống đất dập đầu nhận sai. Tha mạng a. Ta cũng là thân bất do kỷ a. Lục Chu nhìn mặt trước túng hàng, lại ước lượng một hồi trong tay bom xăng. A Báo thật giống cũng rõ ràng cái gì, hắn đưa tay liền muốn đi lấy thương. Nhưng Lục Chu đã cướp trước một bước đem bom xăng bạo ở trên đầu của hắn. A Báo đầu trong phút chốc liền biến thành quả cầu lửa, tóc, da rẻ ở ngọn lửa thiêu đốt dưới đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi. Hai tay hắn ngừng đánh chắn nhi, tựa hồ muốn dập lửa, nhưng ngọn lửa rất nhanh theo hai tay cháy khắp nửa người trên. Co giật thân thể trên đất dãy rủa hơn 10 giây, rất nhanh liền mất đi sinh lợi. Lục Chu nhìn còn đang thiêu đốt thi thể, từ một bên tránh đi, nhặt lên ném mất cự búa, tiếp tục hướng về chạy trốn xạ thủ đuổi theo. Trên lầu, chạy trốn xạ thủ đã hoảng không chọn đường chạy hướng về mặt nạ nam bên kia, bởi vì chỉ có nơi đó mới có thể mang đến cho hắn một tia cảm giác an toàn. Sợ vỡ mặt hắn rất nhanh liền mỉ trộn cụ nam chạm mặt. Lúc này mặt nạ nam cầm trong tay sọt gùn, đang muốn xuống lầu cùng mấy người hội hợp, nhưng khi hắn nhìn thấy lên lầu thủ hạ lúc, càng là đối phương cái kia gương mặt hoảng sợ, một luồng không ổn cảm đột nhiên xông lên đầu. Ngươi làm sao tới? Không phải nhường ngươi cùng A Báo bọn họ đi mai phục đối phương sao? Xạ thủ vẻ mặt đưa đám nói rằng: Lão đại, phía dưới quái vật kia thực sự là quá lợi hại, chúng ta căn bản là không phải là đối thủ a. Mặt nạ nam mặt tối sầm, có chút tức giận nói: Đối phương thật giống không mang súng chứ? Các ngươi là tại sao thua? Lẽ nào bẫy mìn cùng bom xăng đều không có tác dụng? Lão đại, xạ thủ còn muốn nói điều gì? Phía sau nhưng chuyển đến bước chân nặng nề thanh. Hai người nghe danh vọng đi. Chỉ thấy trước thùng sắt chiến sĩ chính gánh một cái cự búa chậm rãi từ cửa thang gác xuất hiện. Lục Chu nhìn mặt trước người kia, âm thanh trầm thấp nói rằng: Trực giác nói cho ta, lại đem hai người các ngươi giết chết, này tòa đại lâu nên là có thể bị làm sạch hết. Chương 86, xạ thủ đoàn diệt. Hừ, ngông cuồng. Mặt nạ nam hừ lạnh một tiếng, đem một bên xạ thủ lấy ra, giơ lên trong tay sọt gùn bay về Lục Chu bắc cỏ. Ầm. Lục Chu thấy này trực tiếp lắc người một cái né tránh. Sao có thể có chuyện đó? Mặt nạ nam con mắt trợ to, ở hắn nhìn thấy trong hình, đối phương thật giống trực tiếp tuấn di như thế tránh thoát viên đạn. Bên cạnh xạ thủ đã dọa co quắp ngồi dưới đất, trong miệng còn chưa ngừng nói quái vật loại hình lời nói. Mặt nạ nam tay cầm súng có chút run. Giờ khắc này hắn đã hoảng rồi, nhưng còn muốn dãy rủa hắn lại một lần nữa bắc cỏ. Nhanh lên một chút đi chết ta. Đối diện, Lục Chu cũng không muốn chỉ hoãn nữa thời gian. Lần này hắn trực tiếp đưa tay ra tiếp được sọt gùn viên đạn, cái kia to lớn uy lực để thân thể hắn run lên, quả nhiên sọt gùn uy lực là súng lục không thể so với. Lục Chu vậy hơi tê tê phát đau tay, sau đó ở hai cái xạ thủ tuyệt vọng trong ánh mắt, đánh giá một hồi trong tay đầu đạn. Chế tiểu đạn. Các ngươi đây là ở nơi nào làm? Còn có chữ hàng sao? Chúng ta nói ra có thể sống sao? Mặt nạ nam theo bản năng hỏi một câu. Không được. Lục Chu tiếp nối lắc lắc đầu, sau đó lại sáng một cái trong tay cự búa nói rằng: Nhưng nếu như các ngươi không nói, ta liền một tiết đập nát các ngươi tứ chi, sau đó bái cởi hết quần áo đi ở bên ngoài nói mát. Đáng ghét. Cái kia thì cùng chết đi. Mặt nạ nam từ trong lồng ngực móc ra một viên tự chế lựu đạn, ở kéo dài phát hỏa thẳng sau trực tiếp hướng về Lục Chu đánh tới. Mà nhìn đối phương cá chết lưới rách hành vi, Lục Chu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ra ngươi vẫn không có làm rõ hiện tại đến cùng là tình trạng gì. Hắn lắc người một cái, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đoạt quá lựu đạn, sau đó trở tay nhét vào mặt nạ nam trong quần áo. Cuối cùng lại thưởng đối phương một cước, mặt nạ nam hét thảm một tiếng, sau đó đang bay ra đi mười mấy mét sau bị lựu đạn nổ thành khối thịt. Giải quyết đi cái này tương tự tinh anh tiểu quái ra hỏa sau, Lục Chu vừa nhìn về phía một bên xạ thủ. Lúc này xạ thủ đã hoàn toàn bị dọa điên, đang đối mặt quái vật tầm mắt, hắn chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đừng có giết ta. Ngươi muốn biết cái gì ta cũng có thể nói cho ngươi. Nghe đến đó Lục Chu thả xuống cây búa hỏi.
Lão đại các ngươi là ai? Lão đại. Sát thủ theo bản năng nhìn về phía đã bị nổ nát mặt nạ nam, Lục Chu thấy này cũng phản ứng lại, nguyên lai cái kia bị nổ chết chính là lão đại bọn họ. Nhà này nhà lớn bên trong còn có các ngươi đồng bọn sao?
Ở ngoài.
Bên ngoài còn có, bên trong không có.
Vậy các ngươi thương là từ đâu tới đây?
Thương. Sát thủ có chút do dự, ánh mắt lơ lửng không cố định. Lục Chu rõ ràng đánh giá đối phương nói rằng, xem ra các ngươi đã làm gì không tốt sự, hơn nữa đã làm thành, nói không chắc còn rất nhiều.
Sát thủ tan vỡ.
Tha mạng a. Này đều là lão đại để chúng ta làm.
Vành.
Sát thủ đầu bị cây búa gõ nát, máu tươi cùng nát cặn bã tiên đầy vết tường. Lục Chu vẩy vẩy cây búa trên vết máu, lại trên dưới kiểm tra một lần. Đang xác định không có người sống sau khi, mang theo sọt gùn liền chuẩn bị cùng lão lang hội hợp.
Một bên khác,
lão lang đã cùng đến đây trợ giúp sát thủ đấu với nhau rồi. Súng máy hỏa lực ưu thế, đem đối diện sát thủ đánh không nhấc nổi đầu lên. Lão ưng lúc này chính cầm cây súng ngắm trốn ở một chiếc bỏ đi phía sau xe hơi. Hắn nhìn nhà lớn nơi súng máy vị trí, đối phương vị trí hắn cũng ứng phó không được. Biết tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, liền hướng về bên người hai cái tiểu đệ phân phó nói: "Hai người các ngươi chờ một lúc, một cái chạy xe không thương hấp dẫn sự chú ý, một cái khác nghĩ biện pháp đi vòng qua, nhìn có thể hay không đem đối phương giật đi."
"Phải."
Hai cái tiểu đệ bắt đầu hành động, mà chính hắn cũng đang tìm đúng thời cơ, hy vọng đối phương có thể lộ ra sơ sót. Nhưng lão lang có thể nói kinh nghiệm phong phú, cầm súng máy kẹt lại một cái thị giác, trên đường cũng không còn dư thừa động tác. Cứ thế mà đem ba cái xạ thủ ngăn cản ở bên ngoài. Thời gian liền như vậy giằng co. Mãi cho đến Lục Chu đang giải quyết đi xạ thủ sau khi, hắn đi ra nhà lớn. Sau đó nhìn thấy một cái hèn mọn bóng người bất chi bất giác đã tìm thấy lão lang sau lưng, tới đây không cần đoán cũng biết là ai. Lục Chu đi lên phía trước, ở cái kia xạ thủ còn chưa kịp phản ứng thời điểm ở sau lưng nổ hai phát súng. Xạ thủ theo tiếng ngã xuống đất, mà sọt gùn tiếng súng cũng hấp dẫn đến hắn ánh mắt mấy người. Tỷ như lão ưng hai người, bọn họ cho rằng lão đại đã giải quyết đi khác một cái mục tiêu, hiện tại chính tới rồi trợ giúp bọn họ. Lại nói thí dụ như lão lang, hắn khi nghe đến sọt gùn thời điểm, nhưng trong lòng là lo lắng và phần, ám đạo Lục Chu sẽ không bị đối phương dùng bình xịt giết chết đi. Dù sao Lục Chu trên người cũng không có sọt gùn thứ này, mà trái lại Lục Chu bên này, hắn đang giải quyết đi xạ thủ sau khi, không có đi cùng lão lang hội hợp, mà là theo xạ thủ trước cuốn con đường sờ lên. Cũng không lâu lắm liền nhìn thấy chính đang trốn lão ưng hai người. Cùng thời khắc đó lão ưng cũng phát hiện Lục Chu, trong lòng giật mình đồng thời, theo bản năng liền muốn giơ súng giáng trả. Nhưng phản ứng của hắn cũng không có Lục Chu nhanh. Lục Chu một bình xịt bể mất cái này vừa mới bắt đầu nổ súng bắn súng lục của hắn, xoay người càng làm một cái khác xạ thủ cho phun chết. Đến đây, phục kích súng lục của bọn họ băng nhóm triệt để đoạn diệt. Lục Chu phòng ngừa còn có cá lọt lưới, lại chạy đến phía trước kiến trúc tra xét một lần. Lúc trở lại tình cờ gặp lão lang mang theo A Hoàng từ trong kiến trúc đi ra, hắn đem A Hoàng ném qua, đầy mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng: "Ngươi thật là mạnh a, đầu người đều bị ngươi thu hết.
Bình thường thôi, ngươi mặc vào này thân trang bị cũng có thể làm được."
Lục Chu đáp lại nói. Hắn đem A Hoàng bắt tới kiểm tra một lần, đang xác định không có vấn đề sau lại nhét vào trong tay mải. Mà lúc này lão lang càng làm súng máy đưa tới. Cây súng này cũng không tệ lắm, chính là viên đạn tiêu hao không ít.
"Không sao, ngược lại ta cũng dự định đổi tân thương."
Lục Chu đem súng máy cùng sọt gùn thả đến cùng một chỗ, dự định ở không có tìm được thích hợp súng ống thời điểm, hay dùng sọt gùn để thay thế, ngược lại viên đạn cũng từ mặt nạ nam nơi đó thu hoạch không ít. Mà lão lang đang xem Lục Chu trên người áo giáp chẹt tợ lạ sợ, còn có trong tay sọt gùn, có chút tò mò hỏi: "Vì lẽ đó ngươi này thân áo giáp đến cùng dày bao nhiêu? Thậm chí ngay cả loại này súng ống đều có thể ngăn cản." Lục Chu nhìn lão lang muốn học tập hắn dáng vẻ, vì phòng ngừa đến thời điểm xảy ra bất trắc, hắn chỉ có thể giải thích:
"Ngươi có thể không nên hiểu lầm, ta cũng không có bị sọt gùn đánh trúng, có thể đem đối phương giết chết cũng chỉ là trùng hợp."
Lão lang nghe đến đó còn muốn nói điều gì. Bên này Lục dẫn từ tân tụng Lục mỗ tránh:
"Cẩn thận một chút, có người đến rồi."
Lão lang theo phương hướng nhìn tới, chỉ thấy một cái nào đó khúc quanh lại xuất hiện một bóng người. Bóng người đang nhìn đến Lục Chu hai người sau khi, phản phất bị kinh sợ bình thường, xoay người hướng về một cái hướng khác chạy. Có thể xuất hiện vào lúc này, nên cùng trước xạ thủ có chút quan hệ.
Lão lang phân tích nói.
Lục Chu cũng tán thành gật gật đầu. Hai người đối diện một ánh mắt, cũng theo sát sau hướng về đối phương đuổi theo.
Chương 87, xạ thủ đoàn gia thuộc.
Nào đó đóng cư dân lâu. Một bóng người bước nhanh chạy vào bên trong, trong miệng còn chưa ngừng hô lớn:
"Đại tỷ, việc lớn không tốt, lão đại bọn họ xảy ra chuyện, đại gia mau ra đây a."
Theo bóng người tiếng kêu gào, trong phòng rất nhanh liền tụ tập không ít người, bên trong phần lớn là nữ nhân, còn có một chút là hải tử. Mà mọi người cầm đầu là một vị thân thể cùng dung mạo đều thuộc về thượng hạng quý phụ, cũng chính là bóng người trong miệng đại tỷ. Lúc này, nàng thấy người tới hốt hoảng như vậy, sắc mặt có chút bất mãn nói:
"Xảy ra chuyện gì?
Ở đây làm ở Mỹ?" Bóng người nghe đến đó, có chút hề bại cởi mũ, xem bề ngoài dĩ nhiên cũng là cái nữ, nàng lo lắng nói rằng:
"Là như vậy, ngày hôm nay ta nghe được bãi săn bên kia tiếng súng nổ lớn, liền có chút bận tâm liền chạy qua xem một chút, kết quả mãi cho đến tiếng súng đình chỉ thời điểm, cũng không có thấy đến lão đại bọn họ, trái lại ở hiện trường chính là hai người khác, hai người này ta cũng không nhận ra, bên trong có một cái da hỏa còn bao bọc dày đặc sắt lá."
"Chờ đã."
Đại tỷ vào lúc này đánh gãy nàng giảng giải, sau đó sắc mặt khó coi hỏi:
"Vậy bọn họ có phát hiện hay không ngươi?"
"Chuyện này..."
Nữ nhân sửng sốt một chút, mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, phía sau cổng lớn nhưng truyền đến hai tiếng súng vang lên. Phòng cửa bị mở ra, Lục Chu cùng lão lang đi vào trong nhà. Bọn họ đang nhìn đến trong phòng nữ nhân cùng tiểu hài nhi cũng là sức sở, lần này không tốt diệt môn nha.
Tình cảnh một hồi yên tĩnh lại,
A Hoàng cũng hiếu kỳ thò đầu ra. Cuối cùng vẫn là tên kia đại tỷ làm ra vẻ chấn định hỏi:
"Không biết hai vị đến chúng ta nơi này muốn làm gì?"
"Chúng ta nơi này đều là người bình thường, không đã làm gì chuyện xấu,
các ngươi muốn cái gì cứ việc nắm chính là, có thể tuyệt đối không nên động võ a. Đại tỷ nói xong còn trùng hai người nháy mắt một cái, này ám chỉ đã không thể lại rõ ràng. Nhưng Lục Chu hai người hiển nhiên không mắc bẫy này. Lão lang càng là nói thẳng nói rằng, các ngươi cùng bên ngoài đám kia cấp đường đạo tặc là người một nhà sao? Nhưng đối mặt lão lang chất vấn, đại tỷ ánh mắt nhưng tràn ngập mờ mịt.
A, cái gì đạo tặc, ta có thể chưa từng thấy.
Nàng lại xoay người quay về hắn nữ nhân hỏi, các ngươi nhìn thấy cái gì đạo tặc sao? Nếu như biết tin tức gì rồi cùng hai vị nói một chút. Mà nữ nhân khác cũng rất phối hợp, dồn dập lắc đầu nói, chưa từng thấy,
không biết,
chưa từng nghe tới cái gì đạo tặc. Đại tỷ thấy này trong lòng đắc ý, lại trên mặt mang theo vô tội nhìn Lục Chu hai người, thật giống là đang nói các ngươi tìm sai chỗ. Nhưng vừa lúc đó, trên lầu nhưng truyền đến một trận kịch liệt tiếng gõ cửa, đại tỷ lập tức sắc mặt thay đổi, quay về trước lan truyền tin tức người phụ nữ nói, có phải là nhà ngươi hải tử lại đã phát điên? Mau dẫn người nhìn là xảy ra chuyện gì, cũng đừng làm cho bọn họ quấy rối đến khách mời. Nói xong còn khiến cho cái ánh mắt, nữ nhân gật đầu tỏ ra hiểu rõ, đang chuẩn bị dẫn người đi xem. Mà lúc này Lục Chu gọi lại nàng, chờ một chút, nếu không ta cũng theo đi xem một chút đi, không phải vậy ta không yên lòng. Đại tỷ nghe đến đó hơi nhướng mày, sau đó lại trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, ai nha, tiểu hài tử phát điên, dáng dấp kia có thể hù dọa, khách mời nếu như quá khứ, vạn nhất đến lúc tạo thành hiệu làm gì đó liền không tốt. Nói xong nàng hai mắt nhìn chằm chằm Lục Chu súng trong tay, cái này dễ thôi. Lục Chu rõ ràng ý nghĩ của đối phương, đem súng máy lại lần nữa ném cho lão làng, sau đó vỗ tay một cái nói rằng, lần này ta có thể cùng qua xem một chút sao? Đại tỷ nụ cười trên mặt càng tăng lên, này đương nhiên không thành vấn đề, mong rằng khách mời muốn cẩn trọng một chút.
Không có chuyện gì,
Lục Chu hoàn toàn không thèm để ý nói rằng, trước khi đi lại để cho lão lang chú ý một chút, sau đó liền theo nữ nhân đi đến. Tới đây, trong phòng chỉ còn lão lang một người. Đại tỷ chớp mắt một cái, liền muốn tiến lên thấy sang bắt quàng làm họ. Nhưng lão lang nhìn thấy tình cảnh này, nhưng trực tiếp giơ lên súng máy, mặt không hề cảm xúc nhà đối diện bên trong mọi người nói, nếu không muốn chết, vậy các ngươi tốt nhất không cần có dư thừa động tác, không phải vậy ta sẽ trực tiếp nổ súng. Đại tỷ thấy này, trên mặt bịt kín một tầng mù mịt, tựa hồ đã chẳng muốn chứa đựng đi tới. Một bên khác, Lục Chu theo người phụ nữ tới đến lầu 2, nghe bên hai tiếng gõ cửa càng ngày càng gần. Hắn đối với bên cạnh mấy người nói rằng, các ngươi trên người có súng sao? Các nữ nhân sửng sốt một chút, lẫn nhau đối diện một ánh mắt, sau đó đều ngay lập tức lắc đầu biểu thị chính mình không có. Vậy ta liền yên tâm. Lục Chu gật gật đầu, phản phất đã an tâm bình thường. Chỉ là ở hắn không nhìn thấy địa phương, mấy người phụ nhân đối diện một ánh mắt, giữa các nàng khoảng cách cũng trong lúc vô tình kéo dài. Đi đến trước cửa, đi đầu nữ nhân lấy ra chìa khóa nói với Lục Chu, ta chuẩn bị mở cửa.
Có thể.
Phòng cửa bị mở ra, Lục Chu đầu tiên liền nhìn thấy mấy vị tóc thai bù xù nữ nhân, các nàng cả người bồng bềnh khó nghe mùi, y phục trên người cũng rất đơn bạc, có mấy người tứ chi đã bị đông cứng sư phụ, này thê thảm dáng rất hiển nhiên cùng đại tỷ nói không giống nhau. Mà cũng là ở hắn ngây người thời khắc, ngoài cửa mấy người phụ nhân giờ khắc này phảng phất tâm ý tương thông bình thường, không hẹn mà cùng từ cửa giá dày, vách tường ám cách bên trong lấy ra vũ khí. Bắt được vũ khí nữ nhân, trong lòng chính là vui vẻ, ám đạo đối phương thật là xuẩn, tự mình nói cái gì liền tin cái gì. Ngay ở nàng chuẩn bị giơ súng xạ kích thời điểm, thân thể một bên lại đột nhiên truyền đến đau nhức, sau đó cả người trực tiếp bay ra ngoài, vẫn đụng vào vách tường phần cuối mới dừng lại, cả người xương hầu như đã nát xong, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng ánh mắt. Mãi đến tận tắt thở thời điểm, đều vẫn không có làm rõ tình hình. Mà cùng nàng đồng dạng đãi ngộ, còn có trước đồng thời đến mặt khác mấy vị nữ nhân, các nàng hầu như đều là ở cầm súng trong nháy mắt gặp phải sự đả kích chí mạng. Cách đến gần trực tiếp đụng phải Lục Chu chính nghĩa năm đấm thép, mà cách khá xa thì bị hắn tay không ném ra ngoài viên đạn đập trúng. Ở nội lực ra chỉ dưới, cái kia khủng bố sức mạnh trực tiếp đem mấy người đánh xuyên qua. Liên như vậy, ở lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ giải quyết đi mấy người phụ nhân đồng thời, Lục Chu nhìn về phía trong phòng người may mắn còn sống sót, hoặc là nói là người bị hại. Các ngươi hiện tại có thể giới thiệu một chút chính mình.
Dưới lầu,
lúc này đại tỷ còn đang nóng nảy chờ đợi. Trên lầu động tĩnh nàng cũng nghe được, chính là không biết tại sao đến hiện tại đều không nghe thấy tiếng súng. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hẳn là bắt được thương sau giết chết một người, sau đó ỷ vào nhân số cùng tên còn lại đối lập, do đó hóa giải lần này nguy cơ. Nhưng nhìn bây giờ thời gian từng chút trôi qua, mặt trên nhưng không hề có một chút động tĩnh, này không để cho nàng cấm có chút bận tâm lên, sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ chứ. Ngay ở nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, nơi thang lầu rốt cục truyền đến tiếng bước chân, nghe người ta mấy còn chưa thiếu. Đại tỷ nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, tâm nhớ các nàng hẳn là dùng thủ đoạn khác chế phục đối phương. Trao phúng liếc mắt nhìn lão lang, đại tỷ dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía cửa thang gác, nhưng mãi đến tận thấy rõ người tới sau, nàng biểu cảm trên gương mặt nhất thời cứng lại rồi.
Chương 88, những người bị hại trả thù.
Làm sao sẽ là các ngươi? Đại tỷ ánh mắt trở nên sợ hãi lên, nhưng nàng có chút đánh giá thấp người bị hại đối với sự thù hận của chính mình. Tóc hai bù xù nữ nhân đang nhìn đến đại tỷ sau, trong mắt lửa giận đã hóa thành thực chất, chỉ thấy nàng cầm lấy thu được súng ống, nhắm ngay trong phòng mọi người, hô to:
"Thiện nhân,
các ngươi đi chết a." Nòng súng phun ra viên đạn, cứ việc nàng suy yếu thân thể cầm súng ống rất vất vả, thế nhưng mạnh mẽ ý chí vẫn để cho nàng tiếp tục kiên trì. Mà mọi người cầm đầu đại tỷ, càng là trở thành cái thứ nhất ăn cua người. Nàng thân chúng mấy đạn ngã vào trong vũng máu, trong miệng không ngừng được nôn ra máu tươi, hai mắt còn đang nhìn chằm chằm nổ súng người bị hại. Mà trong phòng nàng người xem tới đây, cũng dồn dập phát sinh sợ hãi hô to, có người muốn phản kháng, có người muốn chạy trốn, còn có người quỳ xuống đất bán thảm tố khổ xin tha. Nhưng những này đều không thể thay đổi kết cục. Mãi cho đến cuối cùng, Lục Chu cùng lão lang đi ra khỏi phòng, trong phòng kêu thảm thiết cũng không có đình chỉ. Lão lang nghe thanh âm kia có chút không đành lòng, muốn dò hỏi người trước đến cùng là tình huống thế nào.
Lục Chu liếc mắt nhìn hắn, liền hứng hờ nói rằng: "Nơi này vốn là mấy vị cảnh sát thành lập người may mắn còn sống sót nơi đóng quân, trên đường chiêu thu không ít dân chạy nạn, nhưng phía sau dần dần người hơn nhiều, có chút người may mắn còn sống sót liền sinh ra đoạt quyền ý nghĩ, sau khi lại một lần nữa có dự mưu kế hoạch bên trong, những cảnh sát kia cùng người ủng hộ bị tận diệt. Thi thể bị cái nhóm này phỉ nhân trực tiếp xem là nhiên liệu cho đốt, tới trước những người bị hại kia chính là cảnh sát người nhà, các nàng một ít rất có sắc đẹp, liền bị đạo tặc lưu lại." Lục Chu tới đây liền không hề tiếp tục nói. Lão Lang cũng yên lặng gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Lúc này, trong phòng tiếng súng cũng rốt cục đình chỉ. Cửa phòng mở ra, hai người nhìn cảnh tượng bên trong, cái kia thê thảm một màn cũng không biết làm sao miêu tả, lần này là thật sự bị diệt môn. Những người bị hại nhìn về phía Lục Chu hai người, tập thể quỳ xuống đất nói cảm tạ. "Ân nhân, cảm tạ các ngươi có thể rỗi ra cứu viện, để chúng ta có thể đại thù được báo, chúng ta cũng không có cái gì có thể để báo đáp, nơi này cũng không có thiếu vật tư, các ngươi muốn cũng có thể lấy đi." Lục Chu không hề trả lời các nàng, mà là nhìn về phía Lão Lang hỏi: "Ngươi cần sao?"
"Ta
không cần." Lão Lang khoát tay áo một cái, hắn ngày hôm nay nhưng là đến rồi tiếp lão bà, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, lại nói hắn hiện tại cũng không thiếu vật tư.
"Vậy cũng tốt."
Lục Chu quay đầu đối với người may mắn còn sống sót nói rằng: "Đồ ăn chúng ta liền không muốn, các ngươi nơi này có còn hay không viên đạn, chúng ta muốn dẫn đi một ít." "Viên đạn cũng không có thiếu, nhưng là ân nhân không chuẩn bị tiếp nhận nơi này sao?" cầm đầu người bị hại hỏi. Lục Chu nghe đến đó tự nhiên là không muốn liên lụy, chỉ có thể nhỏ giọng động viên nói: "Chúng ta còn có hắn sự muốn làm, chuyện tiếp theo chỉ có thể dựa vào các ngươi chính mình nỗ lực, ngược lại có súng cũng có vật tư, các ngươi sau đó chỉ cần cẩn thận một điểm, không cần đi tiền nhân đường xưa, mặt sau tháng ngày hẳn là không có vấn đề." Những người bị hại nghe đến đó, ánh mắt cũng đều ảm đạm đi, cũng không biết chính là mất đi chỗ dựa cảm thấy tiếc nuối, vẫn là đối với người thân chết đi cảm thấy bi thống. Tình cảnh một hồi yên tĩnh lại. Lục Chu cũng không muốn ở trong môi trường này ở lâu thêm. Hai người ở bắt được viên đạn sau liền vội gấp hướng xe đất tuyết phương hướng chạy đi. Lần này tao ngộ, để bọn họ lại làm lỡ không ít thời gian, nếu như đón lấy lại xuất hiện cái gì bất ngờ lời nói, vậy bọn họ nói không chắc còn phải ở Vương Tiểu Ngư nơi đó chờ đợi một đêm, đến thời điểm nói không chắc lại muốn ồn ào ra cái gì thiêu thân. Lục Chu leo lên xe đất tuyết, nhìn trên thủy tinh xe lỗ đạn, trong lòng chính là một trận khó chịu, có điều cũng còn tốt xe còn có thể mở. Mặt sau Lão Lang đã bắt đầu minh ken đồng. Lục Chu một lần nữa khởi động xe đất tuyết hướng về chỗ cần đến mở ra. Đón lấy lộ trình cũng còn tốt không có phát sinh cái gì bất ngờ. Hai người rất thuận lợi đi đến nhiệm vụ điểm cuối. Lão Lang vừa tới địa phương cũng đã vội vã không nhịn nổi minh ken đồng, nhắc nhở Vương Tiểu Ngư hắn đến rồi. Nhưng ngoài cửa cũng không có người tới đón tiếp bọn họ. Hai người đi xuống xe. Lão Lang vẻ mặt có chút lo lắng. Nhưng Lục Chu nhưng quan sát tỉ mỉ trước mặt tiểu khu lâu, đột nhiên A Hoàng lại thò đầu ra quay về một cái hướng khác gọi lên: "Ô ô." Lục Chu cũng theo cho ánh mắt nhìn, chỉ thấy một tấm trắng bệnh mặt xuất hiện ở nào đó gian phòng trên cửa sổ. "Có tuyết quái." Lục Chu nhắc nhở một tiếng. Hai người rìm súng lập tức tiến vào canh gác trạng thái. Mà đang lúc này, xuất hiện tuyết quái gian phòng lên một tầng, có một bóng người xuất hiện ở cửa sổ một bên, đối phương cầm chăn đơn thật giống đang nhắc nhở cái gì. Lão Lang cũng trùng hợp thu được tin nhắn nhắc nhở. Hắn liếc mắt nhìn nội dung sau, nói với Lục Chu: "Tiểu Ngư phát đến tin tức, nói trong hành lang có tuyết quái, các nàng không ra được." "Các nàng?" Lục Chu cũng không hề để ý tuyết quái, trái lại lưu ý lên nhân số đến. "Người có rất nhiều sao? Ngươi sẽ không muốn đem mọi người tiếp đi thôi. Ngươi nuôi lại đây sao? Đừng quên chúng ta ngày hôm nay gặp phải sự tình." Hắn nói không phải Vương Tiểu Ngư người nhà, mà là cùng với các nàng các bạn hàng xóm, này thao tác không được, e sợ lại là một quả bùm. Mà Lão Lang cũng ý thức được vấn đề, muốn đơn độc đem người tiếp đi vẫn đúng là có chút phiền phức, ít nhất những người hàng xóm hẳn là sẽ không giảng hòa. "Đến thời điểm nhìn lại một chút đi." Lão Lang qua loa trả lời, hắn hiện tại chỉ muốn đem Tiểu Ngư tiếp trở về. "Ai, hy vọng đến thời điểm ngươi không muốn làm ra lựa chọn sai lầm." Lục Chu không có lại quản việc không đâu, dù sao mọi người đều là người trưởng thành, chung quy phải vì là sự lựa chọn của chính mình mà gánh chịu hậu quả. "Ta đánh trận đầu, ngươi cuối cùng." "Muốn cẩn trọng một chút, tuyết quái môn rất yêu thích đánh lén." "Rõ ràng." Lục Chu cầm lấy shotgun đi vào tiểu khu lâu, phía sau Lão Lang cũng theo sát bước tiến đi vào bên trong. Cư dân trong lầu bộ tia sáng cũng không được, tuyệt đại đa số địa phương đều tràn ngập âm u. Lục Chu bưng lên nòng súng, chậm rãi đi lên lầu. A Hoàng cũng lộ ra đầu chó, toàn bộ hành trình đề phòng. Chỉ trong chốc lát, hai người đi thẳng tới lầu 3 thời điểm cũng không có nhìn thấy tuyết quái bóng người. Cũng không phải lúc nghe được nhà lớn nơi nào đó truyền đến dị hưởng, lại rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Đi đến lầu 4, Lục Chu mở miệng nói rằng: "Trước nhìn thấy tuyết quái liền đến tự lầu 4, chờ một lúc cẩn trọng một chút." "Ta biết rồi." Lão Lang cảnh giác quan sát chu vi. Mà vào lúc này A Hoàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đầu chó đột nhiên nhìn về phía một cái nào đó gian phòng cổng lớn. Lục Chu dễ hiểu, bưng lên bình xịt quay về cổng lớn chính là một súng. Ầm. Song song một cước đạp mở cửa phòng. Nhìn thấy một con tuyết quái đang nằm ở trên sàn nhà giấy rựa, nó bị một súng đánh gãy xương sống lưng, hiện tại thân thể đã mất đi chống đỡ, trở thành trên tấm thất thịt cá. Lục Chu xem tới đây sẽ không có lại còn nó, đúng là Lão Lang tinh tế đánh giá trước mặt tuyết quái, trong ánh mắt tràn ngập tò mò nói rằng: "Cái này chính là tuyết quái sao? Dài đến thật là kỳ lạ, càng là con mắt của nó, đây là làm sao tiến hóa tới được?" Chương 89, hai bên chạm mặt. Lục Chu nghe đến đó vừa định muốn trêu chọc vài câu, nay bị một bên A Hoàng lại phát sinh cảnh báo. Lục Chu vội vã đi ra khỏi phòng, kiểm tra hành lang hai bên, theo nó tuyết quái tới gần, hắn xác định âm thanh khởi nguồn. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bốn con tuyết quái chính đổi chiều ở trên trần nhà, tứ chi như thằn lằn bình thường hướng về bọn họ bỏ đến. Tiên sư nó, này tuyết quái động tác thực sự là càng ngày càng hèn mọn. Lục Chu bạo một tiếng chửi tục, giơ lên sọt gùn chính là một súng.
Phía sau lão lang cũng đầy đủ thể hiện thực lực của chính mình, giơ lên sọt gùn liền mở hai thương, mỗi một thương đều là không phát nào trượt, trực tiếp đem hai con tuyết quái đánh xuống đến. Lục Chu thì lại thả xuống sọt gùn, giơ lên cây búa trực tiếp cùng còn lại tuyết quái chơi nổi lên cận chiến. Tuyết quái môn còn muốn dùng tổ truyền chiến thuật nào tới, nhưng áo giáp chẹn cỡ lạ sợ trên sắc bén kia lưới lê, để chúng nó mới vừa gần người liền bị phá tay chân chia lịa. Lục Chu xông lên trước buồn ở mặt trước, mỗi giơ lên một lần cây búa, liền có một con tuyết quái bị kết quả đi. Phàm là bị cây búa đụng tới tuyết quái, cũng giống như rẻ rách như thế bay ra ngoài, sau đó tàn nhẫn mà va ở trên vách tường, phát sinh nặng nề âm thanh. Thời khắc này, tuyết quái môn cùng Lục Chu lẫn nhau so sánh, phản phất đã biến thành tiểu nhỏ. Liền ngay cả phía sau lão lang cũng xem trợn mắt ngất mồm. Hắn lần thứ nhất trực quan biết được Lục Chu bạo lực, không hiểu đến cùng ai mới là quái vật. Đây thật sự là người sức mạnh sao? Không tới chốc lát, tuyết quái môn toàn bộ nằm thi trong đất, Lục Chu vung múa một hồi cây búa, quay về phía sau còn đang ngẩn người lão lang nói rằng: "Chúng ta đi nhanh một chút đi, phòng trường mặt trên còn có vài con." "Được." Lão lang theo bản năng gật đầu nói, đang nhìn đến Lục Chu thực lực sau, hắn là không có chút nào lo lắng tiếp đó sẽ gặp nguy hiểm. Hai người đi tới lầu 5. Ba con tuyết quái liền đánh tới, nhưng đã sớm chuẩn bị hai người dùng bình xịt tung dung giết chết mai phục tuyết quái. Đá một cái bay ra ngoài tuyết quái thi thể, Lục Chu hướng về hành lang nhìn lại, nghĩ thầm lần này hẳn là không chứ. Sau khi lão lang bắt đầu tìm kiếm biển số nhà đánh số, khi tìm thấy mục tiêu sau, lão lang đầy mặt mừng rỡ đang muốn gõ cửa. Nhưng Lục Chu nhưng ngăn cản hắn, so với một cái yên ổn thủ thế, sau đó chỉ ra phòng, ra hiệu hắn cẩn thận nghe một hồi. Lão lang hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là chiếu làm, bên hai lúc gần lúc hiện chuyển đến người khác cái va âm thanh. Bọn họ đã đi vào a, lẽ nào chúng ta không nên đi tiếp ứng sao? Ai nha, Vương Tiểu Ngư ngươi có ngu hay không? Trong tay bọn họ có súng, khẳng định là sẽ không gặp nguy hiểm, chúng ta chỉ phải ở chỗ này chờ bọn họ tới tiếp ứng là được. Nhưng là bọn họ chỉ có hai người a, những người tuyết quái nhiều như vậy, còn đặc biệt yêu thích cần giấu, vạn nhất bọn họ bị đánh lén làm sao bây giờ? Ta mặc kệ, ngược lại môn là không có thể mở. Lục Chu nhìn rơi vào trầm mặc lão lang, nói một câu: "Thế nào? Nghĩ rõ chưa?" Lão lang yên lặng gật gật đầu, không nói gì. Lục Chu khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó đem hắn đẩy lên một bên, giơ lên trong tay cây búa mạnh mẽ đập về phía trước mặt ván cửa. Vành! Bị chắn gió thổi không lọt cửa phòng trực tiếp bị mở ra, sau cửa dùng cho để chống đỡ cái bàn cũng bị đánh bay ra ngoài. Bên trong một cái cũng còn tốt khéo hay không nện ở một người thanh niên trên người, bởi vì đối phương chính mở ra hai tay chặn ở trước cửa, vì lẽ đó chịu được nhiều nhất thương tổn. A! Thanh niên bưng vết thương phát sinh tiếng kêu thống khổ. Mà ở bên trong phòng chính đang tranh chấp mọi người cũng bị sợ hết hồn, bọn họ còn tưởng rằng là tuyết quái chạy vào, dồn dập dùng căng thẳng ánh mắt nhìn về phía cửa. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là cầm cây búa Lục Chu, cái kia khủng bố hình tượng sợ đến mọi người lui về sau một bước. Nhưng sau khi nhìn thấy lão lang thời điểm, trong đám người một cái con gái nhưng vọt ra. Sau đó nhào tới lão lang trong lồng ngực, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Khiến người ta lo lắng chết rồi, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi đây. Nhưng tình cảnh này, đối với liền cô gái tay đều không có sở qua lão lang tới nói, thực sự là quá kích thích. Hắn vẻ mặt lúng túng nhìn người khác, hai tay mở ra, muốn ôm chặt đối phương, nhưng lại thật không tiện dáng vẻ. Lục Chu có thể không chịu được loại này tình trạng ý tiếp hình ảnh, loài chó này lương liền A Hoàng đều không ăn. Hắn hướng đi đến đây quay về trong phòng người khác nói rằng: "Có ai là Vương Tiểu Ngư gia thuộc, ngày hôm nay chúng ta là tới đón Vương Tiểu Ngư đi." Là lời nói liền nhanh lên một chút chuẩn bị kỹ càng hành lý, chậm đến thời điểm muốn cản đêm đường, nói không chắc còn sẽ gặp phải tuyết quái cắm điểm nhi. Đại gia nghe đến đó có chút gây rối. Lúc này trong đám người đi ra một vị ông lão, hắn giơ tay lên đáp: "Ta là Tiểu Ngư gia gia, ta hiện tại liền chuẩn bị đồ vật." Lục Chu cũng không trả lời hắn, mà là nhìn về phía còn ở vung cơm chó lão lang hai người. Lão lang cũng hiểu được, hắn đưa tay vô vô Vương Tiểu Ngư. Vương Tiểu Ngư dùng có chút đỏ lên con mắt nhìn ông lão, yên lặng gật gật đầu. "Ừm." Lục Chu gật gật đầu, vừa nhìn về phía người khác nói rằng: "Phía sau không có đúng không? Nếu như không có, lão gia tử, ngươi liền nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc, chúng ta đi người đi." "Chờ đã." Lục Chu mới vừa nói xong, thì có người phát sinh vấn đề. Hắn nhìn Lục Chu có chút nghi ngờ hỏi: "Các ngươi không phải tới đón chúng ta cùng đi sao? Làm sao hiện tại chỉ tiếp Vương Tiểu Ngư một nhà?" "Ha." Lục Chu hơi nghi hoặc một chút. "Lão lang, Vương Tiểu Ngư, các ngươi đáp ứng đem người tiếp đi rồi sao?" "Không có." Lão lang trước tiên lắc lắc đầu. "Ta cũng chưa từng nói qua." Vương Tiểu Ngư hẹp sau đó bổ sung thêm. Lục Chu thấy này hướng về người kia vẫy vẫy tay nói rằng: "Ngươi xem, này hoàn toàn là các ngươi mong muốn đơn phương mà. Hai nhà bọn họ đều không có đáp ứng các ngươi chuyện như vậy, vì lẽ đó các vị đang ngồi vẫn là không muốn quấy nhiễu được. Nhưng đáp án này hiển nhiên không cách nào để cho mọi người tiếp thu." Bọn họ dồn dập mở miệng nói rằng: "Làm sao có thể như vậy, các ngươi nhất định phải mang chúng ta cùng đi." "Đúng vậy. Này không phải mọi người đều ngầm thừa nhận sự tình sao? Có cam kết gì không hứa hẹn? Tiểu Ngư ngươi cũng không thể như thế vô tình, đại gia có thể đều là hàng xóm a. Ta cùng Vương Tiểu Ngư nhà bọn họ quan hệ cũng không sai, đây cũng coi như là thân thuộc chứ." Lục Chu nghe những người này ăn nói linh tinh trên trán tràn đầy gân xanh, hắn quay về còn đang ngẩn người ông lão nói rằng: "Lão gia tử, mau nhanh thu thập xong đồ vật, chúng ta có thể không có thời gian lại nét mực, chậm một chút nữa trời sắp tối rồi." Nhưng ông lão lúc này nhưng do dự, hắn cau mày nói rằng: "Các ngươi không phải có hai chiếc xe sao? Cũng có thể mang đi không ít người a. Mọi người đều là hàng xóm láng giềng, không muốn như vậy máu lạnh mà." "Mẹ nó." Lục Chu nổi giận, hắn đem sọt gùn chỉ về ông lão: "Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Nhanh cho ta thu dọn đồ đạc đi, không phải vậy ngươi ngày hôm nay cũng đừng đi." Ông lão xem tình cảnh này không giống ở làm giả, hắn sợ đến vội vã xua tay: "Đừng đừng đừng, ta liền nói mà thôi, ta hiện tại liền đi thu dọn đồ đạc." Nói xong, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Vương Tiểu Ngư muốn cầu cứu. Nhưng Vương Tiểu Ngư ánh mắt do dự một chút, liền lại kiên định hạ xuống, thẳng thắn không tiếp tục để ý. Chương 90, chuẩn bị đường về. Ông lão thấy này chỉ có thể coi như thôi. Liền Vương gia bắt đầu thu dọn đồ đạc, mà ở trong quá trình này, người khác đều là trợn mắt nhìn. Đương nhiên bọn họ xem đều là Vương gia hai người, đối với Lục Chu loại này nắm thương tội phạm, bọn họ cũng không dám có quá to lớn ý kiến. Cũng không lâu lắm, hành lý liền bị chỉnh đốn được rồi. Lão lang cũng chạy đi hỗ trợ vận chuyển đồ vật, mà Lục Chu thì lại cầm sọt gùn ở một bên cảnh giới. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, bọn bốn người đi ra khỏi phòng sau đó, Á Hoàng đột nhiên nhìn về phía mái nhà. Ô ô ô. Lần này không chỉ là Lục Chu, đi theo một đường lão lang cũng biết là có ý gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn trong phòng mọi người. Sau đó thống nhất giữ yên lặng. Lục Chu cũng nhìn trong phòng trước bị hắn làm thương thanh niên, chậm rãi thả xuống sọt gùn nòng súng. Lần này là lão lang đi đầu, mà Lục Chu thì lại ở phía sau cuối cùng. Đi ra cư dân lâu, ông lão nhìn đã cùng lão lang chán ngán cùng nhau tôn nữ, lại không nhịn được thở dài. Lục Chu cũng không muốn mặt sau để ông lão này quấy rối lão lang hai người sinh hoạt, liền nói động viên nói: "Lão gia tử, ngươi cũng đừng ở chỗ này thở dài cái gì, hiện ở bên ngoài đều là tuyết quái, người ta tử lãng nhưng là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tới đón Vương Tiểu Ngư, cái này chẳng lẽ không phải tình yêu chân thành sao?" Nghe đến đó, ông lão sắc mặt hơi hoãn, sau đó phủi hắn một ánh mắt hỏi: "Vậy ngươi liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tới nơi này là làm gì? Lẽ nào cũng chính là tình yêu chân thành?" Khắc khắc. Lục Chu suýt chút nữa bị ông lão này cho nghẹn chết, vì không để cho mình phong bình bị hủy, hắn chỉ có thể giải thích: "Chủ yếu là cháu gái ngươi tế cho nhiều lắm." Ai biết ông lão nghe đến đó con mắt trợn lên càng lớn. "Cái gì? Này trả lại thù lao sao? Chẳng lẽ không chính là huynh đệ hữu nghị mới đến?" Lục Chu cho hắn một cái khinh thường: "Ngươi đang nằm mơ sao? Thời đại này không tiền ai đi ra hốn?" "Ai?" Ông lão lại biến mặt mày ủ rũ lên: "Cái kia cho có nhiều hay không nhỉ?" "Không có nhiều hay không? Thật sự không có chút nào nhiều." Lục Chu sợ ông lão biết lão lang đồng ý miễn phí cho hắn làm công cả đời sự tình, không phải vậy, không chắc sợ hai đến ông lão lại chạy trở về cùng hắn tiểu đồng bọn chơi đùa nghi. Hành lý đều bỏ lên xe. Lão lang mang theo Vương gia hai người, Lục Chu chỉ phụ trách kéo hàng. Trước khi lên đường, giữa lúc Lục Chu chuẩn bị lên xe thời điểm, bầu trời phương xa nhưng chuyển đến một tia sáng. Tình cảnh này vừa vặn bị hắn dư quang của khỏe mắt bắt lấy. Lục Chu vội vã quay đầu nhìn tới. Có thể bầu trời xa xăm nhưng không có thứ gì. Lẽ nào là ta hoa mắt? Mặt sau lão lang nhìn thấy Lục Chu ở nhìn chung quanh, cũng có chút sốt sáng hỏi: "Lục Chu, là tình huống thế nào? Lẽ nào là lâu bên trong đồ vật chạy đến?" "Cái gì lâu bên trong đồ vật?" Vào lúc này Vương Tiểu Ngư phát sinh nghi vấn. "Không có gì, không thật." Nói lỡ miệng lão lang vội vàng phủ nhận. Vương Tiểu Ngư ánh mắt có chút hoài nghi. Lục Chu thấy này nói hỗ trợ giải vây: "Vừa nãy ta thật giống nhìn thấy có ở trên trời máy bay trải qua, chỉ có điều một cái chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi." "Máy bay?" Ánh mắt mấy người đều bị hấp dẫn lại đây. Hoàn cảnh này xuống máy bay có thể bay ở trên trời sao? Lão lang không giải thích được nói: "Dân dụng máy bay khẳng định không được, vậy chỉ có thể là quân dụng, chính phủ lẽ nào không hề từ bỏ mặt đất? Không bài trừ khả năng này." Lục Chu phóng tầm mắt tới phương xa, trực giác nói cho hắn chính phủ đón lấy chỉ sợ sẽ có động tác lớn, có điều này cùng bọn họ có quan hệ gì đây? "Được rồi, chúng ta nên đi." Lục Chu đóng cửa xe, hy vọng lần này có thể thuận lợi đường về. Lão lang âm thanh từ máy bộ đàm bên trong truyền đến, đây là bọn hắn học theo trước xạ thủ trên người lấy ra đến. Lục Chu nghe đến đó sắc mặt như đen, tâm nói loại này lập phở lạt hành vi thật sự được không? Ánh mắt của hắn lo lắng nhìn về phía xa xa. "Hy vọng trên đường không có chuyện gì chứ?" Cùng lúc đó, thành phố Vân Châu bầu trời, một chiếc quân dụng máy bay do thám tử gặp tai họa khu bay qua, phi công chính xuyên thấu qua buồng lái này nhìn xuống dưới. Chỉ thấy phía dưới, vô số tuyết quái kết bè kết lũ vây nốt nào đó đống kiến trúc, liếc nhìn qua, số lượng không thấp hơn 500 con. Tuyết quái môn chính cầm các loại vũ khí tựa hồ muốn mở ra kiến trúc cổng lớn, tình cảnh đó giống như một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Phi công ở lại quan sát sau một lúc, hắn cầm lấy máy bộ đàm giảng đạo: "Têu gọi gió Bắc căn cứ, têu gọi gió Bắc căn cứ, ta là Thiên Nhãn số 3, thu được xin trả lời." "Gió Bắc căn cứ thu được, Thiên Nhãn số 3, điều tra đến tình huống thế nào không có?" Máy bộ đàm lúc này truyền đến âm thanh: "Báo cáo, ta đang truy tung đánh số 17 băng long về lúc, phát hiện thành phố Vân Châu nơi nào đó tồn tại lượng lớn tuyết thi, hiện tại số lượng không rõ, thỉnh cầu căn cứ trợ giúp." "Gió Bắc căn cứ thu được." Một phen trò chuyện sau, máy bay do thám dần dần biến mất ở thành phố Vân Châu bầu trời. Phía dưới nào đó đống bị tuyết quái vây công kiến trúc. Lúc này Lý Khai Trương Hoành hai người đang cùng những người may mắn sống sót trốn ở hy vọng doanh địa bên trong run lẩy bẩy. Xem đi ra bên ngoài chính đang gõ cửa tuyết quái, Trương Hoành trong đầu không khỏi hiện ra mấy tiếng trước tình cảnh đó, cũng chính là bọn họ mới vừa gia nhập đường nước ngầm thời điểm. Lời nói ở Trương Hoành cùng Đinh Long bọn họ tiến vào đường nước ngầm thời điểm. Bọn họ đầu tiên là ở đường nước ngầm phụ cận tìm một vòng, kết quả cũng không có tìm được lao phu nhân hoặc là thi thể của nàng. Liên ở một phen thương lượng dưới, Đinh Long bọn họ quyết định thâm vào bên trong tìm kiếm. Sau khi hay bởi vì Trương Hoành cùng Trạch Nam là ngoại viện nguyên nhân, hai người bọn họ bị phóng tới mặt sau, đánh trận đầu biến thành Đinh gia ba huynh đệ. Mặt sau theo chậm rãi thâm nhập. Theo ở phía sau hai cái tiểu đệ cũng bắt đầu có động tác. Trạch Nam tiểu hoàng đầu tiên là liếc mắt nhìn phía trước dẫn đường ba huynh đệ, sau đó lại như vô sự quay về bên cạnh Trương Hoành nhỏ giọng nói rằng: "Trương Hoành, ngươi biết lão phu nhân ở nơi nào sao? Hiện tại cái này bên trong như thế lạnh, không bằng ngươi đi đầu đi tìm một chút." Trương Hoành nghe đến đó thân thể run lên, ánh mắt cảnh giác nhìn Trạch Nam, sau đó làm bộ như vô sự nói rằng: "Tiểu hoàng, ngươi có phải là bị bệnh? Ta làm sao sẽ biết bá mẫu ở nơi nào?" Liên chính hắn đều không có phát giác được, hắn tiếng nói nhỏ đi: "A." Trạch Nam sắc mặt khó chịu, lại không trước túng bức dáng dấp, hắn cười gần nhìn Trương Hành. Đêm hôm qua ta nhưng là nhìn thấy ngươi đi ra ngoài, ngươi dám nói bà lão kia người biến mất sự ngươi không có tham dự. Còn có không nên gọi ta tiểu hoàng. Lão tử gọi Hoàng Hạo Thiên. Trạch Nam âm thanh dần dần có chút gia tăng. Ở mặt trước dẫn đường Đinh Long ba người, cũng theo bản năng về phía sau nhìn tới. Trương Hành thấy này nhất thời tê cả da đầu, hắn kéo lại còn muốn nói điều gì Trạch Nam, quay về Đinh Long ba người cười cợt. Thật không tiện, chúng ta náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ, các ngươi tiếp tục. Tiểu Trương, Tiểu Hoàng, mọi người đều là người một nhà, muốn hòa thuận thì phát tài. Đinh Long cũng không tốt nói thêm cái gì, xoay người tiếp tục đi đến phía trước. Trương Hành tới đây mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn bên cạnh sắc mặt không lo Trạch Nam, nhỏ giọng nói: "Bà lão kia người biến mất thật không có quan hệ gì với ta." Chương 91, đường nước ngầm bên trong tuyết quái. Trạch Nam nghe đến đó xì thanh nở nụ cười. "Ngươi nghĩ tăng đốc, câu nói này ngươi cũng là lừa gạt Đinh Như bọn họ, ta Hoàng Hạo Thiên có thể không ngu." Trạch Nam cường điệu nói tên của chính mình. Trương Hành có chút đau đầu nhìn mặt trước ngu xuẩn, cắn răng, chỉ có thể đem đêm đó nhìn thấy sự như nói thật đến. "Hoàng Hạo Thiên, ta không có muốn gạt ngươi, việc này thật không phải ta làm việc. Huynh đệ ta cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng a." Trương Hành đem chính mình tư thái bày ra rất thấp, lấy thu được Trạch Nam tán đồng cảm. Mà bị áp bức nhiều ngày Trạch Nam, hiển nhiên cũng rất hưởng thụ hiện tại Trương Hành thái độ đối với hắn, liền hắn vô vô Trương Hành vai nói rằng: "Ta biết tiểu Trương ngươi sợ sẽ bị người gây phiền phức, dù sao việc này đúng là ngươi không đúng, nếu không như vậy đi, ngươi sau đó cho ta làm tiểu đệ, Lý ca cho ta hoặc ngươi tới làm, ta liền không đem việc này nói ra ngoài, thế nào?" Trạch Nam một bộ ta rất đại độ dáng vẻ. Nhưng bên cạnh hắn Trương Hành nhưng liền muốn giết hắn ý nghĩ đều có, ám đạo chính mình buổi tối ngày hôm ấy tại sao chưa hề đem cái này Trạch Nam giết chết. Bây giờ nhược điểm ở nhân thủ bên trong, hắn chỉ có thể khiêm tốn. "Hạo Thiên ca, người thật không phải ta giết, lẽ nào ngươi cảm thấy cho ta có bản lĩnh đem một bộ thi thể tha xa như vậy sao?" Trạch Nam vừa nghe, cũng cảm thấy có đạo lý. Lẽ nào buổi tối ngày hôm ấy thật sự chỉ là trùng hợp? Vẫn là nói, hắn lại nghĩ đến lão phu nhân nói muốn đánh gãy Lý Khai chân tình cảnh đó, chán không khỏi có chút lạnh cả người, lẽ nào là lao đại làm việc? Hắn nhìn về phía Trương Hoành tựa hồ muốn có được đáp án. Nhưng Trương Hoành đón lấy lời giải thích nhưng có chút vượt qua hắn nhận thức. "Buổi tối ngày hôm ấy, ta vốn là muốn đi nhà cầu, kết quả ta thấy trong đêm tối dĩ nhiên xuất hiện một con màu trắng quái vật, sau đó đem bà lão kia người kéo đi." Trương Hành một mặt lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, mà Trạch Nam mặt nhưng chìm xuống, hắn nhìn chòng chọc vào Trương Hành. "Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Đi nhà cầu, con màu trắng quái vật, buổi tối ngày hôm ấy ngươi nhưng là đi tới hơn một giờ, có thể đừng nói cho ta người ta bón. Mẹ nó, còn muốn lừa dối qua ải." Trương Hành không nghĩ đến, cái này từ Trạch Nam lại vẫn nhớ kỹ chính mình đi ra ngoài thời gian. Đối phương là rảnh không có chuyện gì làm sao? Vẫn là đối với mình có mưu đồ khác. Tới đây, vốn còn muốn mỹ hóa chính mình Trương Hành triệt để ngồi không yên. Nhìn đối với mình càng ngày càng hoài nghi Trạch Nam, hắn chỉ có thể thành thật khai báo. "Được rồi, thực ta là muốn báo thù lão phu nhân, cái kia lão bất tử dĩ nhiên mắng ta là Lý ca con la, vẫn là ở nhiều người như vậy trước mặt, lúc đó ta làm sao đều tức không nhịn nổi, liền ban đêm liền đi ra ngoài cắm điểm nhi. Sau đó ngươi liền đem nàng giết." Trạch Nam lúc này hỗ trợ nói bổ sung. Trương Hành liền vội vàng lắc đầu nói: "Ta không có giết, đúng là một con màu trắng quái vật đem lão phu nhân giết chết." Trạch Nam còn có chút không tin, vừa định muốn mở miệng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. "Ai? Màu trắng quái vật, ta thật giống ở nơi nào nhìn thấy." Trương Hành nghe vậy chừng hai mắt nhìn về phía đối phương. Trạch Nam suy tư một lúc, sau đó nói: "Ta trước đang cầu sinh trong đám thủy quần thời điểm, nhìn thấy quần chủ bọn họ đang thảo luận tuyết quái loại hình đồ vật, lúc đó còn có video đây. Ở trong đó quái vật thật giống chính là màu trắng." "Không thể nào, ta làm sao không biết?" Trương Hành nghe xong có chút mê hoặc. Trạch Nam phủi hắn một ánh mắt, trên mặt tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác. "Lúc đó điện thoại di động của ngươi không phải là bị lão đại cho quăng ngã sao? Vì lẽ đó không biết rất bình thường a." "Đáng ghét." Trương Hành nghĩ đến Lý Khai vì lẽ đó hắn điện thoại di động một màn, nhất thời vừa tức nghiến răng nghiến lợi, không có tên con kia, chính mình cũng sẽ không bỏ qua như thế tin tức trọng yếu. Bên cạnh Trạch Nam còn lộ ra hiếu kỳ khuôn mặt. "Tiểu Trương, ngươi thật sự nhìn thấy tuyết quái sao? Trên thực tế thật sự có vật này. Ngươi nói xem." Trương Hành tức giận lườm hắn một cái. "Bà lao kia người đúng là tuyết quái giết. Ta nghĩ đại khái là vậy." "Chờ đã." Nghe đến đó, Trạch Nam dừng bước, hắn trên mặt mang theo sợ hãi nhìn Trương Hành hỏi: "Vậy chúng ta hiện tại còn tới nơi này làm gì? Nếu như dựa theo lời giải thích của ngươi, cái kia đường nước ngầm bên trong chẳng phải là thì có tuyết quái?" "Ha ha, hiện tại mới nhớ tới đến a." Trương Hành khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, trước hắn chính là không muốn hạ xuống, nhưng là mình lại không biết nên giải thích như thế nào đêm đó tình huống. Cũng không thể nói buổi tối ngày hôm ấy hắn trùng hợp rời giường, sau đó trùng hợp nhìn thấy tuyết quái ở hại người chứ. Như vậy giải thích sẽ có người tin sao? Chỉ cần đại gia chưa thấy tuyết quái, vậy hắn hiểm nghi nhất định là to lớn nhất. Đến thời điểm, nói không chắc hắn muốn phải giá họa cho Lý Khai ý nghĩ cũng sẽ bị đối phương nhận ra được. Vậy chúng ta hiện tại có phải là rất nguy hiểm? Trạch Nam còn ở bên cạnh lo lắng vò đầu bứt tai, ánh mắt khiếp đảm nhìn về phía đường hầm nơi sâu xa. Cái này vẫn đúng là khó nói. Trương Hành phảng phất là ở cho mình tiếp sức như thế. "Đừng quên chúng ta nhưng là có 5 người, đến thời điểm đối phương thật sự dám đụng tới, chúng ta liền cùng nhau tiến lên, sau đó loạn côn đánh chết con kia tuyết quái." "Có thể ngươi? Ngươi xác thực? Định chỉ có một con sao?" Lúc này, Trạch Nam đột nhiên một mặt kinh sợ nhìn về phía sau lưng của hắn. Trương Hành cũng bị hắn động tác sợ rồi, quay đầu về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy không biết lúc nào, phía sau bọn họ càng nhưng đã theo 4 con toàn thân trắng bệ tuyết quái. Đêm hôm ấy vẫn không có nhìn rõ ràng, lần này dựa vào ánh đèn, Trương Hành đem tuyết quái diện mạo vừa xem toàn cảnh. Cái kia đầy mặt viết ta không phải người hình ảnh thực tại sợ rồi hắn. A a. Trạch Nam phát sinh sợ hãi hô to. Mà Trương Hoành thì lại mượn cơ hội chạy hướng về phía Đinh Long bọn họ. "Đinh Long, nhanh tới cứu chúng ta." Hắn đã quên đi rồi trước cùng nhau tiến lên kế hoạch, hiện tại hắn chỉ muốn chạy ở đội hưu phía trước. Còn ở mặt trước tìm kiếm Đinh gia ba huynh đệ bị này tiếng gào sợ hết hồn, bọn họ xoay người về phía sau nhìn lại, cũng nhìn thấy cái kia theo sau lưng Tuyết Quái. Đinh Long sắc mặt kinh hãi. "Đây chính là quỷ sao? Nguyên lai còn có nhiều như vậy. Đồ chó tiểu quỷ, nhanh lên một chút đem ta mẹ còn trở về." Đinh Hổ quay về Tuyết Quái giống to lên. Ba huynh đệ thời khắc này phảng phất chiến thần phụ thể, dĩ nhiên giơ lên vũ khí trực tiếp hướng về Tuyết Quái nhào tới. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Đinh Long nhìn mặt trước quỷ, tuy rằng trong lòng có chút sợ sệt, nhưng hắn vẫn là giơ lên cốt thép ra sức đánh ra ngoài. "Vành!" Bàn tay bị chấn động tê dại, nhưng bị đánh Tuyết Quái cũng không dễ chịu, một cái cánh tay trực tiếp bị lập đức, hành động đã có rõ ràng bất tiện. Đinh Long xem tới đây trong lòng vui vẻ, ám đạo nguyên lai cái này quỷ cũng sợ sệt chịu đòn. Hắn lại giơ lên cốt thép, sử dụng kỹ năng, mù mấy ba đánh lung tung. Trong khoảnh khắc, đối diện Tuyết Quái ở khủng bố công kích dưới, dường như bị ác bá bá lăng học sinh tiểu học, bị đánh không hề chống đỡ lực lượng, cũng không lâu lắm liền trở thành tàn phế. Mà mặt khác ba con Tuyết Quái cũng đối mặt đồng dạng tình cảnh. Một chọi một tình huống, đối phó người bình thường, chúng nó ưu thế lớn nhất vẫn là dựa vào mặt ăn cơm. Gặp mặt trước tiên khiến nhân loại ném cái kinh hại trạng thái, để sức chiến đấu giảm phân nửa, sau đó sẽ tự mình ra trận, đánh bại đối phương. Nào giống hiện tại, bây giờ đối mặt trước mắt ba cái cục lốc, Tuyết Quái môn mất đi chính mình ưu thế lớn nhất. Chương 92, Tuyết Quái lao phu nhân. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Đinh Long dùng chân gạt ngã cuối cùng một con Tuyết Quái, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm trên đất Tuyết Quái, ở trong thời gian ngắn giao thủ sau, lúc này ba huynh đệ lại không trước sự sợ hãi ấy. Dưới cái nhìn của bọn họ, bầy xuất sinh này ngoại trừ xấu xí ở ngoài, sức chiến đấu liền so với người bình thường cường một điểm, nhưng đối mặt đầy người bắp thịt anh em nhà họ Đinh, chúng nó thì có chút không đáng chú ý. Đinh Hổ càng là một cước trực tiếp đạp ở Tuyết Quái trên người, sang sảng cười nói: "Bầy xuất sinh này cũng chỉ đến như thế, sớm biết chúng nó chỉ có điểm ấy trình độ, buổi tối ngày hôm ấy chúng nó quỷ kêu thời điểm, liền nên đi ra ngoài đánh chết chúng nó." Mặt khác hai huynh đệ cũng khá là tán thành gật gật đầu. Mà ở phía xa vốn là muốn chạy trốn Trương Hành, đang nhìn đến Tuyết Quái môn vừa đối mặt liền bị anh em nhà họ Đinh cắt rau gọt dưa giống như giết chết sau khi, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn dừng lại muốn chạy trốn kích động, xoay người hướng về anh em nhà họ Đinh đi tới, trong miệng bắt đầu tán dương: "Đinh Long, các ngươi thực sự là quá lợi hại, như thế quái vật khủng bố đều bị các ngươi ung dung giải quyết đi." Đinh Long nghe đến đó nhưng một mặt ung dung nói: "Những người này thực lực không mạnh, ngươi trên ngươi cũng được." Nhưng Trương Hoành nhìn về phía Tuyết Quái lúc khỏe mắt không nhịn được co giật, hắn không cho là mình có thể đối phó được rồi loại quái vật này. Bất quá lần này có thể nhìn thấy Tuyết Quái, vậy hắn hiểm nghi cũng là triệt để rửa sạch. Nhìn thấy một bên khác đã dọa co quắp ngồi dưới đất Trạch Nam, trong lòng hắn vui lên. "Tiểu Hoàng, ngươi còn có thể đứng lên sao? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không một hồi?" Trạch Nam sắc mặt khá khó xử xem, may mà mọi người đều che mặt, cũng nhìn không ra từng người ý nghĩ. Hắn đứng dậy vỗ vỗ trên người đầy vết bẩn, khó chịu nhìn đối phương nói rằng: "Vậy kế tiếp nên làm gì? Chúng ta đi không bao lâu liền gặp phải Tuyết Quái, nói không chắc mặt sau còn có." Hắn đã sợ sệt, không muốn lại tiếp tục đi, lão phu nhân bị những quái vật kia bắt đi, căn bản cũng không có sống sót khả năng. Trạch Nam cho rằng, bọn họ không có cần thiết vì một cái người chết mà đi mạo hiểm. Trương Hành nghe vậy cũng nhìn về phía Đinh Long bọn họ. Nhưng lúc này Đinh Long mấy người chính là khí thế đại thịnh thời điểm, bọn họ cũng rõ ràng mẹ của chính mình khả năng đã bị hại. Nhưng không có nhìn thấy thi thể, ba huynh đệ là không chịu bỏ qua, hơn nữa coi như nhìn thấy thi thể, bọn họ cũng muốn giết sạch nơi này xuất sinh vì mâu thân báo thủ. Tính khí có chút trùng Đinh Hổ trực tiếp nói: "Các ngươi nếu như sợ sệt liền chính mình trở về đi thôi, những quái vật kia bọn ta huynh đệ ba người là có thể ứng phó, ngược lại hai người các ngươi ở lại chỗ này cũng không có gì dùng." Đối với này một gọi một chạy hai cái túng hàng, hắn là trong lòng xem thường. Mà chân chó tổ hai người nghe đến đó mặt cũng đỏ, nhưng bọn họ cũng không dám biểu đạt cái gì, dù sao lại đánh bất quá đối phương. Đến cuối cùng vẫn là Đinh Long đi ra hỏa hoán bầu không khí: "Lão nhị, ngươi nói thế nào lời nói? Tiểu Trương bọn họ tới nơi này cũng chính là giúp chúng ta, không phải vậy ai sẽ tới nơi này chịu tội?" Sau khi lại nói với Trương Hành: "Thật không tiện à, Tiểu Trương huynh đệ, ta mẹ bị bầy xuất sinh này cho hại, bọn ta huynh đệ đều muốn báo thù, cho nên mới nóng ruột, các ngươi có thể bỏ qua cho à?" "Nơi nào, nơi nào? Những chuyện này chúng ta đều có thể lý giải." Trương Hành giả vờ đại khí khoát tay háo một cái. Mà đang lúc này, đường nước ngầm nơi sâu xa lại chuyển tới động tĩnh. "A!" Trạch Nam lại phát sinh sợ hãi tiếng kêu. Mới vừa chấn định lại chân chó tổ hai người, lại một lần nữa biến thành như chim sợ cánh cong. Trương Hành cũng mượn cơ hội lui hai bước, đi đến anh em nhà họ Đinh phía sau. Mà hắn cách làm, tự nhiên lại đổi lấy Đinh Hổ khinh bỉ. Đinh Hổ nắm chặt trong tay rượu, xem thường nhìn hai người một ánh mắt, sau đó nhìn về phía đường nước ngầm nơi sâu xa, ngựa khí khá là ung dung nói rằng: "Bầy xuất sinh này có gì đáng sợ chứ, ta một hơi đều có thể đánh chết tám cái." Nói xong, hắn nắm vũ khí hướng về nên đón Tuyết Quái đi đến, còn lại Đinh Long hai người cũng là một mặt ung dung nhìn tình cảnh này, bọn họ đối với Đinh Hổ rất tin tưởng. Liên ở mọi người nhìn kỹ, phía trước Đinh Hổ khí thế hùng hổ hướng đi Tuyết Quái, nhưng chờ hắn đang xem thanh Tuyết Quái dáng dấp thời điểm, vẻ mặt nhất thời sửng sốt. Trong tay rượu thật giống cũng biến thành không chỗ sắp đặt. Đường hầm bên trong, theo Tuyết Quái chậm rãi đến gần, khuôn mặt nó cũng triệt để ấn vào Đinh Hổ trong mắt, đầy mặt không thể tin tưởng hắn sửng sốt nửa ngày, cuối cùng phun ra một câu nói: "Ta mẹ." Mà mặt sau, người khác cũng phát hiện không đúng. Đinh Long hai người chạy về phía trước đến, đang nhìn đến Tuyết Quái dáng dấp thời điểm, cũng đều trong nháy mắt thất thần. Sao có thể có chuyện đó? Người là ta mẹ sao? Ở tại chỗ chờ đợi Trương Hoành hai người cũng có chút ngạc nhiên, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cũng cẩn thận từng ly từng tí một chạy lên trước kiểm tra. Kết quả nhìn thấy con kia Tuyết Quái dáng dấp dĩ nhiên cùng lão phu nhân khá là tương tự. Ta dựa vào. Xong xuôi. Đây là hai người ý nghĩ trong lòng. Mà Đinh Long ba người bắt đầu la lên Tuyết Quái lão phu nhân. Ta mẹ ngươi còn nhận thức bọn ta sao? Đáng ghét. Cái kia đám xúc sinh dĩ nhiên đem ngươi. Nhưng mặc kệ ba người làm sao la lên, Tuyết Quái lão phu nhân đều không có làm ra đáp lại, nô ra nhãn cầu ở trên người mấy người nhìn quét một lần, sau đó trực tiếp hướng về ba huynh đệ nhào tới. Đối với này, Đinh Long bọn họ tự nhiên là không sẽ động thủ. Huynh đệ mấy người ném mất vũ khí trong tay, bắt đầu cùng lão phu nhân lôi kéo lên, bọn họ muốn đem mẫu thân mang về, nhìn có thể hay không tìm thấy thuốc chữa khỏi. Nhưng đã sớm biến thành Tuyết Quái lão phu nhân như thế nào sẽ quản những này, tay chân bị cầm cố lại, nó liền ra sức giãy giụa. Thậm chí là liên thủ cánh tay cũng bắt đầu sai vị, Đinh Long xem tới đây càng là đau lòng không thôi. Mà liên ở tại bọn hắn luôn cuống tay chân thời điểm, trong bóng tối lại chuyển tới hắn động tĩnh. Hống hống. Chỉ thấy ở mọi người tầm nhìn bên trong, một con lại một con Tuyết Quái lục tục hiện ra bóng người, chỉ là trước mặt số lượng cũng đã tiếp cận 20 con, hơn nữa nghe thanh âm mặt sau còn giống như có dáng vẻ. Trương Hành xem tới đây tê cả da đầu, hắn nhẫn nhịn bị đánh nguy hiểm hướng về Đinh Long hô. Đinh Long, nhanh lên một chút động thủ a. Không phải vậy chờ một chút chúng ta cũng phải chơi xong. Cút. Đây là Đinh Hổ đối với hắn trả lời. Huynh đệ ba người cũng nhìn thấy đông đảo Tuyết Quái đang chuẩn bị ôm Tuyết Quái lao phu nhân rời đi, đối với Trương Hành gọi hàng, bọn họ là phi thường căm ghét. Mà bên này, Tuyết Quái quần đã đánh tới. Ba huynh đệ chỉ có thể một bên mang theo lão phu nhân, một bên cầm lấy vũ khí phản kháng, chạy trốn tốc độ cũng bị nghiêm trọng liên lụy. Mắt thấy Tuyết Quái càng ngày càng nhiều, Trương Hành cũng không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Mẹ nó, chúng ta lui lại. Hắn quay đầu lại muốn gọi Trạch Nam đồng thời chạy, kết quả nhìn thấy nhưng là Trạch Nam đã đi xa bóng lưng. Đáng chết. Trương Hành trong lòng lại thăm hỏi một lần Trạch Nam, xoay người hướng về đối phương đuổi theo. Chạy trốn trong quá trình hắn còn không quên về phía sau liếc mắt nhìn, phát hiện anh em nhà họ Đinh đã sắp bị cái kia màu trắng làn sóng nhấn chìm. Nay kinh sợ một màn, để hắn chạy trốn tốc độ lại nhanh không ít. Chương 93, điên cuồng thoát thân. Đường nước ngầm đường hầm bên trong. Trương Hành còn ở bỏ mạng lao nhanh, phía sau hắn đã không nhìn thấy anh em nhà họ Đinh bóng người, thế nhưng Tuyết Quái môn tiếng gào còn đang thỉnh thoảng truyền đến. Phản phất một giây sau Tuyết Quái liền sẽ hướng về hắn đập tới, này để trong lòng hắn sợ hãi và phần. Ánh mắt tìm kiếm Trạch Nam bóng người, muốn cùng đối phương kết bạn mà đi, như vậy cũng có thể cộng đam nguy hiểm. Nhưng dò xét hồi lâu cũng không có tìm được Trạch Nam, coi như hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Trạch Nam bóng người rồi lại xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nguyên lai trước Trạch Nam muốn đi tắt trở về mặt đất, liền sẽ theo liền tìm một cái đường nước ngầm miệng giếng leo lên trên. Kết quả có thể tưởng tượng được, dày nặng tuyết động, hơn nữa đóng băng, miệng giếng từ lâu không phải người thường có thể mở ra. Trạch Nam ở lại nỗ lực một lát sau, miệng giếng vẫn là kiên cố. Thế này, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể một lần nữa. Sau đó liền gặp phải đồng dạng đang chạy trối chết Trương Hành. Mà Trương Hành đang nhìn đến Trạch Nam sau, liền rõ ràng đối phương tâm tư, trong lòng thầm mắng đối phương là cái ngu đần, vào lúc này còn muốn mở miệng giếng. Nhưng mắng thì mắng, Trương Hành càng nhiều vẫn là mừng rỡ, lần này có Trạch Nam ở phía sau cuối cùng, cũng có người có thể giúp hắn chia sẻ nguy hiểm. Đi ngang qua Trạch Nam thời điểm, hắn không chút nào dừng bước lại, trái lại chạy trốn càng nhanh hơn. Mà tình cảnh này cũng bị Trạch Nam đặt ở trong mắt. Hai người vị trí đổi để hắn rất sợ sệt chính mình sẽ trở thành cái kia mồi nhử, nhìn cây thang cách xa mặt đất đã không cao. Dáng vẻ nóng nảy hắn cắn răng, trực tiếp lắc người một cái nhảy xuống. A. Trạch Nam thống khổ kêu một tiếng, hắn rất thuận lợi bị chặt chân. Tình huống như thế để nội tâm của hắn càng thêm hoảng sợ, mắt thấy Trương Hoành bóng người dần dần biến mất. Hắn cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt lộ ra trước nay chưa từng có kiên định, sau đó gập khẽ về phía trước chạy đi. Đường nước ngầm bên ngoài, Lý Khai cùng Đinh Như hai người chính ngồi ở trong xe tẻ nhạt chờ đợi. Trong lúc bọn họ cũng tán gẫu một chút quỷ sự, Lý Khai cũng rõ ràng lão phu nhân vừa mới bắt đầu mất tích thời điểm, Đinh Như bọn họ tại sao không có hoài nghi chính mình nguyên nhân. Cho nên nói chúng ta ở tiếp ngươi thời điểm, các ngươi liền nhìn thấy quỷ. Đúng. Đinh Như đầy mặt hổ thẹn, đã không dám ngẩng đầu nhìn Lý Khai. Nhưng Lý Khai nhưng không có bao lớn tâm tình, bởi vì từ Đinh Như giảng giải trải qua đến xem, Đinh gia ngoại trừ lão phu nhân ở ngoài, người khác không có chính diện nhìn thấy quỷ, đại đa số cũng chỉ là nghe được âm thanh mà thôi. Nay cũng không thể chứng minh cái gì, nói không chắc cũng có khả năng là tiếng gió đây. Hơn nữa, so với lão phu nhân bị quỷ làm hại, hắn càng thêm hoài nghi chính là chính mình cái nhóm này tiểu đệ, bởi vì bọn họ tối có động cơ. Càng là ở trên xe chờ đợi thời điểm, hắn hồi tưởng lại trước Trương Hoành cùng Trạch Nam cái kia không tự nhiên vẻ mặt, phản phất là ở hướng về hắn ẩn giấu cái gì. Loại kia loại một màn nối liền cùng nhau, lại như một cây gai như thế, đâm vào Lý Khai trong lòng, đồng thời cũng ở trong lòng hắn mai phục hoài nghi hẳn giống. Là Trương Hoành cùng Trạch Nam liên thủ sát hại lão phu nhân, sau đó muốn giá họa cho chính mình, cuối cùng để cho mình bị nổi giận Đinh gia tứ huynh đệ đánh chết. Chỉ bất quá bọn hắn cuối cùng tính sai, bởi vì anh em nhà họ Đinh đem kẻ cầm đầu đẩy lên quỷ trên người. Không sai, nhất định là như vậy. Lý Khai phảng phất đã đoán được chân tướng, sau đó quay đầu nhìn về phía đường nước ngầm miệng giếng, trong mắt tràn ngập uy nghiêm đáng sợ. Mà cũng vừa lúc đó, miệng giếng đột nhiên truyền đến tiếng vang. Cứu mạng a! Lý Khai hai người liếc mắt nhìn nhau, vội vàng chạy ra buồng lái, ngồi xổm ở miệng giếng nhìn xuống dưới, chỉ thấy Trương Hoành chính một bên hô cứu mạng, một bên ra sức mà leo lên trên đến. Đinh Nhu nhìn thấy chỉ có Trương Hoành một người, tâm tình bắt đầu lo lắng lên. Tiểu Trương, làm sao chỉ có chính ngươi? Người khác đi đâu? Chính đang leo lên trên Trương Hoành nhìn thấy Đinh Nhu, suýt chút nữa liền lệ nóng doanh trọng. Hắn rốt cục có thể chạy ra cái này mà quật. Nhưng đáng tiếc cái này cảm động cũng không có kéo dài quá lâu. Bởi vì mặt trên Lý Khai, không biết khi nào trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt miệng giếng. Hắn đầu tiên là nắm một cái tuyết bỏ vào Trương Hoành trên mặt, làm cho đối phương tỉnh táo một ít, sau đó lắc lắc trong tay miệng giếng uy hiếp nói: "Trương Hoành, nhanh lên một chút thành thật khai báo, người khác đi nơi nào? Có phải là đã bị ngươi cho hại?" "A." "A." Trương Hoành cùng Đinh Nưu đồng thời phát sinh giọng nghi ngờ. "Hừ." vẫn còn ở nơi này trang vô tội, nói mau hắn người ở đâu bên trong. Lý Khai lại nắm một cái tuyết, quay về Trương Hoành uy hiếp nói. Giờ khắc này Trương Hoành đã choáng váng. Lão đại, ngươi đang nói cái gì? Ta không có giết người a. Là tuyết quái, tất cả những thứ này đều là tuyết quái làm việc. Hắn tâm tình có chút kích động, còn muốn tiếp tục leo lên trên. Nhưng Lý Khai trở tay lại ném ra một cái quả cầu tuyết. Ngươi chờ ta, bọn họ nếu là không có tới, vậy ngươi cũng cải lên đến rồi. Lý Khai bây giờ đối với trước mặt Trương Hoành tràn ngập cảnh giác, đồng thời hoài nghi đối phương là tên biến thái quỷ giết người, có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù giết chết so với hắn còn lợi hại hơn người. Bên này Đinh Nhu cũng rốt cục phản ứng lại, hắn hai mắt mê man nhìn Lý Khai hỏi: "Lý huynh đệ, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao tiểu Trương đột nhiên biến thành hung thủ giết người?" Lý Khai hai mắt nhìn chằm chằm Trương Hoành, sau đó đối với Đinh Nhu giải thích: "Đinh Nhu, không phải buông lỏng cảnh giác, bá mâu rất có khả năng chính là Trương Hoành giết đến, hơn nữa ta hoài nghi hắn đã đem người khác giết cậu." "A?" Đinh Nhu không thể tin tưởng nhìn Trương Hoành. Mà tỉnh trong miệng Trương Hoành đã sắp gấp chết rồi, hắn không dám kích thích Lý Khai, chỉ lo sơ ý một chút đem cuối cùng đường sống chặn lại. Ngay ở mấy người rằng có thời khắc, miệng giếng phía dưới lại truyền tới hắn âm thanh. "Trương Hoành ngươi cái tiện nhân, lão tử rốt cục chạy đến." Là Trạch Nam âm thanh. Vận may của hắn rất tốt, chạy đến miệng giếng một bên quá trình dĩ nhiên không có gặp phải tuyết quái. Ngay ở Trạch Nam chuẩn bị leo lên trên thời điểm, nhìn thấy buồn ở phía trên Trương Hoành, sắc mặt lo lắng thúc giục. "Trương Hoành ngươi đang làm cái gì?" Tuyết quái lập tức liền muốn đi qua, "Mau nhanh đi đến a." "Cái gì?" Đây là Lý Khai cùng Đinh Nhu nghi vấn. "Lý huynh đệ, nếu không chúng ta trước hết để cho tiểu Trương tới nói một chút." Đinh Nhu cảm thấy cho bọn họ khả năng hiểu lầm tiểu Trương, dù sao một cái khác tiểu hoàng cũng không chết mà. Lý Khai do dự một chút, vẫn để cho ra con đường, dù sao những này nói cho cùng cũng chỉ là hắn suy đoán, hơn nữa đối phương nói quỷ a, tuyết quái loại hình cũng làm cho hắn rất lưu ý. Chính là ba người thành hổ, một vài thứ nghe hơn nhiều, liền chính hắn đều có chút tin. Miệng giếng bị tránh ra, Trương Hoành vui vẻ không thôi. Cả người xem cái giống như con khỉ, nhanh chóng bỏ đi ra ngoài. Sau đó bóng người nhanh chóng rời đi miệng giếng phạm vi, hướng về một bên xe vận tải chạy đi. Lý Khai thấy này còn muốn quát lớn đối phương, kết quả miệng giếng bên trong lại phát sinh hét thảm một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chính đang leo lên trên Trạch Nam, lúc này đang gắt gao cầm lấy cây thang, hắn dưới thân lúc gần lúc hiện né qua một ít bóng người màu trắng. Lý Khai không thấy rõ thực vật, nhưng Đinh Nhu nhưng sắc mặt chấp nhận, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Chương 94, mùi nhử. Là cái kia quỷ. Đây chính là ta mẹ nhìn thấy con quỷ kia. Đinh Nhu trong miệng tự lẩm bẩm. Lý Khai nghe đến đó càng thêm hiếu kỳ, hắn muốn nhìn kỹ một chút cái này quỷ đến tuột cùng làm món đồ gì. Kết quả vào lúc này Trạch Nam đã không chống đỡ nổi. Hắn phát sinh thê thảm tiếng quát tháo, sau đó bị tuyết quái kéo vào trong bóng tối. Mà Lý Khai cũng rốt cục thấy rõ quỷ toàn cảnh, càng là cái kia cùng soạt thán từ bề ngoài, trực tiếp đổi lấy hắn một câu mẹ nó. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Lý Khai vội vàng lui về phía sau, Đinh Nhu cũng bị cái kia kinh sợ bề ngoài sợ rồi. Ngay ở hai người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, xe vận tải tiếng động cơ đột nhiên vang lên. Lý Khai quay đầu nhìn lại, phát hiện Trương Hoành chính chuyển động tay lái muốn chạy. "Trương Hoành, ngươi dám?" Lý Khai vội vã hướng về xe vận tải chạy đi, mà Đinh Nhu thấy ở đây, trong mắt do dự một chút, cũng cắn chặt hàm răng đi theo. Hai người mới vừa chui vào buồng lái không bao lâu, đường nước ngầm bên trong nghe được âm thanh tuyết quái cũng đã bỏ đi ra. Lý Khai xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn cái kia trắng bệnh quái vật, trong lòng hoảng sợ đã lên tới đỉnh điểm. Hắn đối với điều khiển Trương Hoành hô lớn: "Nhanh lên một chút lái xe a, chúng nó liền muốn đi qua." Mà Trương Hoành nhưng khổ bức mặt nhìn Lý Khai nói rằng: "Lão đại, ta không biết lái xe." "Đúng. Vậy ngươi ở đây làm gì?" Lý Khai đều sắp bị tức chết rồi, ở cho đối phương một cái tát sau, đẩy ra chỗ tài xế ngồi, đạp cần ga tận cùng, xe vận tải trực tiếp vọt ra ngoài. Mà mặt sau tuyết quái lại thấy đến chạy trốn xe vận tải sau khi cũng dồn dập dọc theo bánh xích quý tích đuổi theo. Một hồi đánh giằng co bắt đầu, Lý Khai mọi người một đường chạy trốn, phía sau tuyết quái cũng bền bỉ kiên nhẫn truy đuổi. Cải trang hàng xe tốc độ cũng không nhanh, vì lẽ đó hắn ở quẹo mấy cái cua quẹo sau đều không có bỏ qua tuyết quái. Điều này làm cho Lý Khai sợ hãi và phần hắn quay đầu liếc mắt nhìn đồng dạng nằm ở kinh hãi trạng thái Trương Hoành, trong lòng đột nhiên có cái chủ ý. Thế nhưng tầm mắt của hắn cũng vừa xảo bị Trương Hoành bắt lấy, vốn là đối với Lý Khai có ý kiến hắn lập tức liền đoán được đối phương muốn làm gì, nội tâm phát lên vô tận khủng hoảng, đồng thời hắn đưa ánh mắt đặt ở một bên Đinh Nhu trên người, tự muốn cầu viện đối phương, nhưng lại nghĩ đến mặt sau sẽ bị Lý Khai trả thù, hơn nữa hiện tại cũng xác thực cần mồi nhử. Liền Trương Hoành đột nhiên lại thay đổi ý nghĩ, hắn quay đầu xem nói với Lý Khai: "Lão đại, ta suýt chút nữa đã quên nói cho ngươi, Đinh Long bọn họ đã từ một cái khác đường nước ngầm miệng giếng đi đến, hiện tại cái này bên trong đâu đâu cũng có tuyết quái, chúng ta nếu như không cứu bọn họ đến thời điểm khẳng định chạy không thoát." Nói xong hắn còn hướng về Lý Khai nháy mắt một cái, lại hướng về Đinh Nhu bên kia phủi một hồi. Lý Khai đã hiểu, suy tư một hồi, liền đồng ý Trương Hoành cách làm. Hắn cũng cảm thấy trước tiên đem vướng tay chân giá hỏa đẩy xuống tốt hơn. Đến thời điểm nếu như không được, lại đưa cái này trong lòng tàng mãn gian kế tiện nhân đẩy ra ngoài cũng không muộn. Mà một bên khác, Đinh Nhu còn không biết chính mình đã bị mưu hại. Hắn nghe được huynh đệ khi còn sống, liền đầy mặt lo lắng hướng về Trương Hoành hỏi: "Tiểu Trương, ta huynh đệ bọn họ thật sự còn sống không?" Trương Hoành khẳng định gật đầu. Sau đó Đinh Nhu liền nhìn về phía lái xe Lý Khai: "Lý huynh đệ, ta..." Nhưng Lý Khai nhưng đúng lúc đánh gay hắn: "Đừng nói, Đinh Nhu huynh đệ ngươi chính là huynh đệ gặp nạn ta nào có không cứu ý tứ." Hắn trên mặt mang theo kiên cường chính trực, đem Đinh Nhu cảm động hỏng rồi. "Lý huynh đệ." Lý Khai giơ tay ngăn cản, hướng về Trương Hoành hỏi: "Tiểu Trương, ngươi đến chỉ đường, ta hiện tại liền lái xe đi tiếp bọn họ." "Yên tâm đi, lão đại, đường này ta còn nhớ kỹ đây." Trương Hoành vỗ vỗ lồng ngực. Liên ở Trương Hoành dưới sự chỉ dẫn, xe vận tải lại đi vòng một vòng đi đến nơi nào đó. Lý Khai cùng Trương Hoành hai người liếc mắt nhìn nhau. Lý Khai trước tiên nói, "Tiểu Trương, ngươi xác định là nơi này sao? Tại sao không có nhìn thấy người?"
"Đúng vậy, tại sao không có người?"
Đinh Nhu cũng phát sinh nghi hoặc. Trương Hoành nhưng khỏe miệng hơi cong, sau đó chỉ về đằng trước một cái nào đó ngõ nhỏ nói rằng, "Đinh Long bọn họ nói chính là tại đây đóng trong khu cư dân hội hợp, bọn họ hiện tại nên liền chờ ở bên trong chứ?" Nhưng Lý Khai xem tới đây nhưng mặt lộ vẻ khó xử. "Ngõ nhỏ quá hẹp, xe vận tải lại không vào được, hơn nữa chúng ta cũng không thể ngừng xe, không phải vậy khoảng cách một khi rút ngắn, mặt sau tuyết quái liền sẽ đuổi theo. Cái kia vậy phải làm sao bây giờ a?" Trương Hoành cũng có chút đau đầu. Ngay ở mấy người xoắn xuýt thời khắc, Đinh Nhu giành trước đứng dậy nói rằng, "Ta đi đem bọn họ gọi tới, các ngươi nhớ một vòng, lại đến đây tiếp bọn ta là được. Nhưng là, như vậy sẽ rất nguy hiểm chứ?" Trương Hoành có chút lo lắng nói. "Không có chuyện gì, bọn ta tứ huynh đệ cùng nhau không phải là như vậy dễ dàng bị đánh bại." Đinh Nhu một mặt tự hào nói. "Cái kia Đinh Nhu huynh đệ, ngươi muốn khá bảo trọng a?" Lý Khai trịnh trọng nói. Đinh Nhu hướng về hắn so với một cái ok thủ thế. Mắt thấy khoảng cách ngõ nhỏ càng ngày càng gần, Đinh Nhu một tay mở cửa xe, coi như hắn chuẩn bị xuống xe thời điểm. Bên cạnh Trương Hoành nhưng tay mắt lanh lẹ, không biết từ nơi nào móc ra một thanh cờ lê, sau đó mạnh mẽ hướng về Đinh Nhu đầu gối ném tới. Gặp trọng kích, Đinh Nhu rên lên một tiếng đau đớn, chưa kịp hắn phản ứng lại là xảy ra chuyện gì, trong buồng lái Lý Khai lại bù đắp một cước. Đinh Nhu bị đạp bay ra ngoài, cửa xe đóng kín. Lý Khai đem chân ga mở tối đa, xe vận tải nên ngang rời đi. Chỉ để lại ngã vào trên mặt tuyết Đinh Nhu, nhìn đi xa xe vận tải, trong mắt tràn ngập mê man. Trong quá trình này, trên xe hai người còn thỉnh thoảng về phía sau nhìn lại, vẫn nhìn thấy Đinh Nhu bị tuyết quái môn vây quanh sau khi, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Khai nhìn bên cạnh ánh mắt né tránh Trương Hành, không khỏi cười mắng. "Tốt, Tiểu Trương, ngươi tâm còn rất độc, loại này hại huynh đệ sự cũng có thể làm được." "Lão đại, ta cũng là bị bất đắc dĩ à, Đinh Nhu huynh đệ đối với ta ân tình, ta nhất định sẽ nhớ kỹ." Trương Hành lau một cái căn bản không tồn tại nước mắt, ngữ khí thương tâm nói rằng. Nhưng lần này Lý Khai nhưng không hề nói gì, hắn liếc mắt nhìn trên tay đối phương cờ lê, tiếp tục điều khiển xe vận tải xa cách nơi này. Có thể cũng không biết có phải là bọn hắn hay không vận khí không tốt. Ở mới vừa bỏ qua làn sóng thứ nhất tuyết quái không bao lâu, bọn họ liền xui xẻo lại gặp phải khác một làn sóng, hơn nữa phóng tầm mắt nhìn tới số lượng không xuống trên trăm con. Sau đó bọn họ lại bắt đầu đường chạy trốn. Nhìn phía sau dương nhanh múa vút tuyết quái, Lý Khai vào lúc này lại đưa ánh mắt đặt ở Trương Hoành trên người. Trương Hoành lại sợ sệt, sau đó hắn lại ra một cái ý đồ xấu. "Lão đại, ngươi coi như đem ta ném ra ngoài, ta này gầy cánh tay gầy chân, cũng hấp dẫn không được nhiều như vậy tuyết quái a. Đến thời điểm còn lại chính ngươi, chẳng phải là càng ứng phó không được. Vậy ngươi còn có biện pháp gì?" Lý Khai hỏi. Trương Hoành trong mắt tránh ra tinh quang. "Chúng ta có thể nơi đóng quân à, đến thời điểm nhiều người sức mạnh lớn, nhất định có thể khắc phục trước mắt khó khăn." Lý Khai động lòng. "Này thật đúng là một ý kiến hay." Chương 95, hy vọng doanh địa tăng vỡ. Đến đó, làm Lý Khai đem xe vận tải mở ra hy vọng doanh địa thời điểm, mặt sau tuyết quái cũng ngay lập tức theo lại đây. Liên liên có hy vọng doanh địa bị trên trăm con tuyết quái vây công một màn. Đối mặt nhà kho bên ngoài càng ngày càng nhiều tuyết quái, nơi đóng quân bên trong người may mắn còn sống sót cũng đều trên mặt mang theo sợ hãi. Có chút tâm tình kích động, đã bắt đầu chửi ầm lên Lý Khai cùng Trương Hành, nếu như không có hai người kia, bọn họ cũng sẽ không bị bầy quái vật này vây quanh. Người khác tâm tình cũng bị kéo, dồn dập gia nhập trách cứ Lý Khai hai người trận doanh. Trong lúc nhất thời, Lý Khai hai người ở nơi đóng quân bên trong đã đạt đến người tăng cậu yếu mức độ. Nhưng đối mặt mọi người lên tiếng phê phán, làm nhân vật chính hai người nhưng liền mặt đều không có đỏ một chút, giả như có thể làm lại một lần, bọn họ đồng dạng sẽ làm như vậy. Bên ngoài tuyết quái đem bọn họ dọa sợ, so với những quái vật kia, nơi đóng quân bên trong người may mắn còn sống sót liền có vẻ đáng yêu rất hơn nhiều, cứ việc hiện tại bọn họ đều nộ gương mặt. "Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì a?" Trương Hành khổ gương mặt, bọn họ vốn là muốn dựa vào hy vọng doanh địa đến hấp dẫn tuyết quái, kết quả bởi vì phụ cận đoạn đường không được, không thể chạy mất bọn họ đem mình cũng cho thêm tiến vào, đây thực sự là một cái bi thương cố sự. Lý Khai không hề trả lời hắn, mà là quan sát tỉ mỉ một ánh mắt nơi đóng quân bên trong những người may mắn sống sót, nghe bên ngoài gõ vách tường âm thanh càng ngày càng vang. Hắn biết, lưu cho thời gian của chính mình đã không hơn nhiều, quay đầu nhìn còn ở vẻ mặt đau khổ Trương Hành. Trong lòng cũng có chút hối hận, sớm biết trước hết đem tiểu tử này bỏ lại đi tới, nói không chắc liền có thể đem làn sóng thứ hai tuyết quái dẫn đi, nào giống hiện tại, bị vây ở chỗ này chỉ có thể chờ đợi chết. "A a a, chúng nó sắp đi vào." Đang lúc này, bên trong một vị người may mắn còn sống sót chỉ vào nhà kho nơi nào đó nói rằng, "Mọi người nhìn tới." Chỉ thấy trước nhà kho cửa sổ, hậu kỳ bị bọn họ phong đi địa phương, đã sắp bị tuyết quái môn mở ra. Tấm ván gỗ lộ ra khe hở, đã có thể thông qua tuyết quái tay, vài con rõ ràng bàn tay tiến vào trong kho hàng, ở xung quanh điên cuồng bắt bớ loạn. Tình cảnh này, sợ đến những người may mắn sống sót san trị cùng đi, rất nhiều người đã bị dọa sợ. Đáng ghét, những người này lại vẫn gặp leo tường. Lý Khai nhìn cách xa mặt đất có tới cao 4 mét cửa sổ, lại một lần nữa quét mới hắn đối với tuyết quái nhận thức. Không thể chờ đợi thêm nữa, không phải vậy cần phải bị tuyết quái bao sủi cảo không thể. Hắn quyết tâm trong lòng, quyết định lại liều mạng. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Trương Hành, giờ khắc này đối phương phảng phất đã từ bỏ chống lại, đứng tại chỗ sững sờ. Lý Khai đẩy một cái hắn. Trương Hành ngẩng đầu nhìn lại. Hai người ánh mắt tụ hợp. Sau đó bọn họ lại một lần đạt thành rồi kết minh. Trương Hành không biết Lý Khai nghĩ đến cái gì biện pháp, nhưng chỉ cần có cơ hội mạng sống, hắn khẳng định muốn thử một chút. Lý Khai nhìn thấy không có vấn đề sau, đứng ra thân hướng mọi người nói: "Mọi người yên lặng một chút, ta biết lần này là ta sai, vì lẽ đó ta đồng ý đi đầu làm mồi nhử, đi hấp dẫn tuyết quái sự chú ý." Nhưng mọi người tựa hồ cũng không mua món nợ. "Hừ, trang người tốt lành gì? Hiện tại ngươi làm mồi nhử còn có ích lợi gì? Ngươi nhanh lên một chút đi chết ta." Đối mặt đại gia quát lớn, Lý Khai cũng không nói thêm gì, mà là cho bọn họ lưu lại một cái phụ trọng tiến lên bóng lưng. Sau đó lôi kéo Trương Hoành hướng về nhà kho cổng lớn đi đến. Trương Hoành bị này một phen thao tác cũng cho chỉnh ngông, hắn cho rằng Lý Khai thật sự muốn đi chịu chết, liền muốn tránh thoát đối phương. Nhưng lúc này Lý Khai nhưng nhỏ giọng nói với hắn, chờ một lúc chúng ta như vậy. Trương Hoành nghe được kế hoạch của đối phương sau, con mắt đều trừng trực, như vậy thao tác thật không có vấn đề sao? Lý Khai cũng rõ ràng ý của hắn, liền nói rằng, vậy ngươi còn có hắn biện pháp tốt sao? Trương Hoành theo bản năng lắc lắc đầu, vậy thì nghe ta đi. Hắn hướng về cổng lớn đi đến, Trương Hoành đang do dự một lát sau, cũng cắn răng đuổi tới. Mà hai người phía sau người may mắn còn sống sót, tuy rằng không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng nghĩ trước Lý Khai nói, mọi người bản năng lui về phía sau, tựa hồ muốn rời xa hai người. Nhưng hành động này cũng cho Lý Khai bọn họ lưu lại đầy đủ cơ hội. Lý Khai như một làn khói tiến vào xe vận tải, bắt đầu đem trang giấy kề sắt ở trên thủy tinh xe, mà Trương Hoành thì lại chạy đến cổng lớn cửa, mở ra chốt cửa trên dây thừng. Sau đó dùng một cái dây dài buộc lại tay nắm cửa, hắn một cái tay khác lôi kéo dây thừng hướng về xe vận tải chạy đi. Vào lúc này, còn ở phía xa những người may mắn sống sót cũng nhận ra được không đúng. Hai vợ chồng tổ đứng dậy, trưởng phu cướp hỏi trước, các ngươi không phải muốn làm mồi nhử sao? Làm như vậy là muốn làm gì? Nhưng Lý Khai bọn họ đã không có tâm tình để ý tới đối phương, ngay ở Trương Hoành tiến vào buồng lái thời điểm, hai người dùng sức lôi kéo dây thừng một đầu, dĩ nhiên trực tiếp đem cổng lớn cho mở ra. Những người may mắn sống sót nhanh dọa điên, liền ngay cả ở bên ngoài gõ cửa Tuyết Quái cũng rất bất ngờ. Tình cảnh yên tĩnh lại, hai cái trận doanh đều sửng sốt một chút, sau đó Tuyết Quái môn cùng nhau đưa ánh mắt đặt ở xa xa người may mắn còn sống sót trên người. Cho tới Lý Khai hai người, lúc này hai người bọn họ chính trốn ở đã hoàn toàn đóng kín trong buồng lái, ngừng thở, xuyên thấu qua đặt chữa cờ khe hở quan sát trong kho hàng bộ. Tuyết Quái môn bắt đầu hành động, dùng cho hạ nhiệt độ quả cầu tuyết ngay lập tức ném tới. Nhờ vào lần này tuyết quái số lượng rất nhiều, ở làn sóng thứ nhất đã kích xong xuôi sau, chúng nó liền ùa lên, hướng về những người may mắn sống sót vụ tới. Mà nhìn thấy tình cảnh này, những người may mắn sống sót cũng phát sinh đợt công kích thứ nhất, âm ba công. Vượt qua hơn nửa người may mắn còn sống sót phát sinh sợ hãi hô to, tựa hồ muốn lấy này kinh sợ tuyết quái, nhưng cũng không biết có phải là tuyết quái miễn dịch này kỹ năng. Chúng nó không nhìn người may mắn còn sống sót hô to, tiếp tục hướng về bọn họ nhào tới. Hai nhóm nhân mã rất nhanh liền hỗn chiến với nhau. Những người may mắn sống sót khí thế đê mê, cũng không lâu lắm liền bị tuyết quái nhân chìm, nhưng máu tanh hình ảnh cũng không có phát sinh. Tuyệt đại đa số người may mắn còn sống sót đều là bị tuyết quái môn ngã nhào xuống đất, sau đó bóc cổ, tựa hồ muốn lấy này để giải quyết bọn họ. Nhưng mãnh liệt cầu sinh dục và vọng cũng làm cho người may mắn còn sống sót đã quên hoảng sợ, thân thể bọn họ ra sức dãy rủa, có người cầm lấy vũ khí bắt đầu phản kháng. Trong lúc nhất thời, tuyết quái môn cũng ăn được vị đắng. Bởi vậy, không thể không điều động càng nhiều tuyết quái đến khống chế lại những người may mắn sống sót, mà cũng là ở hai bên rằng có thời điểm. Còn ở cửa lớn, đã bị quên Lý Khai hai người đã thấy đến cơ hội. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó khởi động động cơ, chân ga giẫm chết. Xe vận tải ở va lăn đi hai cái chặn đường tuyết quái sau khi bắt đầu hướng về bên ngoài bỏ chạy. Tuy rằng chu vi còn có một chút tuyết quái, nhưng bố cục đã rất phân tán. Lý Khai bọn họ ở lại va lăn đi vài con tuyết quái sau khi rốt cục lao ra tuyết quái vây quanh. Ha ha ha. Lý Khai nắm chặt tay lái, lộ ra chạy ra thăng thiên vui sướng. Trương Hành cũng trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, không nghĩ đến lần này thật sự có thể sống sót. Nhưng bọn họ cao hứng có chút quá sớm, hơn nữa cũng coi thường tuyết quái trí tuệ. Nhà kho tuyết quái lại thấy đến chạy đi xe vận tải sau khi, ngay lập tức liền phân ra đi một phần tuyết quái đuổi theo. Hơn nữa phụ cận chính đang tới rồi tuyết quái, có một ít cũng gia nhập truy đuổi trận doanh. Chương 96, Lý Khai gấp lửa bỏ tay người. Thành phố Vân Châu, trên đường cái. Lục Chu nhìn đoàn xe từ từ tiếp cận thai hỏa khu. Trong lòng cảnh giác cũng chậm chậm tăng lên lên, đối với ngày hôm nay không có ở đây nhìn thấy tuyết quái, trong lòng hắn vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Cũng không lâu lắm, xe tiến vào thai hỏa khu. Chu vi thật giống cùng đến trước như thế, cũng không có gì thay đổi. Mãi cho đến tiến vào khu hoạch tâm thời điểm, Lục Chu đột nhiên nghe được xa xa truyền đến một ít âm thanh. Hắn cầm lấy máy bộ đàm hướng về lão lang hỏi. Lão lang, ngươi có nghe được thanh âm gì sao? Âm thanh. Còn ở cùng Vương Tiểu Ngư vừa nói vừa cười, lão lang nghe đến đó, nghiêng đầu cẩn thận nghe chốc lát. Lục Chu, ta không nghe thấy thanh âm gì. Có phải là lại xảy ra biến cố gì? Hắn bất chi bất giác lấy tay đặt ở sọt cùng trên, đối với Lục Chu nhận biết, hắn vẫn là rất tín nhiệm. Nhưng Lục Chu cũng chỉ là nghe được một ít tạc âm, ngay ở hắn còn hơi nghi hoặc một chút thời điểm, A Hoàng đột nhiên rỗi ra đầu chó quay về một cái nào đó ngã tư đường. Lục Chu cũng theo nhìn tới, âm thanh xem chính là từ nơi này đi ra. Một bên khác, mới vừa chạy thoát Lý Khai tổ hai người, giờ khắc này chính phát sinh nội đấu. Nguyên lai ở tại bọn hắn trốn lúc đi ra, phía sau lại cùng một làn sóng tuyết quái. Liên Lý Khai muốn cố cân nặng thì, đem trong xe Trương Hoành ném ra ngoài đến hấp dẫn tuyết quái sự chú ý. Nhưng điếm túi Trương Hoành cũng đã sớm nghĩ tới điểm này, vì lẽ đó ở Lý Khai động thủ thời điểm, hắn cũng ngay lập tức lấy ra cờ lê hướng về Lý Khai chán gõ đi. Cứ việc hai người so sánh, Lý Khai muốn mạnh hơn một chút, nhưng hiện tại hắn còn muốn dùng một cái tay khống chế lại tay lái, một cái tay khác mới cùng Trương Hoành lôi kéo lên. Hơn nữa Trương Hoành người mang lợi khí, hắn vừa mới bắt đầu dĩ nhiên rơi vào rồi hạ phong. Có điều Lý Khai phản ứng cũng nhanh, đang ăn đau đớn hai lần sau khi, hắn liền nhanh chóng vung ra tay lái, đoạt lấy Trương Hoành cờ lê, sau đó mạnh mẽ ngắt lấy cổ của đối phương. Xe vận tải từ từ nằm ở mất khống chế biên giới, Lý Khai cũng chuẩn bị đem Trương Hoành ném ra ngoài. Nhưng vào lúc này, đã sắp muốn mắt trợn trắng Trương Hoành đột nhiên nhìn thấy giao nhau giao lộ dĩ nhiên xuất hiện hắn xe cộ, liền hắn dùng cuối cùng khí lực chỉ về đoàn xe phương hướng. Lý Khai thấy này cũng quay đầu liếc mắt nhìn. Đoàn xe toàn cảnh tiến vào trong tầm mắt của hắn, đã hãm hại mấy lần đội hưu hắn ngay lập tức sẽ rõ ràng Trương Hoành kế hoạch. Nắm chặt hai tay cũng nới lỏng, cười gần nhìn Trương Hoành nói rằng:
Lần này coi như ngươi gặp may mắn, nếu có lần sau nữa ta cần phải đánh gãy chân của ngươi.
Khắc khắc.
Đa tạ lão đại. Trương Hành Hạ thấp mặt trả lời một câu.
Hừ.
Lý Khai tự nhiên không có tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, nhưng để người vất nhất, vẫn là giữ lại cái này mùi nhử tốt hơn. Không có lại còn hắn. Tay lái chuyển động, xe vận tải hướng về đoàn xe đuổi theo. Lý Khai còn muốn thử vận may rút ngắn khoảng cách, liền hô lớn. Phía trước huynh đệ, có thể không ngừng một hồi, ta cần các ngươi hỗ trợ.
Phía trước.
Lục Chu nhìn hướng về bọn họ lái tới xe vận tải, càng là đối phương còn mở miệng cầu viện, này khiến cho hắn ngay lập tức nhận ra được không đúng. Tại đây loại địa phương quỷ quái, có cái gì có thể cầu viện, đối phương không hội ngộ đến tuyết quái chứ? Nghĩ đến bên trong, hắn cầm lấy máy bộ đàm đối với lão lang nói rằng: "Lão lang, thay cái phương hướng, nhanh lên một chút bỏ qua mặt sau chiếc kia xe vận tải."
"Thu được."
Lão lang không có hỏi nhiều cái gì, xe đất tuyết lập tức quay đầu, hướng về một hướng khác chạy tới, mà lôi kéo hàng hóa Lục Chu cũng theo sát ở phía sau. Lúc này, A Hoàng lại phát sinh cảnh báo. Lục Chu về phía sau nhìn lại, quả nhiên chiếc kia hàng phía sau xe bắt đầu lẻ loi tán tán xuất hiện một chút tuyết quái, hơn nữa số lượng còn có từ từ tăng nhanh tư thế. Những này tiện nhân, hắn nhìn phía sau còn ở theo sát xe vận tải của bọn họ, trong mắt lộ ra hàn ý. Xe vận tải bên này, Lý Khai nhìn mình mới vừa hô một tiếng, phía trước đoàn xe lại như thây ôn thần như thế nhanh chóng rời đi, điều này làm cho hắn có loại ăn quả đắng cảm giác. Mắng to hiện tại lòng người không thành đồng thời, cũng cắn chặt đoàn xe không tha, mà bên cạnh hắn Trương Hoành thì lại chung quanh quan sát chu vi kiến trúc, ánh mắt lấp loé không yên. Xe đất tuyết tốc độ có hạn, ba chiếc xe cũng không có kéo dài khoảng cách. Lục Chu chính đang suy tư đối sách. Lúc này, máy bộ đàm bên trong nhưng truyền đến lao lang thanh âm lo lắng. "Lục Chu, phía trước cũng xuất hiện tuyết quái, lần này có thể làm sao bây giờ?"
"Cái gì?"
Lục Chu nghiêng đầu nhìn về phía trước. Phát hiện phía trước nói đường đường nước ngầm miệng giếng đột nhiên bị mở ra, vài con tuyết quái chính ra sức trèo lên trên. Nguyên lai tuyết quái môn vẫn giấu ở đường nước ngầm bên trong, không trách ban ngày một con đều không có nhìn thấy. Lục Chu mở ra chính mình nghi hoặc. Bên này lại truyền tới lao lang âm thanh. "Chúng ta bây giờ nên làm gì?"
"Trực tiếp ép tới."
Lục Chu trả lời. "Có thể như vậy sẽ không lật xe chứ?" Lão lang nhớ tới tuyết quái thân thể nhưng là rất cứng rắn. "Vậy ngươi còn có lựa chọn khác sao?" Lục Chu rất không nói gì, bọn họ duy một hai sức chiến đấu đều ở đảm nhiệm tài xế, muốn rảnh tay đều không làm được.
"Rõ ràng."
Lão lang hồi đáp. Lúc này, phía trước xe Việt Dã đột nhiên lung lay một hồi. Sau đó lão lang từ ghế phụ ngoài cửa sổ dò ra thân đến, cầm đem súng trường liền quay về phía trước cản đường tuyết quái xạ kích, tuy rằng phổ thông viên đạn rất khó đánh chết tuyết quái, nhưng tuyết quái nếu như bị bắn trúng lời nói, cũng sẽ rất lớn đánh mất năng lực hoạt động. Lục Chu xem tình huống, biết hẳn là Vương Tiểu Ngư cùng lão lang thay đổi vị trí. Phía trước mới vừa ôm đoàn tuyết quái cũng bị đánh liều xiềng. Xe Việt Dã mượn cơ hội vào tới, Lục Chu theo sát sau lại để ép một lần. Mà phía sau bọn họ, khi nghe đến tiếng súng sau Lý Khai đột nhiên có chút do dự, hắn không nghĩ đến phía trước giá hỏa dĩ nhiên có súng. Này nếu như chính mình lại theo sau, bị đối phương hại ngầm làm sao bây giờ? Hắn phi thường rõ ràng chính mình loại này kéo người xuống nước hành vi có bao nhiêu hấp dẫn cửu hận. Mà ngay ở hắn do dự chốc lát, phía trước đường nước ngầm miệng giếng tuyết quái còn đang không ngừng quan ra. Lý Khai biết mình không có cơ hội lựa chọn. Hắn điều khiển xe vận tải cũng vào tới. Ba chiếc xe lao ra khỏi vòng vây. Mãi đến tận đi ngang qua một mảnh khu dân cư phụ cận thời điểm, còn đang không ngừng tìm cơ hội Trương Hoành đột nhiên mở cửa xe, hắn đã chịu đủ lắm rồi Lý Khai uy hiếp, bây giờ nơi này có 3 chiếc xe làm mồi nhử, như vậy hắn chỉ cần chạy trốn nhanh, nói không chắc là có thể tránh thoát tuyết quái truy kích. Nhưng là Trương Hoành vẫn là đánh giá thấp chính mình ở Lý Khai trong lòng phân lượng. Đối với Lý Khai tới nói, từ khi Trương Hoành cùng hắn động thủ sau khi, đối phương nhất cử nhất động liền vẫn luôn ở hắn nhìn kỹ, bao quát Trương Hoành hướng ra phía ngoài liếc trộm thời điểm, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Bây giờ đối phương muốn chạy trốn, Lý Khai như thế nào gặp toàn nguyện. Bên này Trương Hoành mới vừa đứng dậy, Lý Khai liền cầm lấy cờ lên hướng về đầu gối của hắn ném tới. Giang giác. Một đạo lênh lảnh tiếng vang, lực đạo này so với trước kia đánh đinh như thời điểm lớn hơn nhiều. Gãy chân Trương Hoành, ở mất đi cân bằng sau khi té ra ngoài. Nằm ngoài băng lạnh trên mặt tuyết, hắn ngẩng đầu nhìn dần dần đi xa xe vận tải, trên mặt mang theo tuyệt vọng đồng thời phát sinh cuối cùng hô to.
Lý Khai.
Chương 97, hy vọng doanh địa đoàn diệt. Nghe phía sau cái kia tuyệt vọng tiếng la, Lý Khai lộ ra biến thái nụ cười, không biết lúc nào, hắn rất yêu thích loại này đem người làm mồi nhử cảm giác. Có thể đây chính là tận thế sinh tồn chi đạo đi. Lý Khai chỉ có thể như vậy an ủi mình, hắn làm cái kia hết thảy đều là thân bất do kỷ, nếu như có thể, hắn thực cũng muốn làm người tốt. Trong lúc này, hắn muốn trước tiên xem xét một hồi Trương Hoành là làm sao bị tuyết quái nhân chìm. Đáng tiếc chờ hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy phía trước đôi kia nòng súng của hắn lúc, biến thái nụ cười từ từ biến mất ở trên mặt. Lục Chu bên này, từ khi hắn nhìn thấy trong xe vận tải có một người bị đa xuống đi làm mồi nhử lúc, liền rõ ràng mặt sau hàng người trong xe, khẳng định đều không đúng cái gì người hiền lành. Mà hắn không muốn lại bị loại này ác đồ tùy tùng, bởi vì như vậy quá nguy hiểm. Liền hắn lấy ra súng máy, ở hạ thấp tốc độ xe đồng thời quay về xe vận tải bánh xích liền muốn bắn chỗ chống đạn.
Đột đột đột.
Dày đặc mưa đạn đánh vào cao su bánh xích trên, để nó trở nên thủng trăm ngàn lỗ.
Không muốn a.
Lý Khai rõ ràng ý nghĩ của đối phương, vẻ mặt cũng từ biến thái biến thành hoảng sợ, hắn chuyển động tay lái, muốn chơi ra dám đi vị tránh thoát viên đạn. Nhưng cũng không biết có phải là hắn hay không vận khí không được, vẫn là phương hướng đánh quá gấp, đã không chịu nổi gánh nặng bánh xích dĩ nhiên trực tiếp trệ đường dây. Sau đó chỉ còn dư lại xoay vòng xe vận tải trực tiếp bại liệt ở tại chỗ. Nhưng Lý Khai cũng không dám tin tưởng, hắn còn đang điên cuồng giẫm chân ga, phản phất làm như vậy xe liền có thể một lần nữa chạy đi. Tràn ngập hoảng sợ hắn nhìn về phía sau, muốn nhìn một chút tuyết quái cách hắn có còn xa lắm không. Kết quả bốn mắt nhìn nhau, Trương Hoành lại vẫn không có bị tuyết quái giết chết, lúc này đối phương đang dùng cái kia kinh hỉ ánh mắt nhìn Lý Khai bên này. Tuy rằng Lý Khai không nhìn thấy tình cảnh này, nhưng hắn hoàn toàn có thể bù nào đến. Nay nội dung vợ kịch xoay ngược lại, để hắn trong lúc nhất thời xấu hổ không chịu nổi, mãi đến tận Trương Hoành bị mặt sau tới rồi tuyết quái nhấn chìm thời điểm, Lý Khai trong lòng mới dễ chịu không ít. Xem tình huống hắn cũng biết mình chạy không thoát, liền liền trốn ở trong xe, muốn học trước ở trong kho hàng như vậy đã lừa gạt tuyết quái. Nhưng là lần này không có cái gì người may mắn còn sống sót đến hấp dẫn sự chú ý, hơn nữa tuyết quái môn đã từ lâu chú ý tới cái này chạy trốn người đi chung đường loại. Kết quả là, ngay ở Lý Khai yên lặng cầu khẩn bên trong, xe vận tải bị lít nha lít nhít tuyết quái vây nốt, chúng nó điên cuồng đánh kính xe, sau đó tràn vào buồng lái. Cũng không lâu lắm, trong buồng lái liền truyền ra Lý Khai cái kêu kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cách đó không xa, Lục Chu cùng lão lang bọn họ còn ở lái xe chạy trốn. Bởi vì có Lý Khai hai người ở phía sau liệu mình tự hổ, cũng vì bọn họ tranh thủ không ít cơ hội. Nhưng cũng không biết là không phải là bởi vì tiếng súng nguyên nhân, chu vi tuyết quái càng ngày càng nhiều. Lý Khai hai người ở số lượng ấy tuyết quái trước mặt liền dường như hai cái con tôm, căn bản là điển không đầy tuyết quái môn vị. Còn đang chạy trốn Lục Chu hai người tự nhiên lại trở thành mục tiêu mới. Tới đây, một hồi đầu người vượt qua hơn 1000 mạ dạ tổng trận đấu bắt đầu. Lục Chu nhìn phía sau theo sát không tha tuyết quái, chẳng biết vì sao, hắn cảm giác được tình cảnh này cùng trước trong mộng hình ảnh có chút tương tự. Chỉ có điều lần này hắn không có bị vây quanh, hơn nữa sức mạnh lại tăng cường rất nhiều. Xe ở chạy một lúc, lão lang phát tới tin tức. Lục Chu, hiện tại có thể làm sao bây giờ? Tình huống như thế chúng ta cũng không thể trở về mở, không phải vậy bằng dẫn sói vào nhà, có thể như vậy không ngừng đi vòng cũng không phải biện pháp, trước tiên không nói nhiên liệu có đủ hay không, chính là ngày này cũng sắp tối rồi, đến thời điểm tầm nhìn bị nẹt, nói không chắc thật có khả năng lật xe. Lục Chu cũng cảm thấy đây là cái vấn đề. Hắn lấy ra bản đồ lại quan sát một hồi, trong lòng đột nhiên có chủ ý. Lão lang, chờ một lúc phía trước khúc quanh có cái ngõ, đến thời điểm ngươi quẹo vào đi, thuận tiện lại ném cái bom xăng chặn đường. Tuyết quái môn không phải gặp leo tường sao? Chỉ dựa vào bom xăng làm sao chống đỡ được? Lão lang hơi nghi hoặc một chút. Lục Chu nhưng không chút hoang mang nói rằng, bom xăng chỉ là bảo hiểm, lưu lại ta làm mồi nhử đem tuyết quái dẫn đi, mà ngươi chỉ cần giấu kỹ là được. Ai biết lão lang nghe đến đó, nhưng mãnh liệt phản đối. Cái này sao có thể được? Cùng cho ngươi đi làm mồi nhử, còn không bằng trực tiếp lái xe đến ta nơi đóng quân đi, đến thời điểm lấy trong tay chúng ta hỏa lực, cùng nơi đóng quân phòng ngự, lại chưa chắc không thể cùng tuyết quái một trận chiến. Lục Chu nghe đến đó cũng cảm thấy là cái lý, thế nhưng giết tuyết quái lại không bạo trang bị, huống chi đến thời điểm thật sự đem tuyết quái dẫn tới nơi đóng quân, cái kia lão lang nơi đóng quân cũng coi như là triệt để báo hỏng. Cùng đến thời điểm đem sự tình khiến cho hỏng bét, còn không bằng để hắn đem tuyết quái dẫn đi đây. Ít nhất làm như vậy rất tiết kiệm thời gian, còn nguy hiểm cái gì, Lục Chu cũng là cười một cái. Từ khi thu được nội lực sau khi, ở hắn không ngừng tìm tòi dưới mới phát hiện, tự thân với nội lực dự trữ dĩ nhiên là vô hạn. Nói cách khác hắn có thể đem mỗi ngày dư thừa thể lực chuyển hóa thành nội lực dự trữ lên, đồng thời ở thời gian cùng đồ ăn trồng chất dưới càng ngày càng nhiều. Mãi cho đến hiện tại, trong thân thể hắn nội lực đã vượt xa trước, nếu như nhất định phải đối phó so với lời nói, cái kia đại khái là một quyền đánh xuyên qua vết tường, cùng một quyền đánh sụp một tòa nhà khác nhau. Đến mức độ này, Lục Chu căn bản cũng không có đem mặt sau tuyết quái để ở trong mắt, hắn sở dĩ muốn cùng lão lang tách ra, cũng là không muốn lãng phí thời gian nữa mà thôi. Nếu như quyết tâm muốn chạy, hắn hoàn toàn có thể gánh xe đất tuyết chạy trốn. Đương nhiên, những này là không thể để cho người khác nhìn thấy, hắn Lục Chu cũng chỉ là muốn làm người bình thường mà thôi. Máy bộ đàm bên trong lão lang còn đang không ngừng khuyên bảo. Được rồi, liền như thế định. Hơn nữa coi như muốn ở nơi đóng quân phòng thủ, cũng phải có người sớm đi chuẩn bị không phải. Lục Chu nói xong đóng lại máy bộ đàm, ở phía sau không ngừng mình kèn đồng thúc dục. Trước xe lão lang có chút bất đắc dĩ, hắn lại thò đầu ra quay về Lục Chu hô lớn. Vậy ta đến thời điểm lúc trước nhà kho tiếp ứng ngươi, ngươi có thể nhất định phải tới a. Lục Chu hướng về hắn so với cái ok thủ thế, biểu thị chính mình rõ ràng. Lão lang lại trở về chỗ ngồi, lấy ra trên người bom xăng, loại này hắn đặc chế bom xăng, vật liệu dùng chính là xăng cùng hỏa dược, chỉ cần kéo dài hỏa dẫn liền có thể trực tiếp nổ tung, ở đất tuyết trong hoàn cảnh có thể nói là rất thuận tiện. Sau khi chuẩn bị xong, hắn rồi hướng đang lái xe Vương Tiểu Ngư nói rằng, lưu lại chuyển hướng thời điểm tiến vào trong đường hẻm di khiển ưu cấp siêu trịnh. Vương Tiểu Ngư liếc mắt nhìn hắn, sau đó yên lặng gật gật đầu. Mà ở phía sau bài ông lão tới đây cũng phát sinh cảm thán. Cái kia họ Lục tiểu tử nguyên lai như thế dạng nghĩa khí, cái kia trước hắn nói muốn chuyện thù lao nên cũng là giả đi, thực sự là nghĩ một đằng nói một nẻo người tốt ta. Lão lang nghe đến đó khỏe mắt co giật một hồi, gật đầu phối hợp nói rằng, Lục Chu đúng là một người tốt. Sau đó, lão lang theo ấn dự định vị trí chuyển tiến vào trong đường hẻm, trước khi đi còn làm mất đi hai cái bom xăng. Ngọn lửa bắt đầu bay lên. Lục Chu thấy này bắt đầu giảm bớt tốc độ xe, lấy câu cá phương thức treo mặt sau tuyết quái, để chúng nó không muốn phân tâm đi làm chuyện dư thừa. Chương 98, đến từ không trung quanh tạc. Dường như tượng băng trong thành phố. Một chiếc xe đất tuyết ở trên đường bay nhanh, mà xe mặt sau thì lại cùng đầy lít nha lít nhít tuyết quái, phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia số lượng không thấp hơn 2.000 con. Lục Chu nhìn phía sau những người đối với hắn bền bị kiên nhẫn tuyết quái môn, ở hắn một phen thao tác dưới, chung quanh đây tuyết quái hầu như đều bị hắn đưa tới. Cầm lấy máy bộ đàm bắt đầu liên hệ lão lang, bọn họ ở tách ra thời điểm liền vẫn đang dùng máy bộ đàm liên hệ, xác định hai bên tình huống. Kết quả lần này lão lang đã không ở tín hiệu bên trong phạm vi, dựa theo cái này loại hình máy bộ đàm khoảng cách tính toán, điều này giải thích lão lang ít nhất cách hắn ít nhất đã có 5 km xa. Xem ra cũng nên kết thúc cuộc nháo kịch này. Lục Chu thả xuống máy bộ đàm, cầm lấy cây búa, chuẩn bị quay về phía sau tuyết quái mở đại chiêu. Có thể chưa kịp hắn động thủ, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Ầm ầm ầm. Tình huống thế nào? Lục Chu thả xuống cây búa, hướng thiên không nhìn tới. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, trên đỉnh đầu hắn dĩ nhiên xoay quanh 4 chiếc Long Quốc 16 thước máy bay chiến đấu, hơn nữa còn đều là hắn chưa từng thấy thu hoạch lớn trạng thái. Máy bay chiến đấu đang bay một lúc sau khi, liền trực tiếp hướng về Lục Chu bên này phủ xung lại, sau đó pháo máy phun ra ngọn lửa. Cốc cốc cốc. Hai cái hỏa tuyến trực tiếp hướng về sau xe tuyết quái quét tới, đầu đạn dùng chính là bom nạp ẩn, trên đất cày một lần sau khi, lại nương theo ngọn lửa bốc lên. Chiếc thứ nhất máy bay chiến đấu thổ xong viên đạn, mà sau ba chiếc máy bay chiến đấu lại theo sát nghiêng về sau tạ đạn dược. Mà những người tuyết quái môn nhưng là thảm, chúng nó vốn là xếp thành một đường thẳng ở phía sau truy đuổi, cái nào nghĩ đến ngày hôm nay đột nhiên liền biến thành máy bay chiến đấu mục tiêu sống. Những này tận thế áp lực, vào đúng lúc này, đầy đủ lĩnh hội đến nhân loại khoa học kỹ thuật khủng bố. Đầu đạn mảnh vỡ cũng còn tốt, này xung lượng còn chỉ là công kích vật lý, tuyết quái bị bắn chúng đều không nhất định hàng một hồi. Đúng là cái kia khắp nơi bước lên ngọn lửa, trực tiếp cho tuyết quái môn đến rồi cái hàng duy đả kích, rất nhiều tuyết quái rõ ràng không có chịu đến công kích, nhưng vẫn là xem bị đánh rượt sâu như thế ngã trên mặt đất. Trong thời gian ngắn, tuyết quái liền chết rồi một mảnh. Mãi cho đến chiếc cuối cùng máy bay chiến đấu tầng trời thấp bay qua thời điểm, bên trong phi công còn hướng về có chút choáng váng Lục Chu làm cái dấu hiệu tay. Lục Chu xem hiểu, đó là để cho mình nhanh lên một chút rời đi ý tứ. Hắn có chút không rõ, nhưng chờ hắn nhìn thấy chiếc thứ nhất máy bay chiến đấu lại vòng trở về, càng là nhìn thấy cái kia khung máy móc trên treo đầy bom thời điểm, thời khắc này hắn đã hiểu. Một cước đạp cần ga tận cùng. Lục Chu đem A Hoàng đeo ở trên người, chuẩn bị lưu lại nếu là có cái gì không đúng, hắn liền trực tiếp tiểu vũ trụ bạo phát đi ra ngoài. Bên này, phía sau hắn máy bay chiến đấu đã bắt đầu ném bom. Mấy chục viên bom nạ bắn như giọt mưa giống như đập về phía mặt đất tuyết quái. Rầm rầm. Lần này ngọn lửa dường như thảm giống như, trực tiếp phủ kín toàn bộ mặt đất. Mặt khác ba chiếc máy bay chiến đấu cũng nhắm vào tuyết quái tụ tập địa phương bắt đầu ném bom, toàn bộ tình cảnh đốn lửa khắp nơi. Tuyết quái môn đã từ lâu biến thành như chim sợ cảnh quang, dồn dập chạy tứ tán. Vào đúng lúc này, thợ săn thân phận đã hoàn toàn bị điên đảo. Cho tới phía trước chạy trốn Lục Chu, tuyết quái môn đã sớm quên đến không còn một ngống. Mà Lục Chu bản thân, tuy rằng hắn đã rời xa hoành tạc phạm vi, thế nhưng nổ tung sản sinh sóng khí vẫn là suýt chút nữa để hắn lật xe, cuối cùng vẫn là hắn một cái chân dẫm trên mặt đất, đem nghiêng thân xe lại đội lên trở lại, mới không có nháo có sự cố. Xa xa hoành tạc đã kết thúc. Máy bay chiến đấu ở kết thúc hoành tạc sau khi, quay đầu hướng về phương bắc bay đi. Dừng xe Lục Chu cũng nhìn thấy màn này. Nghĩ thầm phương bắc nên có một tòa quan lớn hơn mới chỗ tránh nạn, thậm chí là nắm giữ mặt đất bộ phận chỗ tránh nạn, nếu không làm sao cho máy bay chiến đấu cung cấp đường băng. Mà trái lại Vân Châu chỗ tránh nạn bên này, từ khi tiến vào lòng đất sau khi, liền cũng lại không có tin tức gì. Hai người một đôi so với, liền có thể nhìn ra bên trong chênh lệch. Nói như vậy, ta trước nhìn thấy máy bay nên cũng là từ nơi nào đến đi. Lục Chu nhớ tới chính mình ở tiếp người nhìn thấy chiếc máy bay kia, thật giống cũng là từ phương bắc bay đến. Như vậy hai việc nối liền cùng nhau, há không phải giải thích tuyết quái loại sinh vật này đã sớm tiến vào chính phủ tầm nhìn bên trong. Đồng thời chính phủ còn đầy đủ biết được tuyết quái nhược điểm cùng ưu điểm, do đó bắt đầu ra tay tiêu diệt. Nghĩ đến bên trong, Lục Chu ngược lại cũng an tâm không ít. Có chính phủ ra tay tiêu diệt những này tuyết quái, cái kia tuyết quái trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không cỏ dại lan tràn. Dù sao quốc gia nào cũng không muốn trên đỉnh đầu của mình lại xuất hiện một cái khác bộ tộc có trí tuệ. Nhìn phía xa còn đang thiêu đốt ngọn lửa, Lục Chu lần này lấy ra điện thoại di động, đem cái kia khốc liệt hình ảnh đều quay chụp hạ xuống. Hắn muốn để lại kỷ niệm một hồi, đồng thời cũng có thể cho từ bỏ người đánh tiếp sức, nói cho bọn họ biết chính phủ còn không hề từ bỏ mặt đất. Cứ việc chính phủ hiện tại thao tác đối với trên mặt đất người bình thường trợ giúp có hạn, nhưng này ít nhất cũng là một tin tức tốt ta. Đập xong video sau, Lục Chu lại lần nữa trở lại trong xe, chuẩn bị đi cùng Lão Lang hội hợp. Vùng ngoại thành trong kho hàng, Lão Lang đang ngồi ở xe đất tuyết bên trong lo lắng chờ đợi. Vương gia hai người đã bị hắn đưa vào nơi đóng quân, sau đó ở hắn căn dặn dưới đem sở hữu vũ khí đều chuẩn bị thỏa đáng. Đến thời điểm chỉ cần chờ Lục Chu trở về, là có thể cùng tuyết quái đánh một trận đánh ác liệt. Nhưng theo thời gian trôi đi, hắn không có nhìn thấy Lục Chu bóng người. Trái lại nghe được phương xa truyền đến kéo dài không ngừng tiếng nổ vang rền, điều này làm cho Lão Lang một lần cảm thấy đến bên kia có phải là sẽ đánh. Ngay ở hắn chờ thiếu kiên nhẫn, muốn đi xe đi tiếp ứng thời điểm, Lục Chu cũng rốt cục đến nhà kho. Lão Lang đang nhìn đến Lục Chu sau, trong lòng đầu tiên là căng thẳng, hắn có thể chưa quên đối phương phía sau còn có rất nhiều tuyết quái đây. Nổ máy xe, chuẩn bị chỉ dẫn Lục Chu đi nơi đóng quân tị nạn, kết quả đối phương nhưng là trực tiếp xuống xe, còn hướng về trong xe Lão Lang phất phất tay. Chuyện gì thế này? Lão Lang đang nhìn đến Lục Chu phía sau thật giống cũng không có tuyết quái dáng vẻ, hắn nghi hoặc đi xuống xe hỏi. Lục Chu, ngươi đem những người tuyết quái đều dẫn ra. Lục Chu đi tới, đối mặt Lão Lang nghi vấn, hắn đem điện thoại di động ném tới. Ngươi xem một chút liền biết rồi. Lão Lang tiếp quá điện thoại di động, mở ra mặt trên video văn kiện. Sau đó liền nhìn thấy cái kia khắp nơi ngọn lửa thiêu đốt hình ảnh, cùng với tuyết quái môn chết thảm thi thể. Lẽ nào là trước tiếng nổ vang rền? Lão Lang ngay lập tức liền muốn đến trước nghe được âm thanh. Không sai. Lần này chính phủ động thủ, một cùng điều động 4 chiếc máy bay chiến đấu, trực tiếp đem những người tuyết quái quét đi sạch sành sanh. Hơn nữa ta phỏng chừng mặt sau còn có thể tiến thêm một bước cắn giết tuyết quái, dù sao chỉ dựa vào vành tạc chỉ có thể giải quyết nhất thời vấn đề, muốn ngăn chặn tuyết quái, còn phải trước tiên giải quyết những người ký sinh trùng mới được. Lục Chu phân tích chính phủ đón lấy hành động. Đối diện, Lão Lang ở sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, đây quả thật là một tin tức tốt, chỉ là trong thời gian ngắn đối với người khác trợ giúp cũng không lớn, dù sao rất nhiều người liền một con tuyết quái đều đối phó không được, huống chi tuyết quái môn nếu như sẽ chắn ra lẻ lời nói vậy chính phủ cũng sẽ rất đau đầu đi. Chương 99, Lão Lang nơi đóng quân. Đúng là như vậy. Lục Chu biểu thị tán thành. Nhưng bất kể nói thế nào, này trung quy là chuyện tốt, ít nhất đại gia cũng có thể có chút hy vọng. Hai người lại hàn huyên một lúc. Lão Lang nhìn từ tối lại bầu trời, quay về Lục Chu yêu. Hiện tại trời đã tối rồi, nếu không đêm nay ngươi ở ta nơi đó qua đêm chứ? Hơn nữa ta nơi đó cũng không có thiếu thứ tốt, đến thời điểm ngươi có thể nắm một ít. Ha ha ha, sẽ chờ ngươi câu nói này. Liền hai người điều khiển xe đất tuyết, hướng về nơi đóng quân mở ra. Lão Lang nơi đóng quân là xây dựng ở nào đó đống tòa nhà bỏ hoang bản phòng dưới đất bên trong, nơi này trước là chuẩn bị làm bãi đậu xe. Thế nhưng bởi vì nhà phát triển phá sản chạy trốn, khu vực này bất động sản cũng là gác lại. Sau đó tận thế đến thời điểm, lão Lang liền tìm đúng thời cơ chuyển đến nơi này, trở thành khu vực này vị thứ nhất chủ khách. Chờ bọn hắn tiến vào nơi đóng quân thời điểm, Lục Chu liền nhìn thấy ở cửa chờ đợi Vương Tiểu Ngư. Lúc này nàng Chu Vi còn bày ra không ít vũ khí đạn dược, cùng với một ít rào cản đường loại hình đồ vật. Đối phương đang nhìn đến hai người đến sau, liền lo lắng nói rằng: "Các ngươi làm sao hiện tại mới đến? Ta còn tưởng rằng xảy ra vấn đề rồi đây, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, nhanh lên một chút giúp ta đem đường này chướng chuyển tới phía trước đi."
"Không cần, Tuyết Quái không có theo tới."
Lão Lang giải thích. Vương Tiểu Ngư có chút bất ngờ, sau đó nhìn về phía Lục Chu hỏi: "Lẽ nào bị ngươi bỏ qua rồi? Không trách tiêu hao nhiều thời gian như vậy."
"Không phải bỏ qua, mà là bị tiêu diệt."
Lão Lang ở một bên nói bổ sung, hắn xem Vương Tiểu Ngư còn muốn hỏi lại cái gì, lại nói:
"Tiểu Ngư, ta mang Lục Chu làm quen một chút nơi đóng quân, ngươi trước tiên đi nhà kho đem đồ hộp lấy ra, đêm nay chúng ta ăn lẩu, vừa ăn vừa nói chuyện."
Vương Tiểu Ngư lúc này cũng phản ứng lại, ở trường hợp này xác thực không phù hợp đạo đãi khách, huống chi đối phương còn cứu các nàng. Liên nàng xoay người rời đi chuẩn bị đồ ăn đi tới, mà Lão Lang cũng mang theo Lục Chu bắt đầu giới thiệu nơi đóng quân bố cục. Nơi đóng quân có rất nhiều gian phòng, đều là Lão Lang hậu kỳ dùng bọn biển thanh nẹp cách ly đi ra. Bọn họ chạm thứ nhất liền tới đến phòng công tác. Nhìn thấy này như xưởng sửa xe như thế bố cục. Trên tường treo đầy cây búa cưa cái kìm. Trên bàn làm việc còn đặt một ít loại nhỏ máy tiện, bàn dập giường, cùng với một ít hóa học ống nghiệm, cũng không biết là dùng tới làm gì. Thưởng thức này khác nào loại nhỏ xưởng quân sự hình ảnh, Lục Chu có chút không nói gì nhìn Lão Lang nói rằng:
"Ngươi nói ngươi là cô nhi, vậy ngươi có phải là ở cô nhi viện lớn lên?"
"Đúng đấy."
Lão Lang có chút không rõ.
"Vậy ngươi có thể thật không có phụ lòng quốc gia đối với ngươi vun bón."
Lục Chu nhìn cái kia trên tường súng ống phát sinh cảm thán.
Lão Lang cũng nghe Lục Chu nghĩa bóng, hắn cười nói:
"Ngươi có thể không nên hiểu lầm, ở tận thế đến trước ta đều là thủ pháp công dân, những kiến thức này ta cũng là trang ở trong đầu, tuyệt đối không có tự tay thực tiễn ý tứ."
Lục Chu bĩu môi, hắn nhìn cái kia công cụ mặt ngoài mài mòn, thấy thế nào cũng không giống như là gần nhất mới bắt đầu sử dụng. Có điều tới đây hắn cũng không nói thêm gì, dù sao việc này cũng không về hắn quản. Nhìn này chuyên nghiệp thiết bị, Lục Chu trong lòng cũng có chút chờ mong, chính mình đạn dược hậu cần bảo đảm là không có vấn đề, chính là không biết đối phương có thể hay không chế tạo bạ rủ cả loại hình. Cho tới tầm cỡ nhỏ xuống ống, từ khi hắn năng lực lại lần nữa tăng cường sau khi, liền đối với những này lửa nhỏ khí không có hứng thú. Lại như súng bắn nước như thế, một mực tuyết quái đường máu còn rất dày, xạ kích trải nghiệm thực sự là không có cái gì cảm giác, nếu như có thể lời nói, xem pháo máy loại này vũ khí liền rất thích hợp hắn. Bất chi bất giác hắn lại nghĩ tới máy bay chiến đấu bắn phá tuyết quái hình ảnh, vậy cũng thật càng hăng.
Liên như vậy, hai người có nói có tán gẫu rời đi phòng công tác. Ở trò chuyện trong quá trình Lục Chu lại nhìn thấy một đài chính đang làm việc máy phát điện, cái kia do một cái hướng lên trên kéo dài dây xích mang theo động trục xoay hấp dẫn hắn lòng hiếu kỳ. Hướng đi trước quan sát, Lục Chu nhìn này dây xích xuyên qua nóc nhà vẫn hướng lên trên kéo dài, suy đoán Lão Lang dùng nên cũng là sức gió phát điện.
Người đây là sức gió phát điện sao? Ta trước đến thời điểm cũng không có nhìn thấy phiến diệp a.
Đối mặt Lục Chu nghi vấn,
Lão Lang tỉ mỉ giải thích:
"Hiện tại sức gió chiều gió rất không ổn định, nếu như tùy tiện đem phiến diệp thả ở bên ngoài, như vậy liền rất có khả năng bị đột như mà đến gió mạnh phá hủy, vì lẽ đó ta đem phiến diệp phóng tới trong phòng, lấy trục lăn hình thức đến sử dụng sức gió, cuối cùng lại dùng dây xích đem động năng truyền lực đến trong phòng phát điện. Tuy rằng làm như vậy cần đúng giờ thanh lý, còn có thể lãng phí năng lượng gió, nhưng lấy hiện tại sức gió đẳng cấp đến xem là đầy đủ dùng, hơn nữa lại gặp đến gió mạnh thời điểm, cũng có thể đúng lúc ngăn chặn cửa sổ, bảo vệ thiết bị sẽ không bị hao tổn."
Lục Chu nghe xong đăm chiêu gật gật đầu. Thời khắc này, hắn nghĩ tới rồi chính mình chỗ tránh nạn bên ngoài những người phiến diệp, không phải là Lão Lang nói tới lúc nào cũng có thể sẽ bị cuồng phong phá hủy dáng vẻ sao? Để ngừa đến thời điểm lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Lục Chu đem chính mình sức gió phát điện hình thức nói cho Lão Lang nghe, muốn có được đối phương một ít ý kiến. Kết quả không ngoài dự đoán, Lão Lang vẫn đúng là đưa ra mấy cái tai hại.
Lục Chu nghe đến đó lấy ra một cái tiểu bản bản, chuẩn bị nhớ kỹ, đến thời điểm lại chỉnh đốn sửa chữa. Hiện tại hắn đã không muốn vũ khí chuyện, chỉ muốn nhiều hướng về Lão Lang nhiều lĩnh giáo một hồi chỗ tránh nạn cải tạo phương pháp. So với từ bản thân nghĩ đến cái gì liền làm gì, Lão Lang nơi này rõ ràng thì càng chuyên nghiệp một ít. Ở hai người không ngừng trao đổi, Lục Chu đột nhiên phát hiện mình chỗ tránh nạn có rất nhiều không đầy đủ địa phương, mà sau này cần gấp hắn để giải quyết. Mãi cho đến hai người bắt đầu cho tới phòng dưới đất thời điểm, Lục Chu mới phát hiện chính mình duy nhất ưu thế. Ta ngược lại thật ra muốn lại đào ra cái phòng dưới đất đến, đáng tiếc nơi này nền đất quá dày, căn bản là không làm được.
Lão Lang có chút tiếc nuối nói:
"Ngươi nơi này không phải là phòng dưới đất sao? Làm gì còn muốn đi xuống đảo?"
Lục Chu hỏi.
"Đương nhiên chính là giữ ấm, tòa này phòng dưới đất không gian chung quy là quá to lớn, cách xa mặt đất tầng ngoài cũng gần, nếu như dùng cho giữ ấm lời nói là rất lãng phí nhiên liệu."
Lão Lang mang theo Lục Chu đi đến hắn ở lại gian phòng. Cũng là tòa này trong địa điểm cắm trại hiện tại duy nhất thông khí ấm địa phương, diện tích của căn phòng cũng không lớn, dùng cho cách ly bọn biển bản cũng phải so với gian phòng khác muốn thâm hậu, trung gian còn chen lẫn nó tấm vật liệu. Từ nơi này có thể thấy được, Lão Lang vì giữ ấm xác thực phí đi rất nhiều tâm tình. Hai người đi tới ấm áp hoàn cảnh. Con nút ở trong bao A Hoàng cũng cảm giác được ấm áp, chó lộ ra đầu, dò xét một phen sau, nhìn về phía chính đang chuẩn bị đồ hộp Vương Tiểu Ngư. Sau đó bắp chân giẫm một cái, nó trực tiếp nhảy đến trên đất. Lắc vui vẻ bơi đi đến trước bàn cơm, con mắt nhìn chằm chằm đồ hộp tràn ngập khát vọng.
Vương Tiểu Ngư xem tới đây lộ ra ý cười, nàng nhưng là biết dọc theo con đường này A Hoàng cũng bỏ khá nhiều công sức. Cố ý đem một bình mở ra đồ hộp ném cho nó, đã sớm nước dãi ướt át A Hoàng lập tức liền nhào tới.
Đáng tiếc chó còn mang mặt nạ, gian vật nửa ngày đồ ăn chính là ăn không được trong miệng. Chương 100, lão lang nơi đóng quân 2. Gào gừ. A Hoàng gấp bắt đầu va đầu. Lục Chu thấy này liền vội vàng tiến lên giúp nó mở ra bao đầu, mà khởi phong ấn A Hoàng cũng ngay lập tức đem đầu chôn đến đồ hộp bên trong, bắt đầu khối lớn chặt lên. Cái kia khác nào quỷ chết đói đầu thai một màn, trực tiếp xem sững sờ không biết chuyện lão lang hai người. Lão lang càng là nói rằng: "Lục Chu, ngươi này A Hoàng là thời gian bao lâu không có đút, làm sao đói bụng lợi hại như vậy?"
"Đúng đấy, A Hoàng thật đáng thương."
Vương Tiểu Ngư lộ ra ánh mắt thương hại, nàng cảm thấy đến Lục Chu nhất định là cắt xén A Hoàng thức ăn mới như vậy. Lục Chu nghe đến đó cũng rất bất đắc dĩ à, liền A Hoàng hiện tại bộ dáng này, nếu như hắn nói đến trước đã này quá hai cái đồ hộp e sợ cũng sẽ không có người tin chứ. Đúng là vào lúc này, Vương Tiểu Ngư ra, mới vừa kiểm kê xong vật tư Vương lao đầu từ trong kho hàng đi tới. Liếc mắt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Lục Chu, ánh mắt lại chuyển hướng còn trên đất ăn đồ hộp A Hoàng, miệng cong lên, sau đó oán giận nói rằng: "Xách, con chó này thật là biết hưởng thụ, cái kia thịt hộp ta đều còn chưa từng ăn đây." Đối mặt Vương lao đầu oán giận, lao lang trực tiếp cười nói: "Ha ha ha, vậy thì thật là tốt, tối hôm nay ăn đồ hộp, ra ngươi nhất định phải ăn no à." Vương lão đầu trợn mắt khinh bỉ. Vương Tiểu Ngư che miệng cười trộm. Mà Lục Chu đang nhìn đến thời gian gần đủ rồi, ở mượn cái địa phương đem áo giáp chẹp cỡ lạ sờ rời đi sau khi, liền cùng lao lang một nhà ngồi ở trước bàn ăn. Bốn người ngồi vây quanh ở nước canh đùng ngục cùng ngục, bốc hơi nóng nổi lẩu lô bên. Lục Chu nhìn lão lang đem một khối gia vị lẩu ném vào, có chút mới mẻ nói rằng: "Lão lang, ngươi có thể thực sự là cân nhắc chú đáo, liền gia vị lẩu đều tồn lên." Nhưng lão lang nhưng lắc đầu: "Ta cũng không có tồn vật này, trước cùng ta trao đổi vé vào cửa chính là một vị siêu thị lão bản, những này vật tư phần lớn đều là gia sản của hắn." Thì ra là như vậy. Cơm tối vẫn kéo dài đến đêm khuya. Trong lúc này, Lục Chu cũng cùng lão lang bọn họ thảo luận rất nhiều chuyện, bao quát sau đó nên làm sao sinh hoạt, căn cứ xây dựng, còn có trong đám hắn thành viên tình huống. Tới đây, Lục Chu mới biết, nguyên lai ở hiện thực bên trong lão lang cùng Quách đại thiếu dĩ nhiên nhận thức, không trách ở trong đám một bộ rất quen thuộc dáng vẻ. Sau khi bọn họ lại thảo luận một hồi trong đám hắn thành viên thân phận, vẫn thảo luận đến quần chủ trên người. Quần chủ lời nói, hắn hiện tại nên cũng ở Vân Châu chỗ tránh nạn bên trong. Lão lang nói ra chính mình suy đoán. "Hả? Ngươi xác định sao?" Lục Chu vứt cằm. Hắn đối với vị này kiến thức rộng rãi quần chủ cũng rất tò mò. "Đương nhiên không xác định, nhưng ngươi không cảm thấy quần chủ bình thường biết rất nhiều sao? Tin tức như thế rộng rãi, người như vậy ở hiện thực bên trong không giàu sang thì cũng cao quý, nói không chắc chính là thể chế bên trong người." "Đúng là như vậy." Lục Chu tán thành gật gật đầu, ở tận thế đến thời điểm, quần chủ xác thực gửi qua rất nhiều tai nạn video tin tức. Những tin tức này lúc đó ở trên mạng có thể đều không tra được, quần chủ có thể sớm phát ra, xác thực rất có thể thể hiện ra thủ đoạn của hắn. Hai người lại đang hàn huyên một lúc. Trong lúc Vương lão đầu rốt cục chịu đựng không được, mang theo lò lửa chạy đến nhà kho bên kia nghỉ ngơi đi tới, hiện tại hắn chỉ muốn vật tư, còn hàng xóm cái gì ông lão đã sớm quên qua một bên. Mà chỉ còn giữ lại Lục Chu ba người thời điểm, Lục Chu cũng bắt đầu cảm thấy đến lung túng, dù sao căn phòng này chính là lão lang nghỉ ngơi địa phương. Càng là đối diện hai người dự định tối nay liền ở cùng một chỗ dáng vẻ, liền không muốn xung làm kỳ đà, Lục Chu cũng tìm một cái lý do kết thúc đêm nay đề tài. Mang theo A Hoàng ảo não chạy đến lão lang xe đất tuyết bên trong. Xe này do xe Việt Dã cải tạo, xe đất tuyết không gian rất lớn, ghế rửa cũng có thể chồng chất thành giản dị giường chiếu, còn có chế ấm công năng. Dùng cho qua đêm nghỉ ngơi là hoàn toàn không có vấn đề. Trong lúc lão lang lại cho Lục Chu đưa tới chăn giường, Lục Chu ở cảm tạ một phen sau, liền ở trong xe nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Lục Chu bị A Hoàng tiếng kêu đánh thức. Nhìn một chút thời gian, trời còn mờ tối, nhưng hắn đã không dự định nghỉ ngơi. Ở lão lang nơi này thu hoạch rất nhiều, hắn rất muốn hiện tại liền chỗ tránh nạn cải tạo một phen. Đi ra ngoài xe, giãn ra một thoáng gân cốt. Lục Chu phát hiện Vương lão đầu càng nhưng đã rời giường, lúc này hắn đang ngồi ở nơi nào đó hút thuốc. "Người trẻ tuổi, muốn tới một cái sao?" Ông lão quay về Lục Chu khoát tay áo một cái. "Cảm tạ." Lục Chu tiếp nhận một cái, tuy rằng hắn không thế nào hút thuốc, nhưng hắn cảm thấy đến tại đây loại tận thế bầu không khí dưới, đốt một điếu thuốc vẫn rất có ý cảnh. Hai người ngồi ở một loạt nuốt mây nhà khói, trong lúc ai cũng không có mở miệng nói chuyện. A Hoàng lúc này đã không biết chạy đi nơi đâu. Thời gian phảng phất hình ảnh ngắt quãng ở đây, vẫn đợi được phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc. "Các ngươi lên thật là sớm a." Lão lang gãi gai tóc, đánh hà hơi đi tới. Lục Chu gậy gậy tàn thuốc, quay về phía sau lão lang trêu ghẹo nói: "Ta thức dậy sớm còn có thể thông cảm được, đúng là ngươi làm sao như thế đã sớm lên." Nói xong còn cười với hắn cười. Bên cạnh Vương lão đầu nghe đến đó mặt đều đen, lão lang thấy tình huống không ổn đội vàng giải thích: "Ngươi ở lung tung muốn cái gì? Tối hôm qua ta cùng Tiểu Ngư có thể là không hề làm gì cả, dù sao như thế nào đi nữa nói, quan hệ cũng không thể phát triển nhanh như vậy chứ." "Thật sao?" Lục Chu nghe xong nghiêm túc nói khiểm: "Là ta hiểu lầm, xin lỗi." Này không giống làm giả một màn, trái lại đem lão lang hai người cho chỉnh sẽ không. Đến cuối cùng lão lang cũng chỉ biệt ra một câu: "Không sao." Bên này Lục Chu thấy chính chủ cũng tới, liền đem cáo ý tưởng khác nói rồi đi ra ngoài. "Hiện tại liền muốn đi sao? Ta còn dự định trước tiên đưa cho ngươi súng máy làm một ít đạn đây, ngươi đạn dược thật giống cũng không nhiều đi." Lão lang có chút tiếc nuối nói: "Không sao, ta dùng sọt gùn cũng được, loại đạn này cũng không có thiếu, đúng là ngươi chế tác những người xăng đạn ta nghĩ nắm một ít." Lục Chu nói ra ý nghĩ. Lão lang vừa nghe, nhất thời nhặt lên: "Này tốt, xăng đạn có thể so với viên đạn thật làm nhiều rồi, không có dây chuyển sản xuất công trình, sinh sản viên đạn thật là khiến người ta chịu tội." Nói xong lão lang liền mang theo Lục Chu đi lấy trang bị, bởi vì biết tuyết quái sợ lửa, hắn nhưng là chứa đựng không ít xăng đạn. Lục Chu một lần liền lấy đi 30 viên xăng đạn. Lúc gần đi lão lang lại do dự một chút, sau đó từ trong một góc khác móc ra một cái tạo hình kỳ lạ sọt gùn đưa cho hắn. Lục Chu ở tiếp nhận thương thời điểm, nhìn thấy súng ống đường kính, hắn đầu tiên nhìn liền thích. Lão lang cũng đúng Lục Chu vẻ mặt rất hài lòng, hắn bắt đầu giới thiệu trước mắt shotgun. Đây là ta hiện nay làm ra làm uy lực to lớn nhất súng ống, ân. Hoặc là pháo. Đường kính đạt đến 25mm, bởi vì lo lắng nhiệt độ thấp ảnh hưởng, cung đạn phương thức dùng chính là bình thường nhất súng ổ xoay cung đạn, mỗi một lần có thể nhét vào 5 phát đạn, tầm sát thương 150m, có thể sử dụng nhiều loại đầu đạn, uy lực to lớn. Lục Chu yêu thích không buông tay thưởng thức trong tay shotgun, đồ chơi này ngoại trừ nòng súng tương đối dài ở ngoài, tạo hình rất giống trên quốc tế một loại nào đó xoay vòng mảnh đạn máy bắn. Nhìn thấy tốt như vậy vũ khí, hắn lại nghi ngờ hỏi: "Đồ tốt như thế, cái kia trước ngươi tại sao không có lấy ra dùng?" Chương 101, cải tạo nơi đóng quân. Lão lang trên mặt mang theo cay đắng nói rằng: "Ta ngược lại cũng muốn a, nhưng là cây súng này lực đàn hồi quá lớn, hơn nữa nhân làm tài liệu vấn đề, thân thương cũng rất nặng, người bình thường căn bản là dùng không được." Lục Chu nghe đến đó, lại ước lượng một hồi trong tay shotgun, phát hiện cây súng này thân thương quả nhiên rất nặng. Thậm chí đã vượt qua hắn 56 thước súng máy. Cây súng này nặng bao nhiêu? 9kg. Cái kia miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Lục Chu cảm giác mình có thể đem nó làm súng lục lai sứ, lẽ ra có thể tìm tới không ít cảm giác. Mà lão lang còn tưởng rằng Lục Chu sử dụng lên cũng rất vất vả đây, liền liền lòng tốt nói rằng: "Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, không thể sử dụng lời nói liền không muốn cứng rắn chống đỡ, không phải vậy gặp rất nguy hiểm." "Yên tâm đi." Lục Chu đem thương cất đi, sau đó vừa nhìn về phía trước mặt viên đạn, phát hiện số lượng chỉ có 80 phát, này bên trong bao quát tán đạn cùng độc đầu đạn, hơi nhíu mày. "Làm sao viên đạn ít như vậy?" Lão lang cho hắn một cái khinh thường. "Cây súng này lại không tốt dùng, ta tự nhiên là không có làm bao nhiêu viên đạn, ngươi muốn dùng thuận lợi lời nói, đến thời điểm cùng ta nói một chút, ta sẽ giúp ngươi làm một ít." "Vậy cũng tốt." Lục Chu gật đầu đồng ý, hắn dự định mặt sau tìm cái thời gian trở lại thăm nhà. Sau khi lão lang giúp hắn đem vũ khí đóng gói trang lên, ngay ở hai người đi tới ngoài cửa thời điểm, A Hoàng cũng từ một nơi nào đó trốn ra, lúc này chó thật giống vừa ăn xong đồ vật, sau lưng nó theo sát Vương Tiểu Ngư cũng đi tới. Trong tay nàng cầm mới vừa nhiệt tốt đồ ăn, quay về cầm bao lớn bao nhỏ Lục Chu nói rằng: "Bên ngoài như vậy lạnh, ăn trước xong điểm tâm lại đi đi." Một bên lão lang thấy này, cũng nói khuyên can, Lục Chu xem tới đây cũng không tiện cự tuyệt, liền lại đợi một lúc. Ăn xong điểm tâm sau, Lục Chu mặc vào áo giáp chèn tợ lạ sở, đem vũ khí đều trang sau khi lên xe, ở lão lang một nhà nhìn theo dưới, điều khiển xe đất tuyết hướng về chỗ tránh nạn mở ra. Trên đường gió êm sóng lặng, cũng không có nhìn thấy tuyết quái hoạt động. Xe đất tuyết bắt đầu tiến vào vùng núi. Đi ngang qua chợt hẹp sơn đạo lúc, Lục Chu có chút kẻ nhà xem bên dưới vách núi phong cảnh. Sơn đạo là ở ngọn núi đào đới đi ra, bên cạnh chính là chót vót vách núi. Nhìn đây chỉ có hai cái xiềng xích đảm nhiệm vòng bảo hộ con đường. Có chút kẻ nhạt, Lục Chu đột nhiên linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới rồi một ý kiến hay. Mình có thể không thể đem sơn đạo chặn lại, hoặc là trực tiếp đào cái hố to, sau đó đem con đường này cho cắt đứt. Chờ sau này chính mình lúc ra cửa, lại trải lên tấm thép cái gì. Lục Chu cảm thấy đến ý nghĩ này của mình rất tốt à, trước bởi vì còn có thôn dân khác nguyên nhân, hắn cũng không nghĩ tới muốn ngó cụt. Thế nhưng bây giờ tiểu thạch thôn đã đoàn diệt, còn hắn sơn thôn đến hiện tại cũng không có nhìn thấy bóng người, hắn làm như vậy cũng sẽ không có người phản đối đi. Liền làm như thế. Lục Chu đột nhiên nói một câu. Ở lại ghế phụ A Hoàng bị này đột nhiên tới một câu sợ hết hồn. Gâu. Chó hơi nghi hoặc một chút. Nhưng Lục Chu hắn không có thời gian phản ứng nó. Vội vội vàng vàng tiến vào chỗ tránh nạn, đút một hồi đói bụng đàn gà con, càng làm chó ném đến nhà ấm. Hắn xoay người đem trước dự trữ cốt thép tấm sắt đều lấy ra, sau đó sẽ ghép lại hàn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau một ngày, một mặt thô ráp cương cổng sắt liền bị chế tác được. Trên thực tế này cũng không thể gọi là môn, trái lại càng xem một mặt kim loại tường, một mặt do lớn bằng ngón cái cốt thép thêm vào 1cm độ dày tấm thép hàn mà thành kim loại tường, quan trọng lượng liền đạt đến nặng 6 tấn. Liền ngay cả Lục Chu cũng phải dựa vào nội lực ra chỉ dưới, mới có thể đem kim loại tường mặc lên xe vận tải. Chế tác thật sau, Lục Chu liền không thể chờ đợi được nữa, lôi kéo kim loại tường hướng về sơn đạo chạy đi. Sau khi đang tìm một chỗ đối lập chốt vót vị trí sau, hắn cũng không có nóng lòng lắp đặt kim loại tường, mà là lấy ra các loại công cụ, bắt đầu ở trên đường đào hố. Mặt đất bị trải lên xi măng, phía dưới bùn đất cũng bị đông phi thường cứng rắn. Lục Chu vì để hiệu suất cao, liền bắt đầu tiêu hao trong đan điền nội lực. Bước thứ nhất chính là trước tiên đem cứng rắn con đường mặt ngoài cho pha tan. Liền hắn giơ lên cây búa, mạnh mẽ dùng sức đập về phía mặt đất. Vành, một cây búa xuống, đường xi măng mặt ngoài xuất hiện vết rạn nứt, trên vách đá tuyết động cũng bị chấn động hạ xuống. Lục Chu thấy hiệu quả quả không sai, liền lại giơ lên cây búa. Nổ vang tiếng vang truyền khắp nơi, vách núi cũng thỉnh thoảng có đống tuyết rơi xuống, thậm chí còn phát sinh một lần loại nhỏ tuyết lở. Nhưng những này đều không có ảnh hưởng công tác khác tâm tình. Cũng không lâu lắm, cứng rắn mặt đường ở mạnh mẽ trùng kích vào, đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi, xi măng nát cặn bã rải rác đến bốn phía. Lục Chu ở đem con đường nát tan sau khi, nhìn thấy bên trong cốt thép mạng, trong lòng nhất thời có chút hoài nghi. Đường này tu có phải là quá gian chắc? Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không dùng tay đem cốt thép kéo đứt, kết quả toàn lực bạo phát, suýt chút nữa đem toàn bộ mặt đường đều nhấc lên đến rồi. Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể mang thủi dầu máy phát điện lôi lại đây, bắt đầu dùng máy cắt hóa giải mặt đường trên cốt thép, khoảng thời gian này nhất định là dài lâu. Trên đường hắn lại trở về một chuyến giải quyết bữa trưa. Tiếp theo sau đó trở về vùi đầu gian khổ làm ra, giải quyết xong cốt thép, lại muốn xúc sạch phía dưới cục đá, xẻng vô dụng mấy lần liền hỏng rồi. Điều này làm cho hắn cảm thán chính mình chỉ có một thân thần lực, nhưng không có thần khí có thể triển khai. Nhưng đào hố đại nghiệp còn phải tiếp tục. Vẫn bận lục đến mặt trời xuống núi, Lục Chu rốt cục đào ra một cái độ dài 3m, chiều sâu 3m hố to. Ở triệt để đem con đường đoạn tuyệt sau khi, Lục Chu đem kim loại tường đứng ở hố sâu gần bên trong biên giới, như vậy hai bút cùng vẽ. Trên căn bản xem như là đem toàn bộ sơn đạo đều phá hỏng, mà chờ sau này muốn lúc ra cửa, hắn cũng có thể đem kim loại tường đẩy ngã,
trực tiếp làm cầu treo dùng. Hố sâu hai bên còn cố ý để lại hai cái bậc thang nhỏ, chính là để cho tiện đặt kim loại tường mà chuẩn bị. Lục Chu lại kiểm tra một lần, sau khi đem vách tường đẩy ngã lại đi mấy bước, phát hiện mặt cầu rất rắn chắc sau, hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đến đây, đang bận bịu hai ngày sau, hắn sơn đạo ngăn cách kế hoạch xem như là đại công cáo thành. Lục Chu hoạt động một chút hệ vải thân thể, mấy ngày nay liên tục siêu gánh nặng công tác, để trước hắn chứa đựng nội lực đã tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại hắn cần gấp bổ sung một hồi nguồn năng lượng, sau đó sẽ nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Thu thập xong công cụ chỗ tránh nạn, đầu tiên là vui sướng rót tắm rửa, sau đó bắt đầu cân nhắc sau đó kế hoạch. Từ lao lang nơi đó học được tri thức cũng phải bắt đầu thực tiễn, tua bin gió lại muốn cải một hồi, mặt sau cửa sổ cũng phải trực tiếp niêm phong lại. Bởi vì hắn phát hiện mình căn bản là chưa dùng tới cửa sổ, này dưới không mấy chục độ ai còn gặp mở cửa sổ thông gió. Đường ống thông gió lại muốn cải tạo một hồi mới được. Phòng dưới đất không gian còn muốn lại một bước mở rộng, như vậy phòng ngừa nhiệt độ lại một lần nữa hạ thấp thời điểm, hắn cũng có thể đem nhà ấm chuyển tới lòng đất đi. Có điều như vậy nên gặp nguy hiểm đi. Lục Chu nhưng là biết tùy ý đào hố gặp có bị chôn nguy hiểm. Quên đi, đến thời điểm hỏi một chút lao lang đi, hắn muốn đào phòng dưới đất, cái kia hẳn phải biết kiến thức về phương diện này đi. Chương 102, tận thế phát thanh. Sau đó thời gian nửa tháng bên trong, Lục Chu bắt đầu từng bước đối với chỗ tránh nạn tiến hành cải tạo. Ngoại trừ lầu 4, còn lại tầng trệt cửa sổ đều bị tấm thép đóng kín, mà hiện tại lầu 4 cũng đã bị dọn sạch, bên trong ngoại trừ máy phát điện phiến diệp ở ngoài, liền không có đồ vật khác. Cho tới phòng dưới đất xây dựng thêm vấn đề, Lục Chu dò hỏi quá lao lang, nhưng lão lang nhưng đề cử cho hắn một người khác. Vậy thì là đồng dạng là đang cầu sinh trong đám thành viên nhóm thất trọng, đối phương thật giống rất am hiểu kiến thức về phương diện này. Lục Chu ở cùng đối phương giao lưu một phen, lại đạt được không ít kiến nghị sau khi, cũng rõ ràng nếu như chính mình muốn mở rộng phòng dưới đất, vậy chỉ có thể hướng ra phía ngoài đảo. Không phải vậy ở nền đất phía dưới đào quá nhiều, rất có khả năng gặp đối với thượng tầng kiến trúc tạo thành ảnh hưởng. Vì không cho kế hoạch bị nhỡ, liền Lục Chu ở chắc lượng thật khoảng cách sau, liền theo trước phòng dưới đất, hướng về chỗ tránh nạn xung quanh đào đi, trung gian chỉ để lại một đạo nhỏ hẹp đường hầm, dùng cho cùng chỗ tránh nạn bên trong liên kết. Cũng còn tốt nơi này địa chất đều khá là cứng rắn, tuy rằng đào rất khổ cực, nhưng đào móc trong quá trình cũng không xuất hiện cái gì bất ngờ. Tân phòng dưới đất bố cục là toàn thể hướng lên trên hình trụ. To lớn nhất đường kính chỉ có 4m, nhưng chiều sâu nhưng vượt qua 7m, Lục Chu đầu tiên là dùng khung thép cố định một hồi chu vi. Sau đó đem không gian chia làm 3 tầng. Bên trong không có cầu thang, trên dưới hoàn toàn cần nhờ cây thang để hoàn thành, như vậy mặc dù có chút phiền phức, nhưng ít nhất tiết kiệm không gian. Đang quyết định toàn thể sau khi, còn lại chính là một ít đường ống thông gió, địa lực bố cục vấn đề, điểm này Lục Chu tuy rằng không có chuyên nghiệp học được, nhưng hắn có thể dung người mà. Kết thúc một ngày làm việc, Lục Chu bỏ ra phòng dưới đất, bắt đầu chuẩn bị cơm tối hôm nay. Mà mỗi khi vào lúc này, Hoa ở nhà ấm bên trong A Hoàng liền bắt đầu đi ra quy cơm, mỗi ngày hết ăn lại nằm, toàn bộ chó đều phì không ít. Lục Chu có chút đáng tiếc nhìn A Hoàng, muốn không phải chó quá ngu, không phải vậy sau đó chuyên môn phụ trách vận thổ thật tốt, chính mình cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Còn ở ăn uống A Hoàng đột nhiên dùng mình một cái, mắt chó chung quanh chuyển loạn, sau đó ngậm chậu đựng thức ăn hướng về nhà ấm chạy đi. Tình cảnh này nhưng làm Lục Chu thật không nói gì, hắn hiện tại bắt đầu có chút hoài nghi A Hoàng thông minh, nếu không sau khi để nó chân chạy thử xem, nói không chắc đến thời điểm thật sự hành đây. Ý nghĩ này bất chi bất giác thâm nhập đầu óc của hắn, thật lâu lái đi không được. Ăn uống no đủ sau, Lục Chu tiến vào sinh tồn quần. Ngày hôm nay phòng trò chuyện có chút náo nhiệt a. Quách đại thiếu, không tốt, khu cấp thiên sứ chúng chiêu, ta thật sợ hãi a. Lão lang, tình huống thế nào? Vẫn là virus sự tình sao? Quách đại thiếu, không sai, gái chân đã bị xác nhận cảm hóa sông băng virus, hiện tại đã bị cách ly, cũng không biết thế nào rồi. Vương tiểu ngư, ai? Thực sự là đáng thương, chuyện gạch thiếu niên vui sướng không có. Lục địa hành chu, kỳ quái. Virus đến hiện tại một điểm giảm bớt đều không có sao. Tập một quốc gia lực lượng nhân tài dự trữ không nên như thế kéo đổ mới đúng không? Lục Chu hơi nghi hoặc một chút. Quách đại thiếu, ta cũng muốn biết ta. Nhưng là hiện tại cảm hóa nhân số đã vượt qua 2 vạn người, phải biết toàn bộ Vân Châu chỗ tránh nạn mới không tới 200.000 người, đây chính là đã cảm hóa 1/10 a. Thích hát lại thích nhảy, cha cha cha, thực sự là quá thảm. Lão lang, như thế cao tỷ lệ. Vậy bây giờ Vân Châu chỗ tránh nạn còn có thể vận chuyển bình thường sao? Thích hát lại thích nhảy, này không phải mới 10% người sao? Làm sao liền vận chuyển không được? Vô Chi lên tiếng rất nhanh liền nên đón phê bình. Vương tiểu ngư, ngươi là ngu ngốc sao? Lẽ nào trông giữ những này người lây liền không cần người sao? Hơn nữa lòng người di động, cảnh tượng đó ngẫm lại liền có thể sợ. Quách đại thiếu, ô ô ô. Ngươi nói không sai, hiện tại rất nhiều nơi cũng đã bắt đầu bãi công, ta cảm giác Vân Châu chỗ tránh nạn muốn xong xuôi. Vương tiểu ngư, làm sao có khả năng gặp xong, chính phủ chẳng lẽ còn quản không được những người này? Quách đại thiếu, ta xem huyền, trước ta còn đi đường hầm cái kia xem qua, nam bắc hai bên đi về gió bắc chỗ tránh nạn cùng Lôi Châu chỗ tránh nạn đường hầm đều bị phong tỏa, lần này muốn chạy đều chạy không thoát. Lão lang, đây thuộc về bình thường thao tác chứ? Dù sao bạo phát dịch tình khẳng định là ngay lập tức phong tỏa. Không phải vậy một khi lưu thông hạ xuống chẳng phải là đều mất lương. Quách đại thiếu, là như vậy phải không? Lão lang, không sai. Lục Chu nhìn Quách đại thiếu bị động viên hạ xuống, cũng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Lục địa hành chu, Quách đại thiếu, ngươi biết khu cách ly tình hình sao? Quách đại thiếu, ta không biết, nơi đó bây giờ nhìn quản phi thường nghiêm mật, ngoại trừ những người kiểm dịch nhân viên cùng quân đội, bất kỳ một người bình thường đều không thể tới gần, dám xông loạn đều bị tóm tiến vào. Lục địa hành chu, cái kia người lây cuối cùng sẽ biến thành ra sao ngươi biết không? Quách đại thiếu, không rõ ràng, ta chỉ biết cảm hóa virus sơ kỳ nhiệt độ gặp kịch liệt lên cao. Sau đó tứ chi vô lực, rơi vào hôn mê, còn mặt sau như thế nào ta liền không biết. Sâm sâm nhất ra, cảm giác thật là khủng khiếp a. Thích hát lại thích ngày, một. Lục Chu rơi vào suy tư.
xem ra cái này sông băng virus vẫn đúng là không bình thường à, chính phủ che đến như vậy rắn chắc, cái kia có phải là nói hậu kỳ rất nghiêm trọng đây? Hơn nữa cho tới bây giờ, trong đám người đều không có bị cảm hóa bệnh, lẽ nào cái bệnh độc này đúng là Vân Châu chỗ tránh nạn đặc sản? Ngay ở hắn vẫn muốn nghĩ tiếp tục truy hỏi thời điểm, quân chủ nhưng đụng tới. Quân chủ, thế giới động vật, mọi người đều có máy thu thanh sao? Hiện tại đã có thể tiếp nghe phát thanh. Lão lang, máy thu thanh có thể dùng sao? Thích hát lại thích nhảy, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào trước máy thu thanh không thể dùng sao? Lão lang, ngươi sẽ không vẫn cũng chưa dùng qua chứ? Thích hát lại thích nhảy, không có à, thời đại này mạng lưới đều như thế phổ cập, ai còn dùng máy thu thanh? Lão lang, không nói gì. Lão lang, quân chủ, phát thanh tần suất là bao nhiêu a? Quân chủ, thế giới động vật chỉ có một cái chính phủ phát thanh, tần suất ta đã chế trí đội lên. Không có ngoại ý muốn lời nói, các ngươi có máy thu thanh có thể thu được, nếu như không thu được, khả năng này chính là tín hiệu vấn đề, cần chính mình chuẩn bị dây anten, nhớ kỹ nội dung rất trọng yếu. Lão lang, vậy ta hiện tại liền đi xem. Thích hát lại thích nhảy, ta cũng đi nghe một chút là món đồ gì. Rất nhiều người đều bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ, dồn dập lò gặp chuẩn bị nghe phát thanh. Liền ngay cả Lục Chu cũng không ngoại lệ, hắn ký được điện thoại di động tốt nhất xem thì có máy thu thanh thứ này. Không biết có được hay không. Mang thật tai nghe, tiến vào máy thu thanh, ở điều thật tần suất sau khi, Lục Chu bắt đầu tế nghe thanh âm. Xì xì xì. Nơi này là gió bắc chỗ tránh nạn. Hiện tại xin mời mặt đất dân chúng, cẩn thận một loại đặc thù ký sinh trùng. Loại này ký sinh trùng hiện trong xuất sắc, gặp ký sinh ở nhân loại thi thể ở trong, hình thành một loại đặc thù quái vật. Trải qua nhiều mặt xác nhận, chính thức đưa nó thay tên vì là Tuyết quái. Chương 103, hy vọng cùng tai nạn. Tư. Hôm nay đánh số 301 siêu cấp bao trời xanh bàn tay ở ưng đầu bạc quốc bờ biển Tây đổ bộ, trong thời gian ngắn tạo thành mấy triệu người tử vong, hai tòa chỗ tránh nạn bị hủy. Ma hùng quốc nhiệt độ lại hàng lịch sử tân thấp, bộ phận khu vực nhiệt độ đã rơi xuống dưới 0101 độ, dự đoán tương lai 2 tháng còn có thể lại lần nữa hạ thấp. Ma hùng quốc tổng thống kiến nghị làm nổ vũ khí nguyên tử, dùng cho tăng cao mặt đất nhiệt độ, thế nhưng gặp phải 72 quốc phủ quyết, bộ phận chuyên gia cho rằng, hiện có vũ khí nguyên tử số lượng căn bản là không có cách đem mặt đất nhiệt độ tăng lên tới bình thường trình độ, tùy tiện sử dụng ngược lại sẽ đối với mặt đất nhân loại tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Long quốc phương Bắc kinh hiện lượng lớn tuyết quái, trải qua điều tra phát hiện, những này tuyết quái là từ phương Bắc nhập cảnh mà đến, hiện nay gió bắc chỗ tránh nạn đã điều động bộ đội trên đất liền đi vào vây quét, nhưng tình hình trận chiến rất không lạc quan, có 3/10 giảm quân số đến từ chính đông thương. Nhân cảm cú nguyên nhân, Long quốc cảnh nội đem đóng kín Vân Châu, Hát Thủy, núi xanh. Chờ 7 tòa chỗ tránh nạn, hy vọng mọi người đối mặt virus không muốn mất đi lý trí, nhân viên chính phủ đã nắm chặt đối với vật xin phòng bệnh nghiên cứu chế tạo. Đối mặt cực hàn nhiệt độ, trải qua Long quốc nhiều mặt thảo luận, quyết định dốc hết quốc lực thành lập có thể chứa được mấy trăm triệu người siêu cấp chỗ tránh nạn quần, lấy dùng cho giải cứu càng nhiều người may mắn còn sống sót. Long quốc đem kế hoạch này mệnh danh là truy nhật kế hoạch, hiện nay kỳ thứ nhất công trình đã bắt đầu, do hơn triệu tên các ngành các nghề tinh anh tham dự bên trong, bởi vì kỹ thuật đột phá, dự tính đem ở trong vòng 3 năm kiến tạo 200 tòa nhà máy năng lượng nguyên tử, dùng cho siêu cấp chỗ tránh nạn cung cấp đầy đủ nguồn năng lượng. Số 85 chỗ tránh nạn. Lục Chu nằm trên ghế salon, yên lặng nghe phát thanh bên trong tin tức. Thông qua phát thanh hắn mới biết, nguyên lai thế giới đã biến thành dáng dấp này, hơn nữa còn nguy hiểm như thế. Đạn hạt nhân, virus, tuyết quái, thiên tai các loại vấn đề lần lượt mà đến, mà nhân loại đối mặt thứ này cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Phương Bắc xuất hiện tuyết quái đại quân, tuy rằng có quân đội ở mặt trước chống đối, nhưng cũng không biết có thể hay không giải quyết. Càng là hắn nghe được Quách đại thiếu đã nói, Vân Châu chỗ tránh nạn phương Bắc chính là gió bắt chỗ tránh nạn thời điểm, này bốn bỏ năm lên, không chính là bằng với nói bọn họ cùng tuyết quái đại quân chỉ cách một mặt tường à. Còn có virus sự tình, thật giống Vân Châu chỗ tránh nạn cũng ở bên trong, này một phen hạ xuống thật đúng là lắm tai nạn a. Bất quá đối với bên trong một ít tin tức hắn cũng tràn ngập chờ mong, liền tỷ như Long Quốc truy nhật kế hoạch, phát thanh thảo luận là có thể chứa được mấy trăm triệu người siêu cấp chỗ tránh nạn quần. Thật là khổng lồ cỡ nào công trình. Lục Chu rất muốn chờ chỗ tránh nạn dựng thành sau, đi xem cái kia hùng vĩ cảnh tượng, có điều hiện tại cũng chỉ là muốn vừa nghĩ, dù sao chỉ là tuần thứ nhất kỳ liền cần 3 năm, mặt sau cần qua bao lâu còn không biết đây. Húng chi thật sự đợi được vào lúc ấy, trên mặt đất còn có nhiều như vậy người sống sao. Ngay ở Lục Chu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, phát thanh nơi này lại chuyển tới một cái tin tức. Mặt đất người may mắn còn sống sót xin chú ý. Xin chú ý. Dự tính ngày 25 tháng 10, phương Bắc sẽ có một hồi siêu cấp bão tuyết hướng Nam Bộ kéo tới, dự tính phạm vi bao trùm bao quát Long Quốc toàn bộ Bắc Bộ, vùng phía Tây, Trung Bộ cùng với bộ phận khu vực phía Nam. Xin mời quảng đại người may mắn còn sống sót dự trữ thật vật tư, nỗ lực khắc phục trước mắt khó khăn, trước mặt bão tuyết kéo dài thời gian không biết, có chuyên nghiệp học giả phòng trừng, cơn bão táp này có thể sẽ kéo dài nửa năm. Mẹ nó. Lục Chu nghe xong đột nhiên có chút tâm mệt mỏi, này tai nạn vẫn chưa xong không còn, nào có kéo dài nửa năm bão tuyết. Hắn cầm điện thoại di động lên kiểm tra một hồi ngày, phát hiện khoảng cách bão tuyết đến tháng ngày cũng liền chỉ còn lại không tới 2 tuần lễ thời gian. Phải nhanh lên một chút đem phòng dưới đất đào xong mới được. Lục Chu cũng không có nhiều cấp thiết, hắn có đầy đủ vật tư dự trữ, đừng nói nửa năm, chính là 10 năm cũng không có vấn đề. Đáng tiếc lão lang đáp ứng thủ lao trong thời gian ngắn nên thực hiện không được, hắn hiện tại duy nhất dự trữ không đủ chính là viên đạn. Lại lần nữa tiến vào cầu sinh trong đám, hắn muốn nhìn một chút đại gia đối với này có cái gì kiến giải. Đầu tiên nhìn, lại là Quách đại thiếu kêu rên. Quách đại thiếu, cứu mạng a. Lần này thật sự muốn chết, cái này Vân Châu chỗ tránh nạn là không thể đợi, nếu không ta đi ra ngoài cùng các ngươi hôn chứ. Sâm sâm nhất ra, không khuyết đại như vậy chứ. Đây chỉ là đóng kín cách ly mà thôi, hơn nữa mặt sau còn có một hồi siêu cấp bão tuyết, hiện tại đến bên ngoài không phải càng nguy hiểm sao? Quách đại thiếu, ta đột nhiên cũng muốn mạo hiểm. Không được sao? Quân chủ, thế giới động vật, ngươi tốt nhất không muốn đem trận này bão tuyết nghĩ tới quá đơn giản,
kéo dài thời gian dài tới nửa năm lâu dài, ai biết trung gian có thể hay không lại phát sinh hắn bất ngờ. Lão lang, quân chủ nói rất đúng, các ngươi nhiên liệu đều dự trữ sung túc sao? Ta cảm giác lần này đại gia có thể sẽ bị tuyết lớn chôn sống đi, đến thời điểm nghĩ ra môn cũng không có cách nào, vì lẽ đó đem chu vi có thể thiêu đều thu thập đứng lên đi. Sâm sâm nhất ra, như thế nghiêm trọng sao? Lão lang, đương nhiên. Có đường ống thông gió nhớ kỹ đem thông gió quản xung quanh thêm cao một chút, không phải vậy đến thời điểm đem mình một chết có thể sẽ không hay. Sâm sâm nhất ra, vậy còn được, chúng ta một nhà ở tại nhà lớn bên trong, nên không cần lo lắng bị một chết. Quách đại thiếu, vì lẽ đó ngươi muốn cấp trước tiên đem mình đông chết. Sâm sâm nhất ra, hết cách rồi, hiện tại đã không có thời gian đi chuẩn bị. Đối mặt đột nhiên đến tai nạn, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, thậm chí có mấy người đã bắt đầu vò đã mẹ không sợ rơi. Lão lang, bất kể nói thế nào xem trước một chút đi, thừa dịp bây giờ còn có mười mấy ngày thời gian, tìm một cái phòng dưới đất chuyển tới cũng được. Sâm sâm nhất ra, vậy ta đi tìm một chút đi. Trong đám, lão lang đầy đủ thể hiện ra chính mình sinh tồn tài năng, cho đại gia ra không ít chú ý. Lục Chu xem tới đây, cũng học không ít kỹ xảo nhỏ. Ngay ở hắn tiếp tục xem lướt qua tin tức thời điểm, đột nhiên nghĩ đến ngoại thành phía đông siêu thị còn có cái người may mắn còn sống sót nơi đóng quân đây. Cũng không biết các nàng quá thế nào rồi. Liền phát ra một cái tin tức. Lục, có ở đây không? Đối diện rất nhanh liền đáp lại nói. Chu Hân, ở, Lục tiên sinh. Chu Hân, chúng ta ngày hôm nay từ phát thanh nơi đó nghe được báo tuyết một tới, ngươi muốn hay không lại đây cùng chúng ta đồng thời tị nạn. Lục Chu xem tới đây cũng không có cái gì bất ngờ, dù sao siêu thị bên kia có thể có không ít người may mắn còn sống sót, biết dùng phát thanh nghe đài tin tức cũng rất bình thường. Lục, không cần, chính các ngươi dự trữ thật vật tư là được. Trận tuyết này có thể sẽ rất lớn, các ngươi đến thời điểm nhiều chú ý một chút. Chu Hân, rõ ràng, cái kia Lục tiên sinh cần vật tư sao? Chúng ta nơi này còn có một chút. Lục, cảm tạ, ta hiện tại không cần. Lục Chu trực tiếp cự tuyệt nói, lập tức lại nghĩ đến cái gì, hướng về đối phương hỏi. Lục, các ngươi gần nhất có hay không đụng tới tuyết quái? Chu Hân, đụng tới một ít, nhưng số lượng cũng không nhiều, nhờ có Lục tiên sinh cho chúng ta nghĩ kế, chúng ta mới đem những người tuyết quái đánh chạy. Lục Chu thấy này gật gật đầu, xem ra những người may mắn sống sót đã bắt đầu chậm rãi thích ứng hoàn cảnh này. Chương 104, Vân Châu chỗ tránh nạn dịch tình. Ngay ở Lục Chu còn đang vì bao tuyết đến, cùng những người bạn nhỏ giao lưu thời điểm, Vân Châu chỗ tránh nạn bên này nhưng lặng yên phát sinh ra biến hóa. Bởi vì virus nguyên nhân, lúc này Vân Châu chỗ tránh nạn chính đang đối mặt trước nay chưa từng có khiêu chiến, lượng lớn người may mắn còn sống sót nhân cảm hóa virus bị vồ vào khu cách ly. Những người khỏe mạnh người may mắn còn sống sót cũng sợ sệt bị cảm hóa virus, do đó lựa chọn từ chối công tác, vẫn hoa ở trong túc xá không chịu ra ngoài. Bọn họ cũng không cần lo lắng không có đồ ăn, bởi vì chính phủ là sẽ không đói bụng đến bọn họ, không gian nhỏ hẹp phi thường lợi cho một ít đầu cơ phần tử ông đoàn. Mà chính phủ cũng đúng là làm như vậy rồi, Vân Châu chỗ tránh nạn cũng không thiếu đồ ăn, tự nhiên cũng không muốn để cho thế cuộc càng hỗn loạn xuống. Nhưng ăn uống no đủ những người may mắn sống sót cũng không có thỏa mãn, bạn theo thời gian trôi đi, tâm tình của bọn họ càng ngày càng kích động, hơn nữa lời đồn nổi lên bốn phía, gây xích mích tâm tư của mọi người huyền, để bên trong trật tự biến càng thêm hỗn loạn không thể tả. Chính phủ để ngừa bất ngờ phát sinh, để đóng quân quân đội cùng đội ngũ an ninh bắt đầu rồi hai ban cũng tuần tra. Đường hầm bên trong bóng người ngày càng giảm thiểu, nhưng Vân Châu chỗ tránh nạn nơi nào đó nhưng là càng lúc càng náo nhiệt. Đèn đuốc sáng choang trong bệnh viện, Lạc Tiểu Mộng trên người mặc đồ phòng hộ cùng một gã đồng bạn khác đẩy xe đẩy, đem một vị hậu kỳ người lây đưa vào bệnh nguy khu. Mà trên băng ca người lây cũng bị chăm chú trói lại tứ chi, bởi vì virus ở tiến vào hậu kỳ thời điểm, người lây gặp tiến vào trong thời gian ngắn thức tỉnh trạng thái. Sau đó dường như mất đi lý trí giống như phát rồ bắt người, tuy rằng thời gian này kéo dài rất ngắn, nhưng vẫn là có rất nhiều người bị lây trào thương, do đó cảm hóa virus. Bởi vậy ở bệnh viện công tác phòng dịch nhân viên đang đối mặt người lây thời điểm đều vô cùng cẩn thận, có lúc hận không thể ăn mặc một thân đồ chống bạo động lại làm việc. Đi đến bệnh nguy khu, nơi này phòng dịch nhân viên chính là như vậy. Có thể bị đưa tới đây người lây, phần lớn đều là đã không cách nào cứu chữa người, tuy rằng bọn họ từ đầu tới đuôi đều không cách nào trị liệu, nhưng vẫn là tận lực làm ra phân loại. Lạc Tiểu Ngộng các nàng đi đến ngoài cửa thời điểm, xe đẩy liền bị khu bên trong công nhân viên mang đi, còn mặt sau sẽ phát sinh cái gì, mọi người đều rõ ràng trong lòng. Nhìn theo lại có một vị người lây bị mang đi, Lạc Tiểu Ngộng tinh thần có chút hoảng hốt, nàng đã không nhớ rõ chính mình đưa đi bao nhiêu vị người lây. Mỗi một ngày đều chứng kiến vô số tử vong, bên người nàng đồng liêu có chút cũng bởi vì công tác nguyên nhân, do đó cảm hóa virus, dần dần trở thành khu cách ly một thành viên. Tại đây loại khủng bố bầu không khí dưới, rất nhiều đồng sự đều tan vỡ, bọn họ xem tuyệt đại đa số người như thế, trốn vào chính mình ký túc xá không chịu ra ngoài. Trong bệnh viện hầu như mỗi ngày đều có người không chào mà đi, đương nhiên cũng có lây giúp người làm niềm vui dũng sĩ trước đến giúp đỡ, nhưng những này có điều là như mối bỏ biển. Đối mặt hầu như không cách nào trị liệu virus, tuyệt đại đa số người đều lựa chọn bo giữ mình. Bệnh viện công nhân viên càng ngày càng ít, mỗi một vị viên chức hầu như đều gánh vác nhiều loại công tác, thời gian làm việc cũng bị rất lớn kéo dài. Lạc Tiểu Mộng ở trong môi trường này cũng dần dần có chút lực bất tòng tâm, nàng không biết chính mình có thể chống đỡ bao lâu, hay là chờ nàng cũng cảm hóa virus thời điểm mới gặp kết thúc chứ. Xoay người kéo hề bại thân thể hướng về khu khác vực đi đến, phía trước còn chồng chất không ít công tác đây. Có thể chưa kịp Lạc Tiểu Mộng đi vài bước thì có một vị đồng sự chạy tới thông báo nàng. Lạc Tiểu Mộng, trước tiên đừng động trước mặt công tác, Lý viện trưởng thông báo ngươi đi một chuyến, nàng có chuyện muốn bàn giao. Biết rồi. Lạc Tiểu Mộng đáp lại nói, có thể nghỉ ngơi một chút nàng cũng rất vui vẻ, chính là không biết Lý viện trưởng tìm chính mình có chuyện gì đây. Đè lên nghi ngờ trong lòng, nàng thay đổi phương hướng, hướng về một hướng khác đi đến. Đi đến bệnh viện khu vực hạch tâm, vào cửa trước lại tiến hành rồi hai lần trừ độc, lúc này mới thả nàng tiến vào bên trong bộ. Lại đang hỏi thăm một phen sau khi, Lạc Tiểu Mộng tìm tới chính đang bận bịu Lý viện trưởng, lúc này phòng làm việc của nàng bên trong còn đứng hắn mấy đạo nhân ảnh.
Từ vẻ mặt của mọi người đến xem, chào mọi người xem đều mang theo nghi hoặc cùng không rõ. Đối diện, Hai Mai đã treo đầy chỉ bạc Lý viện trưởng khi nghe đến lại có người đến sau, nàng ngẩng đầu liếc mắt một cái, ở phát hiện là Lạc Tiểu Mộng sau, nàng mang theo hiền lành khuôn mặt hướng về thiếu nữ thân mật gật gật đầu. Lạc Tiểu Mộng thấy này cũng gấp bận bịu đáp lễ, đối với lao nhân trước mặt nàng rất là tôn kính. Chính mình ở đắc tội Trần Hinh sau còn có thể tường an vô sự, này bên trong nguyên nhân rất lớn đến từ chính có Lý viện trưởng làm chỗ dựa. Đối phương cùng gia gia của nàng là đồng nhất cái bối phận, vẫn là cha mình lão sư, ở nàng còn lúc nhỏ Lý viện trưởng liền thường xuyên đến nhà các nàng bên trong làm khách. Bởi vậy, hai bên xem như là rất quen thuộc. Lạc Tiểu Mộng đang đánh xong bắt chuyện sau khi, liền đứng ở đoàn người một bên, chu vi hắn mấy người lại thấy đến Lạc Tiểu Mộng cùng viện trưởng quen biết sau khi, cũng quăng tới thăm dò ánh mắt. Đối với những thứ này, Lạc Tiểu Mộng đều không để ý đến, lặng lặng đứng tại chỗ tiếp tục chờ hậu. Cũng không lâu lắm, lại có người khác lục tục đi vào văn phòng, chào mọi người xem đều không khác mấy, còn không rõ tại sao mình bị gọi tới. Mãi cho đến văn phòng sắp đứng đầy người thời điểm, Lý viện trưởng mới dừng lại công việc trong tay, nàng để trợ thủ điểm danh. Đang xác định mọi người đến đông đủ sau khi, tuổi già Lý viện trưởng mới mở miệng nói rằng: "Ta nghĩ các ngươi đều rất tò mò, ta tại sao muốn đem các ngươi kêu đến, có điều ở cho các ngươi giải thích trước, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề." Ngữ khí dừng một chút. "Đối với trận này vi rút các ngươi nên thấy thế nào?" Mọi người nghe xong hai mặt nhìn nhau, có một cái cơ linh điểm mở miệng nói rằng: "Chỉ cần chúng ta không buông tha, cộng đồng đối mặt khó khăn, tin tưởng sẽ không có cái gì bước có điều khảm nhi, vi rút cũng là sớm muộn đều có thể giải quyết vấn đề." Lý viện trưởng nghe xong cười cợt, rất chính thức trả lời, nhưng ta muốn hỏi một chút hiện tại đến cùng giải quyết như thế nào. Chuyện này, người nói chuyện bị hỏi được, lần này cũng không có ai ra mặt, đại gia thực đều rất rõ ràng, chỉ dựa vào Vân Châu chỗ tránh nạn sức mạnh, muốn một mình giải quyết virus, vốn là không thể. Thế nhưng loại này ủ rũ nói cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút, nếu như nói thẳng ra, cũng chỉ có thể mang đến khủng hoảng lớn hơn nữa mà thôi. Đối mặt mọi người trầm mặc, Lý viện trưởng tựa hồ đã sớm ngờ tới loại cục diện này, liền nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một phần tư liệu bày ở trước mặt mọi người. Đối với cái này sông băng virus, trên thực tế đã ở nhiều tòa chỗ tránh nạn phát hiện, tuy nhiên đã sớm làm dự phòng cảm cúm thủ đoạn, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản nó bạo phát. Mà so với chúng ta Vân Châu chỗ tránh nạn, có chỗ tránh nạn cảm hóa nhân số thậm chí đã vượt qua tổng số người 1/3, trật tự như cũng đã đổ nát, chỗ tránh nạn tình hình cũng đã tiến vào lõm vào trạng thái. Lời này vừa nói ra, trong phòng làm việc mọi người đều là kinh hãi không ngớt, bọn họ không nghĩ đến tình thế đã nghiêm trọng như thế. Thời khắc này, đại gia phảng phất đã thấy chính mình đón lấy hạ tràng. Chương 105, tiêu chuẩn. Lý viện trưởng không nhìn mọi người lo lắng ánh mắt, tiếp tục hướng về bọn họ giảng giải virus lai lịch. Khởi đầu chúng ta đối với sông băng virus còn rất nghi hoặc, nó lại như đột nhiên xuất hiện như thế, không tra được căn nguyên, sau đó xen vào virus đặc thù gợi cảm nhiễm thời kỳ cuối người cả người bắt đầu sợi hóa, đến cuối cùng lại như thực vật như thế, biến thành trạng thái chết giả, thậm chí ở người lây không có ý thức tình huống xuất hiện tự nhiên sinh trưởng tình huống. Loại này đem sinh vật chuyển hóa thành thực vật đến hình ảnh đem nhân viên nghiên cứu sợ hết hồn, cuối cùng còn đã kinh động chính phủ các nước, dù sao cũng là dựa vào thân thể con người sinh trưởng thực vật, càng là còn có thể quy mô lớn truyền nhiễm, chuyện này quả thật chính là nhân loại chi địch. Trình độ nguy hiểm xa xa hơn nhiều, những người chỉ có thể ký sinh thi thể tuyết quái ký sinh trùng. Liên ngồi không yên các quốc gia bắt đầu triển khai điều tra, mà Long quốc do bắt chỗ tránh nạn vì điều tra rõ virus đầu nguồn, cũng phái ra đội khảo sát đi mặt đất tra xét tình huống, kết quả cũng không lâu lắm đội khảo sát thì có phát hiện kinh người. Sông băng virus dĩ nhiên bắt nguồn từ một loại thực vật, một loại đến từ chính mấy vạn năm trước thực vật, chúng ta gọi nó vì là Đông Tàng Anh. Đông Tàng Anh quanh năm sinh trưởng ở tuyết động bên dưới, trong suốt thân người như sợi tóc bình thường ẩn giấu ở trong đống tuyết, chỉ dựa vào bề ngoài rất khó phát hiện, mà một khi chịu đến ngoại lực áp bức, nó nhu nhược cần tuyến lại như gai nhọn như thế chủ động công kích. Đương nhiên đòn công kích này lực cũng là có hạn, cũng bởi vì giữ ấm vấn đề, mặt đất người may mắn còn sống sót trên người đều ăn mặc thâm hậu phòng lạnh y vật, cho tới đến hiện tại cũng không có phát hiện, mặt đất người may mắn còn sống sót xuất hiện cảm hóa sông băng virus tán lệ. Mọi người nghe xong đều có chút trợn mắt ngoác mồm, lúc này trong đám người cũng có người phát tới nghi vấn. Nhưng là viện trưởng, vậy chúng ta như thế nào là bị cảm hóa đây? Chúng ta chờ ở dưới đất không phải so với phía trên càng an toàn sao? Lý viện trưởng gật gật đầu, tựa hồ biết gặp có vấn đề này như thế, lại nói tiếp: "Vậy thì muốn nhắc tới Đông Tàng Anh một loại khác đặc tính, bệnh độc của nó cảm hóa chia làm trực tiếp cảm hóa cùng gián tiếp cảm hóa này hai loại. Trực tiếp cảm hóa liền tỉ như trực tiếp tiếp xúc Đông Tàng Anh bản thể, như vậy bị cảm hóa xác suất là 50%, nhưng nếu như là gián tiếp cảm hóa lời nói, cái kia bị cảm hóa xác suất chỉ 0.2. Đoàn người nghe đến đó đều có chút gây rối. Lý viện trưởng lại tiếp tục nói: "Mà chúng ta những này chỗ tránh nạn mới bắt đầu phát sinh cảm hóa chính là gián tiếp cảm hóa, nói đến cũng là bởi vì chúng ta vận khí không được, ở lấy tuyết hóa thủy trong quá trình, bất hạnh đem Đông Tàng Anh cũng mang theo vào. Loại thực vật này ở nhiệt độ bình thường dưới gặp nhanh chóng tử vong, nhưng trong quá trình này thi thể của nó gặp phân liệt thành một ít hạt giống, những này hạt giống thể tích cực nhỏ, có thể ở trong không khí bồng bềnh, phàm là đem những này hạt giống hấp vào thân thể, đều thuộc về gián tiếp cảm hóa. Mà gián tiếp cảm hóa sau, ở cực nhỏ tỷ lệ trở thành cảm hóa thể lời nói, cái kia cảm hóa thể bản thân liền sẽ trở thành trực tiếp người lây, mà bọn họ cũng là virus truyền bá chủ lực, do đó đến cuối cùng ở bên trong càng truyền càng nhiều, hình thành tuần hoàn đặc tính." Nói tới chỗ này, Lý viện trưởng nhìn về phía mọi người. Lúc này bọn họ toàn bộ đều là một bộ đống nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, ở triệt để rõ ràng virus đặc tính sau khi, mọi người bên trong hoảng sợ cũng nhỏ không ít, dù sao không biết mới là đáng sợ nhất. Chờ đại gia hoan chờ một lúc, Lý viện trưởng mới nói ra mục đích lần này. Nhưng mặc kệ là virus cũng được, vẫn là trước tuyết quái cũng được, chúng nó đều có cộng đồng đặc điểm, vậy thì là sợ lửa, chỉ cần đem chúng nó nhét vào trong hỏa lò, như vậy tất cả liền đều có thể giải quyết rơi mất. Vì lẽ đó ta ngày hôm nay gọi các ngươi đến, cũng là bởi vì vấn đề này.
vì lẽ đó ngài là để chúng ta nhóm lửa sao?
Lúc này, trong đám người một vị mập mạp nữ hài cất hỏi. Hiện trường bầu không khí yên tĩnh lại. Người khác nhất thời dùng quỷ dị ánh mắt nhìn cái này vấn đề cục lốc.
Ha ha ha. Lý viện trưởng đột nhiên nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt đều sắp ninh thành một đoàn, nàng đưa tay vô vô mặt bàn.
Nhóm lửa liền không cần ngươi, đón lấy các ngươi còn có chuyện quan trọng hơn đi làm.
Nàng chính chính sắc mặt. Ta nghĩ các ngươi nên đều nghe qua Long Quốc truy nhật kế hoạch đi.
Mọi người nghe xong đều gật gật đầu.
Lạc Tiểu Ngộng nghe đến đó ánh mắt lấp lóe, thông tuệ nàng đã đoán được cái gì.
Long Quốc dự định trước tiên ở mặt đất kiến tạo 21 tòa thật to mặt trời nhân tạo, dùng cho cải thiện hoàn cảnh chung quanh, lấy cách ly tuyết quái cùng đông tàng anh sinh trưởng, cũng cho rằng đón lấy siêu cấp chỗ tránh nạn thành lập cung cấp điều kiện.
Mà cái này công trình quy mô hùng vĩ, là nhân loại số 1, bởi vậy cần rất nhiều ưu tú nhân viên tham dự bên trong, đến vì là cái này công trình phát sáng tỏa nhiệt.
Nói xong, Lý viện trưởng đưa mắt thả hướng về trên người mọi người.
Nói đều nói tới chỗ này, trong phòng làm việc chỉ cần không phải kẻ ngu si tự nhiên cũng đều hiểu Lý viện trưởng ý tứ.
Rất nhiều người đều mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ rốt cục có thể rời đi tòa này tràn ngập virus căn cứ, không cần tiếp tục phải lo lắng bị cảm hóa virus.
Có người cao hứng suýt chút nữa nhảy lên đến, thân tay kéo được đồng bạn bên cạnh, phát sinh hoan hô.
Cũng có người cảm giác mình xem nằm mơ như thế, vì không cho mặt sau nội dung vợ kịch biến thành ác ngộng, liền lại hướng về Lý viện trưởng hỏi.
Nhưng là căn cứ lối vào không phải là bị phong tỏa sao? Chúng ta còn có thể không có trở ngại sao?
Lời này vừa nói ra, người khác cũng đều yên tĩnh lại, bọn họ cũng muốn biết đáp án này, cái gọi là phong tỏa có thể không chỉ là đóng lại cổng lớn đơn giản như vậy, vậy cũng là trực tiếp đóng kín, liền cơ hội cũng không cho loại kia.
Đối mặt mọi người lo lắng, Lý viện trưởng mở ra tay nói rằng,
phong tỏa cổng lớn là không thể mở ra, liền coi như chúng ta đồng ý, đối diện gió bắt chỗ tránh nạn cũng sẽ không đồng ý.
Vậy chúng ta nên đi như thế nào a?
Mọi người đều có chút bận tâm.
Đương nhiên là từ trên mặt đất đi, các ngươi cũng không cần lo lắng tự thân an nguy, đến thời điểm cùng các ngươi đồng thời còn có nó ngành nghề kỹ sư cùng với lên phía bắt trợ giúp chiến trường quân đội.
Nhưng là bên ngoài không phải có tuyết quái sao?
Quân đội có thể ứng phó lại đây sao?
Lạc Tiểu Ngộng phát sinh vấn đề, nàng cũng muốn rời đi, nhưng đầu tiên muốn bảo đảm an toàn của mình mới được.
Đối với tuyết quái tin tức, nàng nhưng là cố ý hỏi thăm một chút, đối mặt so với Vân Châu chỗ tránh nạn tổng nhân khẩu còn nhiều hơn tuyết quái, đến thời điểm thật có thể bình an vô sự sao?
Mới vừa rồi còn rất náo nhiệt đám người cũng xem bị tạt một chậu nước lạnh như thế, tuy rằng bọn họ chưa từng thấy tuyết quái, thế nhưng tuyết quái tin tức cũng không phải bảo mật, video cái gì bọn họ cũng xem qua không ít, đại gia đối với tuyết quái bao nhiêu cũng giải một ít.
Tuyết quái cái kia nham hiểm giảo hoạt dáng vẻ, thực tại khiến người ta có chút sợ sệt.
Huống chi, vừa nãy Lý viện trưởng nói chính là lên phía bắc trợ rút, đây chẳng phải là nói bọn họ muốn trực diện tuyết quái quần.
Mọi người dồn dập tỉnh táo lại, bắt đầu cân nhắc lưu chờ chết ở đây, cùng đi ra ngoài muốn chết cái nào xác suất lớn hơn một chút.
Đối mặt Lạc Tiểu Ngọc lo lắng, thành cựu trưởng bối Lý viện trưởng tự nhiên là tỉ mỉ động viên.
Cái này quả thật có chút nguy hiểm, thế nhưng tuyết quái đại bộ đội cũng đã bị gió bắt chỗ tránh nạn ngăn cản ở tiền tuyến, coi như có một ít cá lọt lưới, cũng sẽ không mang đến bao lớn nguy hiểm.
Chương 106, chuẩn bị.
Hơn nữa dựa vào chỗ tránh nạn bên trong đóng quân quân đội, là hoàn toàn có thể ứng phó trên mặt đất nguy cơ.
Vậy tại sao cần phải muốn đi tiền tuyến đây?
Lẽ nào truy nhật kế hoạch ngay ở tiền tuyến sao?
Có người không cam lòng hỏi.
Tất nhiên là không ở tiền tuyến, chỉ có điều các ngươi muốn đi tới kế hoạch địa điểm, nhất định phải đi máy bay mới được, chu vi chỗ tránh nạn, chỉ có gió bắt chỗ tránh nạn có thể vận hành mặt đất sân bay.
Bằng không các ngươi liền muốn nhiều rất đường xa, trước tiên không nói những người bị tuyết động bao trùm con đường còn có thể hay không thể bình thường sử dụng, chính là hơn 10 ngày sau, trận đó lan đến hơn một nửa cái quốc thổ bao tuyết, cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội.
Lý viện trưởng trở lại chỗ ngồi, nắm danh sách trong tay nhìn mọi người.
Đương nhiên, quyền lựa chọn ở các ngươi trong tay, hiện tại đồng ý tham gia có thể tới chỗ của ta báo danh, sau khi ta sẽ đem danh sách đệ trình cho thị trưởng, không muốn tham gia cũng không liên quan, thế nhưng trước lúc này muốn trước tiên ký kết thật hiệp nghị bảo mật, để ngừa tin tức tiết lộ tạo thành càng nhiều khủng hoảng.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Lạc Tiểu Ngộng nhưng đi ra.
Lý viện trưởng, chúng ta nếu như đi chợ giúp lời nói, cái kia cùng chúng ta đồng thời người nhà cũng có thể đi sao?
Chỉ cần là cùng một nhà đình tiêu chuẩn trên là có thể.
Ta rõ ràng.
Lạc Tiểu Mộng được đáp án sau cái thứ nhất ký xuống tên của chính mình.
Người khác thấy ở đây, cũng đều cùng phong tự chạy tới ký tên.
Thời khắc này, đại gia lựa chọn đều là ký nhất trí, so với trước mặt chân thực uy hiếp, bọn họ càng muốn đi bên ngoài sông vào một lần.
Cũng không lâu lắm, sở hữu người có tên đều ghi lại ở trong danh sách, Lý viện trưởng ở đem danh sách thu hồi sau, cũng lộ ra thỏa mãn vẻ mặt.
Đối với mọi người nói, các ngươi đã đều quyết định, như vậy ngày hôm nay công tác liền không cần làm, đều về đi thu thập thứ tốt nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ở tị nạn cổng lớn bên tập hợp, đến thời điểm nhớ tới làm tiếp một lần virus đo lường.
Phải.
Đại gia mang theo vừa hưng phấn lại tâm tình thấp thỏm đi ra văn phòng.
Lạc Tiểu Ngộng cũng đang chuẩn bị đi theo ra thời điểm, Lý viện trưởng vào lúc này liền gọi lại nàng.
"Tiểu Ngộng, ngươi trước tiên lưu lại cùng ta trò chuyện."
"Được."
Lạc Tiểu Ngộng nghe vậy gật gật đầu.
Tình cảnh này, để chính rời đi người khác cũng nhìn ở trong mắt, mọi người đều yên lặng nhớ kỹ vị này có Lý viện trưởng làm bối cảnh người.
Cũng không lâu lắm, trong phòng làm việc mọi người dồn dập rời đi.
Chỉ còn giữ lại Lạc Tiểu Ngộng mấy người thời điểm, Lý viện trưởng làm cho nàng tìm cái chỗ ngồi xuống, sau đó mới mở miệng hỏi.
"Tiểu Ngộng, Trần Hinh các nàng hiện tại còn quấy rầy quá ngươi sao?"
"Đã không có."
Lạc Tiểu Ngộng lắc lắc đầu, tựa hồ lại nghĩ đến sao, sau đó nàng đầy cõi lòng ý cười đối với Lý viện trưởng nói rằng:
"Nay còn muốn cảm tạ Lý mãi mãi trợ giúp, các nàng hiện tại nhìn thấy ta đều là vòng quanh đi rồi, làm sao có khả năng còn có thể gây sự với ta."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Lý viện trưởng gật gật đầu, sau đó lại có chút chỉ tiết mài sắt không nên kim nói rằng:
"Chính là Trần Hinh đứa nhỏ này càng ngày càng không bị kiềm chế, cả ngày ở trong chỗ tránh nạn cùng một đám vớ va vớ vẩn người lêu lổng, ta để phụ thân hắn đi quản bất kể nàng, kết quả quay đầu lại cũng không có kết quả gì. Ai? Lạc Tiểu Ngộng thấy này tiến lên nắm chặt Lão Thái Thái cái kia băng lạnh hai tay. Lý mãi mãi, ngài cũng không muốn quá mức thương tâm, mỗi người đều có mình lựa chọn con đường, không đi tới cuối cùng, hắn là không nhìn thấy toàn bộ hành trình phong cảnh. Ha ha ha, vẫn là Tiểu Ngộng nói có đạo lý, bà nội nghe đến đó tâm tình cũng thoải mái không ít. Lý viện trưởng vỗ vỗ Tiểu Ngộng tay, đối với trước mặt vị này văn bối, nàng là phi thường thỏa mãn, nghĩ đến chính mình được tin tức, nàng lại căn dặn vài câu. Chờ ngươi sau khi trở về muốn cẩn trọng một chút, khẩu trang cái gì muốn dẫn được, tuy rằng virus đã đại thể khống chế lại, nhưng có nhiều chỗ vẫn là xuất hiện một chút manh mối, ngươi muốn chú ý một chút. Lạc Tiểu Ngộng nghe xong cảnh giác lên, gật đầu đáp. Ta gặp chú ý, Lý mãi mãi ngươi cũng muốn cẩn trọng một chút. Yên tâm được rồi, bà nội ta gặp chăm nom thật chính mình. Bên này, trợ thủ lại đưa tới một ít nước trà điểm tâm, hai người lại hàn huyên một lúc sau, Lạc Tiểu Ngộng mới hướng về ký túc xá đi đến. Một bên khác, Vân Châu chỗ tránh nạn khu nhà giàu vực. Nơi này là tai nạn đến trước, thành thị nhóm người giàu vì chính mình chuẩn bị nơi ở. Cùng phổ thông người may mắn còn sống sót không giống, bởi vì bọn họ sớm biết được tai nạn đến tin tức, vì lẽ đó làm đủ đầy đủ chuẩn bị đồng thời, còn dùng chính mình tài lực vì là chỗ tránh nạn kiến tạo ra một phần lực. Bởi vậy nhóm người giàu đều thu được không ít thù lao, đó chính là bọn họ ở lại phòng ốc đều là 4 thất 2 thính đại không, gia dụng thiết bị điện, đồ dùng hàng ngày đầy đủ hết, còn có bể bơi, sân bóng chờ giải trí phương tiện. Tất cả những thứ này, làm cho cái nào sợ bọn họ đến tận thế, cũng có thể trải qua có thể so với tận thế trước thư thích sinh hoạt. Lúc này, nào đó đống người giàu trong phòng. Trần Hinh đang cùng một tên người thanh niên trẻ luận bàn võ nghệ. Hai người ở dài rộng độ không đủ 2 mét trên võ đài đánh đến có đến có về, nhưng nam tử tựa hồ không ở trạng thái, sắc mặt hơi trắng bệnh, hốc mắt có rõ ràng vành mắt đen. Bởi vậy còn không quá 3 phút, hắn liền thua trận. Trần Hinh hơi nhướng mày, sắc mặt có chút bất mãn, nhưng đã sớm quen thuộc nam tử nàng rõ ràng, này đã là đối phương cực hạn. Vẫn không có tận hứng nàng đứng dậy dự định đi tắm, sau đó sẽ biến thành người khác tiếp tục luận bàn một phen. Cũng chẳng biết lúc nào, nàng đối với võ nghệ càng ngày càng si mê, càng là cùng khắp nơi cao thủ luận bàn, mỗi lần cũng có thể làm cho nàng được tân lĩnh ngộ. Trần Hinh cũng không biết chính mình vì sao lại biến thành như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác chính là cái kia tiểu xuất sinh nguyền rủa mình mới như vậy. Nhớ lại cái kia đáng ghét sắc mặt, nàng hận không thể hiện tại liền đi xé ra đối phương, thế nhưng đối phương hậu trường rất cứng, những chuyện này nàng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Đi đến phòng vệ sinh riêng, Trần Hinh quay về mặt kính vén một hồi càng phát sáng rỡ sợi tóc, sau đó lại phao tiến vào bồn tắm lớn bên trong. Cũng không lâu lắm, cái kia ấm áp thoải mái hoàn cảnh, để Trần Hinh dần dần có chút cơn buồn ngủ, sau đó nàng thẳng thắn trong bồn tắm ngủ một lúc. Không biết qua bao lâu, Trần Hinh từ giấc ngủ bên trong tỉnh lại. Mở trầm trọng mí mắt, rõ ràng đã ngủ một giấc, có thể nàng cảm giác mình còn là phi thường buồn ngủ. Trần Hinh hiện tại còn muốn tiếp theo ngủ một hồi, nhưng nàng cũng biết rằng không thể trong bồn tắm phao quá lâu, liền từ bồn tắm lớn bên trong bò đi ra, dự định chờ trở lại trên giường nghỉ ngơi nữa. Một lần nữa đứng ở địa tần Hy La án tâm tuyệt na tiêu thiện năm nào đó lâm nột hữu bá sán hành tú bảo vệ sao mâu mộ hấu viên khấu nãi trúc viên các đích nao ngụy tức cắt vùng tính biển tàn ba. Nàng chỉ cho rằng là chính mình trong bồn tắm ngủ một giấc, không cẩn thận sản sinh ảnh hưởng, tuy rằng nàng cũng không biết có hay không cái này tác dụng phụ. Chờ hơi tỉnh táo một điểm sau, Trần Hinh hướng về phòng ngủ đi đến, sau đó nhìn thấy trước cùng nàng luận bàn nam tử đã rơi vào ngủ say. Trần Hinh cũng không có quá nhiều để ý tới, khi theo liền tìm cái vị trí sau khi cũng theo nằm xuống. Chương 107, tập hợp xuất phát. Tiểu Ngộng tỷ, chúng ta thật sự muốn đi bên ngoài sao? Trương Bảo Bảo nhìn chính đang thu thập y vật Lạc Tiểu Ngộng, nghe được tin tức nàng còn chưa có chút không tin. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta đang nói đùa với ngươi sao? Lạc Tiểu Ngộng cầm quần áo đều nhét vào trong túi leo lưng, cũng không quay đầu lại liền đáp một tiếng. Ai biết Trương Bảo Bảo nghe xong, nhưng hai mắt lấy ra tinh quang, sau đó bắt đầu hoan hô lên. Quá tốt rồi, rốt cục có thể đi bên ngoài chơi, cũng không biết hiện ở phía trên càng là hình dáng gì. Lạc Tiểu Ngộng nghe đến đó, nhìn chính đang nhảy nhót nhót Trương Bảo Bảo, có chút đau đầu nói rằng: "Ngươi nghĩ rằng chúng ta đây là ra ngoài chơi sao? Chúng ta đây chính là đi ra ngoài chạy nạn, đến thời điểm cẩn thận có đáng sợ tuyết quái đem người trộm đi." Nói xong nàng còn duỗi ra hai tay trên không trung khoa tay một phen. Nhưng này buồn cười một màn, hiển nhiên không có dọa đến Trương Bảo Bảo, nàng còn ở tự mình tự hài lòng, cũng không biết là gan lớn, vẫn cảm thấy chính mình thật sự có thể tưởng an vô sự. Lạc Tiểu Ngộng thấy này, cũng không thấy hứng thú, tiếp tục thu thập đồ vật trong tay, chuẩn bị sáng mai liền dẫn người xuất phát. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngay ở hai người lo lắng chờ đợi bên trong, rốt cuộc sống qua cái này khó ngủ buổi tối. Lạc Tiểu Ngộng kiểm tra một hồi thời gian, đang xác định đã đến tập hợp thời gian sau, hai người mang khẩu trang, bắt đầu hướng về chỗ tập hợp đi đến. Ước định thời gian ở hướng đông 4 giờ, cái điểm thời gian này mọi người đều đang nghỉ ngơi, vì lẽ đó liền coi như các nàng mang bao lớn bao nhỏ cũng không có hấp dẫn quá nhiều người sự chú ý. Trên đường còn gặp phải cùng xuất phát đồng sự, cùng với bộ ngành khác nhân viên kỹ thuật, Lạc Tiểu Ngộng tỉ mỉ đánh giá một hồi. Phát hiện mỗi một cái bộ ngành người đều có, nhân số có bao nhiêu có thiếu. Một đường đi đến điểm tập hợp, giờ khắc này đã có không ít người tụ tập ở đây. Tuyệt đại đa số người đều là mang nhà mang người, mọi người túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, mà có một nhóm người ánh mắt thì lại phóng tới đứng ở đất chống xe cộ trên. Lạc Tiểu Ngộng cũng nhìn sang, trước chống trải sân bãi, chẳng biết lúc nào đã ngừng đầy các thức xe cộ, số lượng tính gộp lại tiếp cận hơn 100 lượng. Có quân dụng xe bọc thép, cũng có dân dụng cải trang xe cộ, mỗi lượng bên cạnh xe còn có cầm súng quân nhân đứng ở một bên cảnh giới. Lạc Tiểu Ngộng đem những này đều nhìn ở trong mắt, nàng muốn tranh lấy tiến vào xe bọc thép bên trong, dù sao hai người đem so sánh bên dưới, xe bọc thép tính an toàn khẳng định cao hơn một chút. Nhưng có đồng dạng ý nghĩ người lại đâu chỉ là nàng một vị. Hiện trường đại đa số người đều đưa ánh mắt đặt ở xe bọc thép trên, hiển nhiên mọi người ý kiến đều rất thống nhất. Một ít hưu tâm nhân đã như vô sự hướng về xe bọc thép trên lại gần, nhưng rất nhanh liền bị cầm súng binh lính cảnh cáo. Bởi vì bọn họ vẫn không có làm virus đo lường, hiện tại vẫn chưa thể lên xe.
Tình cảnh này cũng bị Lạc Tiểu Mộng nhìn ở trong mắt, ở bệnh viện công tác lâu như vậy nàng, ở đơn giản suy đoán ra quy trình sau khi, liền biết nên làm như thế nào. Đưa tay lôi kéo tâm tình tăng vọt Trương Bảo Bảo, ánh mắt hướng về chu vi dò xét một lần, khi tìm thấy mục tiêu sau khi, các nàng lập tức đi tới. Lại quá 10 phút, người cũng tới không ít, đoàn xe dẫn đầu nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền bắt đầu để mọi người tiến hành vi rút đo lường. Mà vi rút đo lường lâm thời địa điểm, cũng trùng hợp ngay ở Lạc Tiểu Mộng các nàng bên cạnh. Tất cả những thứ này đương nhiên cũng không phải trùng hợp, nguyên lai phụ trách vi rút đo lường cũng là trong bệnh viện đồng liêu, Lạc Tiểu Mộng lại thấy đến đối phương thời điểm, liền rõ ràng chính mình nên đi nơi nào đứng. Thuận lợi thành là thứ nhất phê tiến hành vi rút đo lường người, đến ra kết quả sau, Lạc Tiểu Mộng mang theo Trương Bảo Bảo đi vào một chiếc xe bọc thép bên trong. Còn ở xếp hàng mọi người thấy nơi này, đứng ở hàng trước tự nhiên là không cần lo lắng, thế nhưng đứng ở phía sau nhưng là khác rồi. Đoàn người xuất hiện gây rối. Mấy người nói bán giận, cũng có chút người muốn mượn này bán thảm trên ngang, nhưng dưới tình huống này lại làm sao có khả năng để bọn họ toàn nguyện. Ở một phen rãy rủa sau khi, đại gia chỉ có thể đàng hoàng xếp hàng, sau đó lần lượt từng cái tiến vào đoàn xe bên trong. Liên lại quá nửa giờ, xuất hành đoàn xe gần như đã chuẩn bị xong xuôi. Trong lúc này, Lạc Tiểu Mộng vẫn cùng Trương Bảo Bảo chờ ở xe bọc thép bên trong, cùng các nàng đồng thời ngoại trừ 3 tên lính ở ngoài, còn có mấy vị bệnh viện đồng sự, bọn họ cũng là giống như Lạc Tiểu Mộng, vừa mới bắt đầu liền tìm tới vị trí có lợi, trở thành hàng trước một thành viên. Trương Bảo Bảo còn đang hiếu kỳ đánh giá xe bọc thép bên trong hoàn cảnh, bên ngoài nhưng vang lên tiếng còi xe hơi. Đại gia xuyên thấu qua kính xe hướng về nhìn ra ngoài, hóa ra là đoàn xe chuẩn bị xuất phát. Ca. Ầm ầm. Chỗ tránh nạn dày nặng cổng lớn từ từ mở ra. Sau đó ở trong ánh mắt của bọn họ, xa xa lại lái tới mấy chiếc 8 vòng bộ trên xa, cùng nhập vào đoàn xe. Lạc Tiểu Mộng suy đoán những này hẳn là thân phận càng cao hơn một cấp nhân viên, ở xếp hàng thời điểm nàng liền quan sát qua, những người cán bộ cao cấp một vị đều không có nhìn thấy. Nàng có thể không tin cơ hội tốt như vậy, những người này gặp không động lòng, đợi nửa ngày hóa ra là có chuyên tòa a. Ngay ở Lạc Tiểu Mộng còn ở suy đoán thời điểm, thân xe lay động một chút, động cơ bị khởi động, cả tòa không gian tràn ngập tiếng nổ vang rền. Đi đầu một chiếc xe bọc thép, đẩy to lớn tam giác sạn, trước tiên đi đến mặt trước phụ trách mở đường. Phía sau đồng dạng theo hai chiếc xe nâng. Sau đó đoàn xe một chiếc tiếp theo một chiếc đuổi tới chạy khỏi chỗ tránh nạn. Xuyên qua rất dài đường hầm, chờ xe bọc thép đi đến mặt đất thời điểm, bên trong xe nhiệt độ liền bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Coi như bên trong xe đã mở ra điều hòa cũng không có cho bọn họ mang đến bao nhiêu ấm áp. Lạc Tiểu Mộng cảm giác thật giống như ở mùa đông ăn mặc tờ sợt như thế, vốn đang rất cao hứng Trương Bảo Bảo, đang đối mặt đột nhiên tới hàn lạnh, cũng rất nhanh liền yên hạ xuống. Đang lúc này, bên trong xe máy bộ đàm bên trong cũng truyền đến tin tức, nhắc nhở mọi người mặc giữ ấm ý vật, coi chừng bị lạnh. Vẫn là coi thường bên ngoài hàn lạnh. Lạc Tiểu Mộng nói thầm một câu, từ trong túi đeo lưng lấy ra y vật cho hai người bọn họ phủ lên, hai người dựa vào nhau sưởi ấm. Người khác cũng bắt đầu nắm quần áo, có người thậm chí ngay cả chăn đều mang theo, nhìn dáng dấp nghĩ tới phi thường chu đáo a. Đoàn xe chậm rãi lái vào thành thị, cũng không biết vận khí là tốt hay xấu, các nàng cưỡi xe bọc thép ở vào trước đoàn xe bài thứ tư lượng, có thể nói là phi thường cao. Trong quá trình này, kẻ nhạt hai người cũng thông qua quan sát cảnh sắc bên ngoài đến giải buồn, nhưng là nhìn một lúc lâu, bên ngoài ngoại trừ tuyết vẫn là tuyết. Nhìn hồi lâu, nhưng là càng ngày càng kẻ nhạt. Bởi vì dậy rất sớm, Lạc Tiểu Mộng muốn nhân cơ hội ngủ bù một giấc, Trương Bảo Bảo còn đang hiếu kỳ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Hiện tại nàng vẫn còn phấn khởi trạng thái, với bên ngoài hết thảy đều tràn ngập tò mò. Nàng nhìn cái kia hoang phế nhà lớn, cái kia rách nát đường phố, cái kia bị vứt bỏ xe cộ, còn có cái kia chính đang hướng về nơi này nhìn xung quanh bóng người màu trắng. Hả? Trương Bảo Bảo cảm giác mình thật giống nhìn thấy cái gì vật kỳ quái, nàng mắt nhỏ lại hướng về bóng người màu trắng nhìn lại. Chương 108, tuyết quái đánh lén. Có tuyết quái a. Trương Bảo Bảo khi nhìn rõ bóng người sau, hồi tưởng lại trước bù lại tri thức, sắc mặt nàng sợ hãi lung lay bên người đã tiến vào mộng đẹp Lạc Tiểu Mộng. Cái gì? Tuyết quái? Ở nơi nào? Bên trong xe hắn hành khách trước tiên phản ứng lại, đại gia vẻ mặt đều có chút hoang mang, có mấy người bắt đầu hướng về binh sĩ nơi đó tới gần. Mà các binh sĩ thì lại cầm súng tiến vào tình trạng báo động. Ngay lập tức Lạc Tiểu Mộng cũng mở mắt ra, khi nghe đến tuyết quái thời điểm, cả người nhất thời giật cả mình. Nàng gấp vội vàng đứng dậy, hướng về bên người nhìn lại, vẻ mặt có chút sốt sáng hỏi. Tuyết quái? Nơi nào có tuyết quái? Ở nơi đó. Trương Bảo Bảo chỉ ngoài cửa sổ, Lạc Tiểu Mộng theo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một con khuôn mặt dữ tợn tuyết quái, chính lấy 100 mét bức tốc dáng vẻ hướng về đoàn xe chạy tới. Cái kia một màn kinh khủng, để rất nhiều người đều phát sinh hoảng sợ rít gào. Sau đó ở dưới con mắt mọi người, tuyết quái bị xe tải súng máy đánh thành cái sàng. Không tới chốc lát, căng thẳng bầu không khí liền yên tĩnh lại. Đây là không sao nhi chứ? Trương Bảo Bảo sửng sốt một lúc sau nói rằng. Hô. Lạc Tiểu Mộng bưng cái chán, nàng đúng là bị dọa sợ, mới vừa rồi còn cho rằng đoàn xe muốn xong xuôi đây. Quay đầu nói với Trương Bảo Bảo. Sau đó không muốn như thế đột nhiên cả kinh, dọa đến người khác thật không tốt. Trương Bảo Bảo nghe xong miệng cong lên. Ta xem là chính ngươi bị sợ rồi đi. Lạc Tiểu Mộng thấy Trương Bảo Bảo lại dám phản kháng, rỗi ra hai tay nắm đối phương khuôn mặt nhỏ xoa nhẹ một lần. Ngươi nói cái gì? Ác sai nhé. Trương Bảo Bảo bắt đầu xin tha. Lạc Tiểu Mộng lúc này mới buông tha nàng, vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Ngày hôm nay vận khí có chút kém à, vừa ra cửa liền gặp phải tuyết quái, hy vọng mặt sau không muốn phát sinh cái gì bất ngờ mới được. Số 85 chỗ tránh nạn. Lục Chu ăn xong điểm tâm sau, chuẩn bị bắt đầu ngày hôm nay công tác. Tân phòng dưới đất giàn giáo tuy nhiên đã bị dựng được, nhưng nếu như muốn quá thoải mái, hay là muốn tỉ mỉ hoạch định một chút. Đi tới đến nhà ấm, cho đói bụng đàn gà con đầu này một chút đồ ăn, từ khi hắn chuẩn bị nuôi gà thời điểm, liền chứa đựng rất nhiều thức ăn chăn nuôi, đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ đem cơm thừa nát cặn bã cũng tham dự bên trong, cho đàn gà con thêm món ăn. Ngược lại đàn gà con thật giống cái gì đều ăn được,
hắn cũng không cần lo lắng đem gà cho này chết rồi. Chính là có một điểm hắn không nghĩ tới, vậy thì là đàn gà con sinh trưởng chu kỳ, hắn chăn nuôi những thứ này đều là gà đất. Bởi vì Lục Chu thường thường nghe nói qua gà đất thuộc về cao dinh dưỡng, kết quả là những này đám gà con sinh trưởng chu kỳ đặc biệt trường. Nói như vậy, cần 5-6 tháng mới có thể thành thục, thời gian muốn so với những người thịt gà muốn cao hơn nhiều. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút thất vọng, giết gà đại nghiệp lại muốn hướng về sau kéo dài thời hạn. Nay xong gà con sau, lại cho nhà ấm bên trong thực vật rội một ít nước, hiện tại cà chua, ớt cây chở rau dưa cũng đã mọc ra cây non, loại trái cây cũng dài ra xanh biếc dây leo, mắt thấy không tốn thời gian dài là có thể thụ phân kết quả. Đối với hết thảy trước mặt, Lục Chu ôm ấp rất lớn chờ mong. Đang giải quyết xong nhà ấm công tác sau đó, Lục Chu lại hướng về phòng dưới đất đi đến, xuyên qua tối tăm đường hầm, hắn đi đến hình trụ phòng dưới đất. Hiện tại cái này bên trong đã thông trên điện, đường ống thông gió là cùng trên mặt đất kiến trúc nối liền cùng nhau. Ba lớp không gian mặc dù có chút nhỏ hẹp, thế nhưng cũng có thể đại đại tiết kiệm sưởi ấm dùng nhiên liệu, cứ việc hắn hiện tại làm những này có chút dư thừa. Bởi vì hắn chỉ dựa vào nội lực là có thể chống đỡ giá lạnh, này sưởi ấm hiệu quả, trái lại như là chuẩn bị cho A Hoàng như thế. Nhìn mặt trước vòng cung hình không gian, Lục Chu quyết định lại chế tác một ít đồ nội thất, xoay người trở về mặt đất, A Hoàng còn ở xem thường ngày lười biếng. Lục Chu bắt đầu vùi đầu công tác, tuy rằng thủ nghệ của hắn cũng không được, thế nhưng hắn cũng quản không được nhiều như vậy, đồ nội thất thứ này chỉ cần có thể dùng là được. Càng là giường, liền khúc gỗ cũng không cần, trực tiếp nắm cốt thép tấm sắt hàn mà thành, chắc định lại tạo có thể dùng thời gian rất lâu. Nói không chắc chờ sau này nhân loại đi ra khảo cổ thời điểm, những gia cụ này còn có thể trực tiếp làm đồ cổ cái gì. Một người một mình ở tị nạn bị chúng chơi đùa hồi lâu, chuông báo vang lên, lại đến cơm điểm thời điểm, Lục Chu ngừng rơi xuống công việc trong tay, hắn mỗi ngày sinh hoạt đều rất tự hạn chế. Chứ không tất yếu thời khắc, hắn là sẽ không quấy rầy cuộc sống của chính mình làm việc và nghỉ ngơi. Bắt đầu chuẩn bị ngày hôm nay bữa trưa, đào đồ hộp, thêm vào kho thịt heo hộp phối cơm kẻ, trực tiếp làm tràn đầy một đại buồn, cái kia hương vị càng làm A Hoàng hấp dẫn lại đây. Chó trong miệng ngậm thau cơm, chạy chậm đến Lục Chu bên chân thả xuống. Lục Chu cho nó xới một chén. A Hoàng ngậm thau cơm lại hướng về nhà ấm chạy đi, cái kia thông thạo thao tác, đem hết ăn lại nằm tư thái biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Lục Chu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn A Hoàng mập mạp thân thể, cảm giác con chó này không cứu. Sau khi ăn cơm chưa xong, lại bắt đầu ngày hôm nay nghỉ ngơi. Lục Chu nằm ở quen thuộc trên ghế sofa, có chút kẻ nhạt hắn lấy ra máy chơi game, bắt đầu thưởng thức mặt trên trò chơi. Những ngày trước để hắn khá là đau đầu trò chơi, hiện tại cũng biến thành cực kỳ trở nên đơn giản, đối mặt tốc độ phản ứng của hắn, trong hình tiểu quái lại như mở ra động tác chậm như thế, đánh không hề áp lực. Cũng không lâu lắm liền soạt đến điểm cao, Lục Chu đem máy chơi game ném đến một bên, hiện tại những thứ đồ này đã không cách nào mang đến cho hắn là thú. Vô địch thật cô quạnh a. Lục Chu lại lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị nhìn những người bạn nhỏ đang làm gì. Hiện tại sinh tồn trong đám đề tài, toàn bộ quay chúng quanh làm sao vượt qua sắp đến bao tuyết mà thảo luận. Mọi người dồn dập mỗi người phát biểu ý kiến của mình, liền ngay cả bình thường không thích nổi bong bóng quần chủ cũng phát không ít nhắn lại. Có thể coi là như vậy, sinh tồn quần vẫn là càng ngày càng quẩn cuẽ. Từ khi một phần thành viên sau khi rời đi, đi tổ xây cái gì hy vọng doanh địa, mà sau liền cũng không còn nhìn thấy những người này ở trong đám nổi bong bóng. Sau đó đi ngang qua mọi người một phen thảo luận sau, cuối cùng nhất trí cho rằng những người này là đi ra ngoài làm một mình. Liên quân chủ cũng đang suy tư qua đi, liền đem những này cá chết cho đá. May mà trong đám tinh anh thành viên không lớn bao nhiêu tổn thất, đối mặt nỗ lực cầu sinh tiểu bạch thành viên, bình thường lặn dưới nước nhân viên chuyên nghiệp cũng dồn dập nổi bong bóng phát biểu chính mình kiến giải. Đối với trận này không tiền khoáng hậu tai nạn, mỗi người đều muốn kiên trì. Nếu như nói trước còn có chút người đang mê man lời nói, như vậy từ khi Long Quốc tuyên bố thành lập siêu cấp chỗ tránh nạn thời điểm, đại gia hy vọng trong lòng lại bị kích thích lên đến. Bởi vì bọn họ không cần kiên trì cả đời, chỉ cần kiên trì mấy năm là có thể, cái tin tức này rất lớn giảm bớt mọi người áp lực, cũng cho bọn họ cung cấp càng nhiều động lực. Có thể tâm tình thật sự gặp truyền nhiễm đi, so với trước loại kia than thở cảm giác ngột ngạt, Lục Chu càng yêu thích loại này tích cực hướng lên trên bầu không khí. Hắn nhìn còn đang tán gẫu mọi người, cũng vừa lúc đó, Quách Đại Thiếu đột nhiên nhảy đi ra. Quách Đại Thiếu, trời ạ, ta thật sự muốn chết. Chương 109, phong tỏa khu nhà giàu. Sâm Sâm nhất ra, Quách Đại Thiếu, ngươi làm sao mỗi ngày đều muốn chết ta? Thích hát lại thích nhảy, không sai, mỗi ngày ở đây tản phụ năng lượng, người đến, đem hắn xoa đi ra ngoài. Quách Đại Thiếu, lần này là thật sự muốn chết. Chúng ta nơi này cũng đã bị phong tỏa. Lão Lang, là bởi vì virus nguyên nhân. Quách Đại Thiếu, đúng vậy, chúng ta nơi này có cái tiền nhân, cũng không biết lúc nào cảm hóa virus, mỗi ngày khắp nơi loạn thăm nhà, kết quả hiện tại nửa cái khu đều bị cảm hóa. Quách Đại Thiếu, cảnh sát đã phong tỏa tất cả lối ra, ta cảm giác mình lần này tránh không khỏi tai nạn này. Thích hát lại thích nhảy, nói như vậy ngươi chết chắc rồi. Quách Đại Thiếu, ô ô ô. Thích hát lại thích nhảy, mặc niệm. Sâm Sâm nhất ra, mặc niệm. Lão Lang, đại gia cũng không muốn dọa hắn, sự tình không nhất định có nghiêm trọng như vậy. Lão Lang, Quách Đại Thiếu, ngươi chỉ cần xác nhận chính mình không có bị cảm hóa, sau đó hảo hảo chờ ở trong phòng là được. Virus thứ này cũng sẽ không cách không truyền nhiễm. Quách Đại Thiếu, nhưng ta cảm thấy đến sự tình đã rất nghiêm túc. Ngày hôm nay ta nhận được tin tức, chỗ tránh nạn sáng sớm đột nhiên rời đi rất nhiều người, bọn họ đi rất gấp, trời còn chưa sáng liền chạy, cái này chẳng lẽ không phải chạy đi tị nạn sao? Lão Lang, còn có việc này. Thời khắc này, Lão Lang cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đối với Vân Châu chỗ tránh nạn tình huống hắn cũng không quá giải. Nếu như lại tiếp tục mù quáng động viên xuống, nói không chắc còn sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Hắn thành viên nhóm đối với này cũng là nghị luận sôi nổi. Sâm Sâm nhất ra, Vân Châu chỗ tránh nạn không phải muốn xong xuôi chứ? Thích hát lại thích nhảy, có khả năng những người chạy trốn người nói không chắc sớm thu được tin tức. Thích hát lại thích nhảy, Quách Đại Thiếu, xem còn có chút thời gian, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì đi, nói không chắc sau đó liền không có cơ hội.
Quách đại thiếu, các ngươi có thể không nên làm ta sợ a.
Quân chủ, thế giới động vật không khuyết đại như vậy, những người kia hẳn là đi trợ giúp truy nhật kế hoạch xây dựng công trình.
Lão lang, quân chủ biết chút ít cái gì?
Quân chủ, thế giới động vật thành lập siêu cấp chỗ tránh nạn cần rất nhiều người tham dự, những người kia hẳn là đi đến khu vực trợ giúp, khu vực khác chỗ tránh nạn cũng có tình huống tương tự, vì lẽ đó không cần như vậy khủng hoảng.
Sâm sâm nhất ra, nếu như là như vậy, vậy ta cũng hy vọng hay đi mấy người, chờ bọn hắn nhanh lên một chút đem chỗ tránh nạn xây xong, ta cũng thật chuyển tới.
Thích hát lại thích ngày, tán thành.
Quách đại thiếu, thật tốt, ta cũng rất muốn đi a.
Thích hát lại thích ngày, có thể dẹp đi đi, ngươi trừ ăn ra còn có thể làm gì?
Quách đại thiếu, đáng ghét.
Vân Châu chỗ tránh nạn,
khu nhà giàu.
Trần Hinh mới vừa từ trong phòng chạy đến, tóc hai bù xù, biểu hiện hoang mang, cả người bề ngoài tràn ngập chật vật.
Bên người nàng, mấy vị trên người mặc đồ phòng hộ cảnh vệ lại kéo dài một khoảng cách sau, đem vi vây ở chính giữa. Mỗi người trong tay đều cầm bộ thẳng, chống nổ xoa loại hình bộ nhân công cụ.
Các ngươi không thể bắt ta không có cảm hóa virus, ta chỉ là ớt cay ăn nhiều dị ứng mà thôi, chờ thêm một trận là tốt rồi.
Đối mặt chính mình cảm hóa virus sự tình, đã mất đi tấm lòng Trần Hinh còn muốn cực lực che giấu.
Cứ việc những này cớ có chút buồn cười,
nhưng nàng không muốn bị bắt đi, dù sao một khi tiến vào khu cách ly, cái kia mặt sau hạ chẳng có thể tưởng tượng được.
Hơn nữa Trần Hinh còn ôm có một tia may mắn, vạn nhất chính mình không có cảm hóa virus đây,
vạn nhất chính mình chỉ là phổ thông cảm mạo đây,
nàng chẳng lẽ không nên trước tiên đi bác sĩ nơi đó xác nhận một chút không?
Tại sao có thể trực tiếp đem nàng bắt đi?
Nàng nhưng là có hậu trường người.
Thế nhưng mặc kệ nàng dễ dỗi như thế nào, cảnh vệ nhưng không có một chút nào để ý tới.
Đối mặt Trần Hinh chống cự, bọn họ cùng nhau tiến lên, trực tiếp lựa chọn đập võ.